Chương 216, Nữ Ma Vương cùng Lý Thiên Vương xé bức nữ hoa nương nương cho ngươi phổ độ chúng sinh. Tử Lan sững sờ, ánh mắt có chút cổ quái, đừng làm nở nụ cười, nàng Ngộ Không chỉ cần không quấy rối cũng đã rất tốt. Bất quá Tử Lan lại đánh giá thấp Tôn Ngộ Không quyết tâm. Tôn Ngộ Không nói ra, ta nghiệp chướng quá sâu, đem Quan Âm Bồ Tát đánh chết, liền nữ hoa nương nương cũng không cách nào phục sinh, Quan Âm Bồ Tát không có, nữ hoa nương nương lại để cho ta thay thế Quan Âm Bồ Tát phổ độ chúng sinh. Cái gì? Ngươi đem ngươi Quan Âm Bồ Tát đánh chết? Tử Lan nghe vậy, trong mắt đều thiếu chút nữa trừng đi ra. Tôn Ngộ Không hổ thẹn gật đầu. Ngươi cũng đừng quá tự trách, không thể trách ngươi, hung thần mới là đầu sỏ gây nên. Tử Lan vội vàng an ủi. Có chút dừng lại, Tử Lan tiếp tục nói, nói như vậy, ngươi thật sự có tất yếu đi phổ độ chúng sinh rồi, coi như vi Quan Âm Bồ Tát làm chút chuyện. Tiếp được chúng ta tới thảo luận, như thế nào phổ độ chúng sinh a, đầu tiên, muốn trong lòng còn có thiện ý. Tôn Ngộ Không nói, nữ hoa nương nương cũng là nói như vậy. Quả nhiên là anh hùng chứng kiến gần giống nhau. Tử Lan cao hứng nói, Tôn Ngộ Không, lơ lửng tiên đảo bên trên, Đường Tăng cùng Nhị Lang Thần Dương Tiễn uống say khướt. Đến, uống. Đường Tăng giơ tay lên bên trong rượu sái. Dương Tiễn không nói một lời, giơ tay lên bên trong rượu sái cùng Đường Tăng đụng một cái, ngửa đầu tự uống. Ta nói, con mắt thứ ba, ngươi đối với nữ hoa nương nương có hiểu rõ thêm. Đường Tăng đầu lưỡi đều có chút thắt rồi, uống rượu quá nhiều. Ngươi muốn hỏi cái gì? Dương Tiễn lạnh lùng nói. Nữ hoa nương nương, ngưu à, chậc chậc, thiếu chút nữa bị Ngộ Không đánh bại tầm giới, đều bị khôi phục, chết nhiều người như vậy, cũng đều được cứu sống rồi, lợi hại. Đường Tăng tán dương đạo. Nữ hoa nương nương loại kia tồn tại, há lại loại người như ngươi mèo ba chân hòa thượng có thể phỏng đoán hay sao? Nhị Lang Thần hừ lạnh một tiếng, theo bản chân quân. Biết, nữ hoa nương nương thực lực của bản thân cũng không phải rất cường, nhưng nàng bổ thiên thuật phi thường rồi, khó lường, có thể thay đổi. Thay đổi càn khôn, đền bù lỗi nặng, khởi chết, hồi sinh. Nhị Lang Thần đập vào rượu cách, miệng lớn ăn lấy hắc long thịt. Là bổ thiên thuật vấn đề. Đường Tăng trong nội tâm khẽ động. Nếu quả thật là như thế này, cái kia tiểu có thể giải thích rồi, nữ hoa nương nương bản thân cũng không phải đặc biệt cường đại, nhưng có thể phục sinh chết đi thần tiên, đoán chừng cùng bổ thiên thuật có quan hệ. Bổ thiên thuật, được xưng liên thiên cũng có thể tu bổ lực lượng, đền bù lỗi nặng, thay đổi càn khôn, loại năng lực này hoàn toàn chính xác quá kinh người, chắc không được mắc như vậy, tại hệ thống bên trong định giá, chọn vẹn muốn 7000 vạn ức, so như Lai Thần Trưởng mắc 7 vạn lần. Đường Tăng không khỏi trong nội tâm khát vọng, muốn là tự mình đã có được bổ thiên thuật như vậy thuộc loại châu bò năng lực, vậy thì xứng rồi, có cái gì tiếc nuối, tiêu một cái bổ thiên thuật kỹ năng loát qua đi, tiêu sẽ không còn có tiếc nuối. Chỉ là không biết là có hay không thật có thể đền bù bất cứ tiếc nuối nào. Đương nhiên Đường Tăng không biết là, nữ hoa nương nương sở dĩ có thể phục sinh vô số thần tiên, cũng không phải hoàn toàn dựa vào bổ thiên thuật, còn có nàng đối với tam giới không chế. Không mấy năm trước, thập đại La Sát cùng tam đại hung thần hoành hành hùng hoang, thiên địa đều bị đánh bại, cuối cùng nữ hoa nương nương bổ thiên, công lao cực lớn, đã lấy được thiên đạo ban thưởng, làm cho nàng có thể khống chế tam giới bộ phận quy tắc, có được thường người không thể tưởng tượng năng lực. Loại năng lực này chỉ có tại tam giới mới có thể sử dụng, tại tam giới bên ngoài, hiệu quả hội sâu sắc thu nhỏ lại. Hơn 10 đạo lưu quang từ phương xa bay tới, rơi xuống cái này tòa lơ lửng tiên đạo bên trên, đầu lĩnh đúng là Tháp Tháp Lý Thiên Vương, hắn mang theo một đám thần tướng hướng Đường Tăng bọn người đi tới. Đường Lý Thiên Vương chứng kiến đống kia tích thành núi long cốt, lập tức lông mày chực nhảy, mặt lạnh lấy đi qua, nói: "Đường Tăng tạm, ngươi hơi quá đáng, vậy mà công nhiên giết chóc long tộc cường giả, còn dám tại trước mắt bao người ăn thịt rồng, ngươi phải bị tội gì?" Uống đến có chút mắt say lờ đờ mông lung Đường Tăng nghe vậy, không đếm xỉa tới quay đầu lại, tại Tháp Tháp Lý Thiên Vương trên người cẩn thận đánh giá vài lần, rồi mới lên tiếng: "Đây không phải Na Cha cái kia giả cha sao? Có chuyện gì không?" Phốc xích. Dương Tiễn nhịn không được cười ra tiếng, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy quá không lễ phép, vội vàng nhịn xuống, tại Đường Tăng trên người bấm một cái, trách hắn nói lung tung. "Làm cản." Tháp Tháp Thiên Vương thẹn quá hóa giận hét lớn. "Phanh." Bên cạnh đồng dạng uống đến say khướt như Ma Vương đột nhiên một quyền đánh tới, đem Tháp Tháp Lý Thiên Vương đánh bay ra ngoài, Linh Lung Bảo Tháp đều rời tay rồi. "Ba ba ba." Cùng Tháp Tháp Thiên Vương cùng lên 10 cái thần tướng lập tức triển khai trận hình, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. "Muốn đánh nhau sao? Ta lão chư cũng tới hoạt động một chút." Chư Bát Giới ôm bình rượu thất tha thất thểu đứng lên. "Còn có ta, còn có ta." Sa Tăng cũng tới tham gia náo nhiệt, toàn thân pháp lực bành trướng, lại để cho trùng quanh cắt bay đá chạy. Cái kia 10 cái thần tướng lập tức hai mặt nhìn nhau, đánh lùi trống lớn. Sa Tăng đã từng là Ngọc Đế quyển Liêm đại tướng, hôm nay Lưu Sa Thánh Vương đã là huyền tiên cấp cường giả. Như trước còn có Tiên Bồng Nguyên Soái Tiên Ban Chư Bát Giới, đã là tiên đế cấp bậc tồn tại. Mà Ngưu Ma Vương, tất thì đã là nửa bước đạo tổ, một người tiểu dám cùng Tiên Đình đối nghịch, lúc trước thiếu chút nữa đánh bại Nam Thiên Môn, nếu không có Như Lai Phật Tổ ra tay, Thiên Đình nhất định sẽ lần nữa bị viên náo long trời lở đất. Đừng nói Như Ma Vương, chính là một cái Thiên Đồng Nguyên Soái đều có thể thu thập bọn hắn. Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Đột nhiên lại có một đạo lưu quang bay tới, hóa thành Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng đã chạy tới ngăn ở trong mấy người gian. Dĩ Hòa Vi Quý, chuyện gì cũng từ từ. Lúc này Tháp Tháp Thiên Vương đã nhặt về chính mình bảo tháp, phẫn nộ trừng mắt Như Ma Vương. Lục Mạo Thiên Vương, trừng cái gì trừng? Có tin ta hay không lão Như một quyền đánh bại ngươi? Như Ma Vương hừ nói. Ngươi nói ai là Lục Mạo Thiên Vương? Lý Thiên Vương nổi giận. Nói ngươi. Như Ma Vương kêu khích nói. Ngươi nói lại lần nữa xem. Lý Thiên Vương đỉnh đầu bốc khói. Liền nói ngươi dù thế nào. Lục Mạo Thiên Vương. Như Ma Vương khinh thường nói. Ngươi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói bổn Thiên Vương, ngươi không cũng giống như vậy Lục Mạo. Tháp Tháp Thiên Vương phản húng. Ngươi nói cái gì? Nhu Ma Vương trừng mắt. Lục Mạo Nhu, Lục Mạo Nhu, Lục Mạo Nhu. Tháp Tháp Thiên Vương đạo. Ồ ồ. Nhu Ma Vương kính mắt đỏ lên, cầm tháp, ngươi cái này nhu nhược vô năng lục mạo, ta lão Nhu tốt xấu còn dám đánh lên thiên đỉnh bởi giết thái thượng lão nhân cái kia vương bát đản, ngươi thì sao? Bị vợ ngoại tình chỉ có thể nén giận, cái dám không dám phóng một cái. Ai nói bổn thiên vương không dám? Bổn thiên vương lúc trước hận không thể đem cái kia lão vương bát đản rút gần lộ ra. Nhưng là ngươi không có, ngươi nhịn. Ngươi không chỉ có nhu nhược, còn vô năng, không có năng lực, bằng không thì ngươi như thế nào sẽ bị vợ ngoại tình? Ngươi mới không có năng lực, bằng không thì vì cái gì nhiều năm như vậy một đứa bé đều không có? Hồng Hải Nhi căn bản không phải ngươi. Ngươi không có năng lực, cả nhà ngươi đều không có năng lực, Lục Mạo Thiên Vương. Nhu Ma Vương cùng Tháp Tháp Thiên Vương triệt để chống lại rồi, tại đâu đó chửi ầm lên, hai tay chống lạnh, nước bọt bay tứ tung. Một màn này lại để cho Thái Bạch Kim Tinh cùng Dương Tiền bọn người thấy trợn mắt há hốc mồm, đây là Tháp Tháp Lý Thiên Vương sao? Cái kia đi theo Lý Thiên Vương mà đến 10 cái thần tướng cũng là ngơ ngác sửng sở, hai mặt nhìn nhau, cảm giác ba xem đều bị phá vỡ rồi, gần đây nghiêm túc hơn nữa công chính nghiêm minh Tháp Tháp Lý Thiên Vương. Vậy mà ở chỗ này người đàn bà tranh chua chửi đồng, cùng Nhu Ma Vương mắm nhau, há miệng ngậm miệng lục mạo, không có năng lực như vậy chữ bay ra đến. Ngũ sư đệ cố gắng lên. Chư Bát Giới đang giúp bể buộn hò hét trợ uy. Ngũ sư đệ cố gắng lên. Sa Tăng cũng lớn tiếng nói. Thiên Vương cố gắng lên, Thiên Vương cố gắng lên. Cố gắng lên, cố gắng lên, Thiên Vương cố gắng lên. Cái kia 10 cái thần tướng cảm thấy không thể yếu đi sĩ khí, cũng lớn tiếng hò hét, sĩ khí đại thịnh. Chương 217, hẹn nhau muốn bảo lao quân chứng chứng ngươi cái này nhu nhược vô năng còn mềm nhũ Thiên Vương, ta lão Nhu nếu ngươi trực tiếp một đầu đâm chết được. Nhu Ma Vương nước bọt bay tứ tung. Ngươi này cá tính vô năng Lục Mạo Nhu, nhiều năm như vậy còn một cái loại đều không có làm ra đến, ngươi mới là không có năng lực cùng mềm nhũn. Bổn Thiên Vương tốt xấu có hai đứa con trai. Lý Thiên Vương một tay chống lạnh, tại đâu đó giống to. Đến đến, khát nước rồi, uống chút rượu lại tiếp tục. Đường Tăng e sợ cho thiên hạ bất loạn, cho Nhu Ma Vương cùng Tháp Tháp Thiên Vương rót một chén rượu. Nhu Ma Vương cùng Tháp Tháp Thiên Vương vô ý thức tiếp nhận rượu, uống một ngụm, tiếp tục đối với mắng, sau đó đụng phải một ly, tiếp tục uống. Hai người vừa uống rượu, vừa lườm mắng, Đường Tăng rất hào phóng, cho bọn hắn cầm rất nhiều rượu, lại để cho bọn hắn tùy tiện uống, cho nên bọn họ tại đâu đó nâng ly cả chén, đại lực chạm cốc, phi thường hào khí, thỉnh thoảng mắng to một tiếng, đỏ mặt tiến hai, nhưng thời gian dần trôi qua mắng đối tượng lại thay đổi. Cái kia thái thượng lão nhân thảo đặc sao, một ngày nào đó ta lão Nhu nhất định đánh bại hắn chứng chứng. Nhu Ma Vương lòng đầy căm phẫn nói, còn có Bổn Thiên Vương cũng muốn đánh bại hắn chứng chứng. Tháp Tháp Thiên Vương cũng lớn tiếng nói, tức giận bất bình. Hai người cùng chung mối thù, rất nhanh đã có cộng đồng chủ đề. Đến, tiếp tục uống. Lý Thiên Vương cho mình đảo mãn rượu, lại cho Nhu Ma Vương đảo mãn rượu. Uống, huynh đệ. Nhu Ma Vương sảng khoái quát to một tiếng, ngửa đầu uống sạch. Người có trí, huynh đệ. Lý Thiên Vương cũng ngửa đầu uống cạn sạch rượu trong chén. Hai người càng trò chuyện càng đầu cơ, tương kiến hận muộn, ở chỗ này nâng ly cả chén, uống đến thiên hôn địa ám, cuối cùng còn đã hẹn ở cùng đi báo thù, muốn đánh bại thái thượng lão quân chứng chứng. Đi theo Lý Thiên Vương đến cái kia 10 cái thần tướng trực tiếp ngã quỵ, rơi trong đó. Thái Bạch Kim Tinh cũng thẳng lau mồ hôi, nhìn không được rồi, quay người đi tìm Đường Tăng. Lão Bạch, tìm Bần Tăng có việc. Đường Tăng mắt lẽ nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh. Là như thế này, Tây Hải Long Vương ngày nữa định rồi. Thái Bạch Kim Tinh tận lực lại để cho lời của mình lộ ra hòa khí, lo lắng Đường Tăng hiểu lầm. Đường Tăng lập tức lông mày nhíu lại, pháp lực rung động, rượu cồn đã bị bốc hơi, thanh tỉnh rất nhiều, đến tìm Bần Tăng tính sổ hay sao? Không đúng không đúng, Đường Tăng tạm ngươi đừng hiểu lầm. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng giải thích nói, Tây Hải Long Vương là tới tìm ngươi đàng cùng. Đàng cùng? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, Dương Thiền cũng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Dương Thiền huynh muội cũng đã biết Đường Tăng làm chuyện tốt, đem Đà Long giết, đằng sau lại đem Hắc Long tiêu diệt, còn dẫn theo Long Khu ăn nhiều thịt rồng. Tây Hải Long Vương nếu không báo phục, còn muốn chủ động đàng cùng. Bất quá cẩn thận ngẫm lại Đường Tăng cái này một đội người thực lực, bọn hắn sẽ hiểu Tây Hải Long Vương ý định. Không nói như Ma Vương cùng Tôn Ngộ Không cái này hai cái khủng bố tồn tại, chứ bắt giới cũng rất khó lường. Hơn nữa, Đường Tăng bản thân cũng có được phi thường thực lực cường đại, không thể khinh thường, đặc biệt là Đường Tăng cái kia xuất quỷ nhập thần thuấn di năng lực, mặc dù là tiên đế cũng dám đấu một trận. Bất quá Đường Tăng nghĩ đến thêm nữa, lúc này thời điểm hết lần này tới lần khác Tiểu Bạch Long đi thăm người thân rồi, Tiểu Bạch Long là Tây Hải Long thái tử, đoán chừng trong lúc này cũng có Tiểu Bạch Long quan hệ. Nếu như Tây Hải Long Vương muốn báo thù, cuối cùng coi như là báo thù, đoán chừng coi như là báo thù, cuối cùng cũng khẳng định tổn thất thảm trọng, đây là tốt nhất tình huống, xấu nhất tình huống là Đường Tăng mang theo một đám đồ đệ đại náo Long Cung, có thể sẽ đem Long Cung đều là tung. Tiểu Bạch Long theo Đường Tăng lâu như vậy, đã biết rõ Đường Tăng tính tình, lật tung Long Cung đều là nhẹ đích, tiểu tính toán mở lại thịt rồng yến hội cũng không phải nói giỡn. Hơn nữa dựa theo tình huống hiện tại, Ngọc Đế đoán chừng đã không có can đảm từ bang Tây Hải Long Vương xuất đầu, đối với Tôn Ngộ Không khẳng định trong lòng còn có kiên kỵ. Có thể nếu là đổi một loại phương pháp đến xử lý, dùng Tiểu Bạch Long cái này người trung gian, gần hơn Tây Hải cùng Đường Tăng quan hệ, cái kia mặc dù có thể sẽ làm cho người cảm thấy Tây Hải nhu nhược, nhưng cái này đối với Tây Hải tuyệt đối không tính chuyện xấu, thậm chí thời khắc mấu chốt còn có thể kéo đến cường đại giúp đỡ. Không thể không nói, Tây Hải Long Vương hay là rất thông minh. Nếu như là Tiểu Bạch Long nguyên nhân, Bần Tăng đương nhiên sẽ không có ý kiến. Đường Tăng mỉm cười nói. Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy, lập tức thở dài một hơi, ta đây cái này trở về nói cho Tây Hải Long Vương, tìm cái sắp xếp thời gian các ngươi gặp mặt. Đi. Đường Tăng cười nói. Thái Bạch Kim Tinh đang muốn đi, chợt nghe Đường Tăng nói thầm, nói như vậy, lần sau muốn ăn thịt rồng cũng không cần phiền toái như vậy rồi. Thái Bạch Kim Tinh thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ, vội vàng ngăn cản nói, không được, không được a. Chớ khẩn trương, ăn thịt rồng không nhất định phải đổ lòng, có thể cho bọn hắn tự nguyện nhà, dù sao Tây Hải lớn như vậy, long khẳng định không ít. Đường Tăng đạo. Thái Bạch Kim Tinh nghe được trợn mắt há hốc mồm, lần đầu tiên nghe được loại này thuyết pháp. Ngươi mau đi đi. Đường Tăng nói ra. Cái kia tốt, bất quá Đường Tam tặng ta đương nhiên không phải mệnh lệnh ngươi, chỉ là một cái hữu hảo đề nghị, dị hòa vi quỷ a. Thái Bạch Kim Tinh nói xong, rất nhanh bay mất, cảm giác đứng ở Đường Tăng bên người phi thường không an toàn, vạn nhất hòa thượng này lúc nào tâm huyết dâng trào liền hắn thậm chí nghĩ ăn, vậy thì nguy rồi. Đường Tam tặng, lần này ăn là Tây Hải Long Vương thân thích, lần trước ăn sư tử, là thân phận gì? Dương Tiễn đột nhiên hỏi. Hình như là văn thủ Bồ Tát tọa kỵ Thanh Mao sư tử yêu. Đường Tăng cười nói. Thao. Nhị Lang thần muốn mắng mẹ, chắc không được thằng này tuyệt không keo kiệt lôi kéo hắn cùng một chỗ ăn, nguyên lai là quang danh chẳng a, muốn đem hắn cột vào trên một cái thuyền. Văn thủ Bồ Tát, người cái này tên vô lại, thậm chí ngay cả người ta Bồ Tát tọa kỵ đều không dung tha. Dương Thiền ngu ngơ đạo, những Bồ Tát kia thế nhưng mà một cái đều không đơn giản, bình thường hành tẩu thế gian những Bồ Tát kia cũng chỉ là phân thân mà thôi, bản tôn đều rất cường đại. Không sợ, có ngộ không tại. Đường Tăng vẻ mặt không thèm để ý nói. Dương Thiền tức giận trắng mặt nhìn Đường Tăng liếc. Nhị Lang thần Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, khẽ vươn tay, xa xa đã bị chữa trị Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao lập tức bay tới, bị hắn nắm trong tay, mà sau xoay người rời đi. Ca. Dương Thiền lo lắng Dương Tiễn ghi hận Đường Tăng, vội vàng kêu lên. Kinh nghiệm lần này tử kiếp, ta lĩnh ngộ một ít gì đó, nhu cầu cấp bách bế quan, không cần lo lắng. Dương Tiễn nói ra, nếu như thuận lợi, ta sau khi xuất quan, ít nhất có thể qua lại đến đạo tổ cánh cửa. Mặc dù bị phục sinh, nhưng trước khi tử vong thật sự tử vong, Dương Tiễn tương đương với đã chết qua một lần, cái loại này chân thật thể nghiệm cơ hội là phi thường khó được, hắn làm cảm xúc không nhỏ. Nói xong, Dương Tiễn liền hóa thành một đạo lưu quang bay ra cái này tòa lơ lửng tiên đạo, biến mất ở chân trời. Cái kia 10 cái thần tướng cũng gấp bề bộn mang lấy uống say khất Lý Thiên Vương phải lý khai. Bất kể ta còn có thể uống. Lý Thiên Vương lớn tiếng nói, nhưng lại thân thể đều không nghe sai sử rồi, hiển nhiên là cố ý mua say, bằng không thì chính là rượu sái, còn không có khả năng lại để cho thần tiên túy rượu. 10 cái thần tướng cũng không dám lại để cho Lý Thiên Vương lưu lại, vội vàng mang theo hắn khống chế thần hồng mà đi, không dám để cho Lý Thiên Vương tại ở lại, vạn nhất hắn thật sự cùng Nưu Ma Vương đuổi theo giết Thái Thượng Lão Quân, vậy thì nào lớn hơn. Đụng. Nưu Ma Vương bỗng nhiên té trên mặt đất, hắn tiếng nổ lớn, trực tiếp ngủ rồi. Lao xa, chúng ta tiếp tục uống. Chư Bát Giới còn muốn uống, cùng Sa Tăng chạm cốc, mắt say lờ đờ mông lung nỉ nó nói, tiểu long nữ, ta nhớ được ngươi thời điểm ra đi hay là hoàn mỹ chi thân a, ta lão chư hẳn không phải là lục bạo heo. Chương 218, ý chí ảnh hưởng thiên địa Đường Tăng thái tiêm, nghe được Chư Bát Giới đây này lẩm bẩm, thần sắc khẽ động, theo hắn biết, Chư Bát Giới cùng tiểu long nữ có quan hệ trong chuyện xưa, cũng tiểu tiếp trước một bộ kịch truyền hình Xuân Quang Sáng Lạn Chư Bát Giới, Chư Bát Giới chủ nhân cứu được một đầu tiểu mẫu long, đằng sau cái kia mẫu long lớn lên về sau báo lại ở lúc, Chư Bát Giới chủ nhân đã tử vong, mà Chư Bát Giới biến thành nhân loại bộ dáng về sau, trùng hợp cùng chủ nhân của hắn lớn lên đồng dạng, vì vậy tiểu đã xảy ra cùng tiểu long nữ gặp gỡ bất ngờ. Cuối cùng không biết xảy ra chuyện gì, Đông Hải nước biển nguồn suối sắp khô kiệt, tiểu long nữ vì cứu vớt Đông Hải, dứt khoát đem chính mình hóa thành Đông Hải nguồn suối chi linh, tương đương với vớt lạc. Đến tiếp sau vui sướng hớn hở Chư Bát Giới cùng vô cùng Chư Bát Giới bên trong, Chư Bát Giới càng không ngừng muốn phải tìm tiểu long nữ, cho rằng tiểu long nữ hội đi đầu thai, từng một lần đem thiết phiến công chúa nhận sai thành tiểu long nữ, cuối cùng mới phát hiện cái kia căn bản không phải, tiểu long nữ chân linh như trước vẫn còn Đông Hải trong con suối. Đương nhiên đó là kiếp trước kịch truyền hình, tiêu tính toán có chỗ tương tự đoán chừng cũng là trùng hợp, không có khả năng hoàn toàn giống nhau. Bằng không thì Chư Bát Giới chứng kiến thiết phiến công chúa thời điểm không có khả năng một điểm cảm xúc chấn động đều không có. Sa Tăng không có tim không có phổi, thật vất vả có cơ hội uống rượu ăn thịt rồng, cũng không muốn bỏ qua, cho nên cũng thả bụng cùng ăn cùng ẩm, cho nên cũng say, bất tỉnh nhân sự. Thiền Nhi, đi theo ta. Đông nhiên Đường Tăng kéo Dương Thiền, hướng xa xa đi đến, cái bản cái gì đều không cần nữa. Đi nơi nào? Dương Thiền nghi ngờ nói. Đi thì biết rồi. Đường Tăng cười hát hát đạo. Dương Thiền cảm thấy Đường Tăng dáng tươi cười có chút quái, nhưng cũng không có cự tuyệt. Rất nhanh, Đường Tăng mang theo Dương Tiễn đi vào phía sau núi, lớn hơn cấm chế, sau đó đem Dương Tiễn ôm vào trong ngực. "Ngươi?" "A." Dương Tiễn sắc mặt một hồng, rốt cuộc biết cái này bại hoại vừa rồi vì cái gì cười đến như vậy quái, nguyên lai là mang chính mình tới nơi này, muốn khi dễ chính mình. "Xấu mang, không nên ở chỗ này." Dương Tiễn xấu hổ đạo. "Yên tâm, không sẽ có người tới." Đường Tăng cười hắc hắc đạo. Rất nhanh tại đây chuyển ra Dương Tiễn yêu kiều thanh âm, nương theo lấy bất đắc dĩ, nàng căn bản không có cách nào cự tuyệt, bất quá nàng cũng không có ý định cự tuyệt, phản chính mình đã là người của hắn. 2 giờ về sau, Đường Tăng thỏa mãn đi tới, sảng khoái tinh thần. Dương Thiền cũng mặc quần áo tử tế đi ra, khuôn mặt như trước đỏ rực, xem Đường Tăng ánh mắt vừa yêu vừa hận, thằng này vậy mà một chút cũng không đau tiếc nàng, khiến cho nàng hiện tại pháp lực đều dùng không đi ra, chỉ có thể chậm rãi dùng tay mặc quần áo. "Thiền Nhi, ngươi thật đẹp." Đường Tăng cười hắc hắc đạo, "Còn muốn lại làm một lần." "Bại hoại, như vậy thô lỗ." Dương Thiền mắt trắng không còn chút máu, sửa sang lại tóc váy, chải bước tóc, nói, "Ta muốn hạ phàm rồi, Tam Thánh Mẫu điện không thể không có người." "Vội vã như vậy?" Đường Tăng có chút không nỡ. Còn muốn đợi hạ lại làm một lần đâu rồi, tiên nữ hương vị cùng phàm nhân nữ tử quả nhiên bất đồng, a nữ hoa nương nương mặc dù sống lại vô số phàm nhân, nhưng những người phàm tục kia khẳng định trong nội tâm sợ hãi, lúc này thời điểm nếu như chúng ta thần tiên không hiện thân, hội loạn. Dương Thiền nói ra. Gặp Đường Tăng không bỏ ánh mắt, Dương Thiền sắc mặt trở nên hồng, ôn nhu nói, ngươi có thể thường xuyên đến Hoa Sơn tìm ta nha.
Tốt.
Đường Tăng gật đầu. Đúng lúc này, Đường Tăng chứng kiến một đạo lưu quang bay đến cái này tòa lơ lửng tiên đảo bên trên, hóa thành một chỉ rất đẹp bạch câu, xem xét cũng biết là mẫu. Cái kia bạch câu chậm rãi đi đến ngủ trên mặt đất Trư Bát Giới bên người, lặng lặng nhìn Trư Bát Giới. Tình huống như thế nào? Đường Tăng sững sờ, cảm giác cái kia bạch câu ánh mắt có chút kỳ quái.
Tương tư tiên tử.
Dương Thiền nhận ra cái kia bạch câu.
Cái gì tương tư tiên tử?
Đường Tăng hỏi.
Chính là đầu bạch câu, nàng là Hao Thiên Quyền phu nhân.
Dương Thiền giải thích nói.
Đường Tăng nghe vậy, lập tức ánh mắt cổ quái, nàng lúc này thời điểm đến tìm Trư Bát Giới, sẽ không phải là muốn cho Hao Thiên Quyền bị vợ ngoại tình a?
Ngươi nghĩ lung tung cái gì nha?
Dương Thiền tức giận trắng mặt nhìn Đường Tăng liếc, lúc trước Thiên Bồng Nguyên Soái đã giúp Hao Thiên Quyền cùng tương tư tiên tử rất nhiều, Hao Thiên Quyền cùng Thiên Bồng Nguyên Soái quan hệ rất tốt.
Cái này, thật đúng là chư bằng cậu hữu, bạn heo bạn chó a.
Đường Tăng cười hắc hắc đạo.
Từ trong miệng ngươi quả nhiên sẽ không ra lời hữu ích.
Ta đi nha.
Dương Thiền nói ra.
Ta tiễn đưa ngươi.
Ân.
Đường Tăng cùng Dương Thiền bay ra cái này tòa lơ lửng tiên đảo, hướng Nam Thiên Môn bay đi. Trên đường đi bọn hắn gặp được rất nhiều thần tiên, nhưng những thần tiên kia đều rất xa lách qua Đường Tăng, không muốn cùng Đường Tăng gặp được.
Thấy không, ngươi nam nhân ta hiện tại nhiều ngữ bức, nhiều như vậy thần tiên chứng kiến ta đều muốn đi vòng qua.
Đường Tăng đắc ý nói.
Dương Thiền trực tiếp im lặng, nàng rất muốn nói, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện trong con mắt của bọn họ màu sắc trang nhã sao?
Những thần tiên kia cũng không phải là bởi vì sợ Đường Tăng, mà là lo lắng gặp nhịn không được ra tay đem Đường Tăng bạo đánh một trận.
Sở dĩ lo lắng là vì hành hung Đường Tăng về sau khả năng khiến cho Tôn Ngộ Không lửa giận, như vậy tiểu không xong rồi. Cho nên những thần tiên kia cơ hồ đều vòng quanh Đường Tăng đi. Nhưng là có ngoại lệ, ví dụ như một người mặc phục màu đỏ thần tiên, rất xa chứng kiến Đường Tăng, tiểu lộ ra sát ý Đường Tăng ngoại ý muốn nhìn sang, không biết cái kia thần tiên cùng hắn có cái gì thủ.
Hắn là Hồng Long, Kính Hà Long Vương con thứ 7.
Dương Tiền nhỏ giọng giải thích nói.
Đường Tăng bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được cái kia Hồng Long giống như phi thường cừu hận bộ dáng của hắn, nguyên lai là cừu nhân a. Bỗng nhiên một giọng nói tại Đường Tăng vang lên bên tai, "Đường Tăng tạm, lại cho ngươi sống một thời gian ngắn, ta sẽ từ từ từng điểm giết chết ngươi."
Đường Tăng lúc này tiểu nổi giận, con mắt trừng hướng cái hướng kia Hồng Long, không hề nghi ngờ, nhất định là Hồng Long đang nói chuyện.
Trong lúc đó thiên địa biến sắc, thiên đỉnh trên không lôi vần cuộn cuộn.
Oanh két,
một đạo lôi đỉnh không có bất kỳ dấu hiệu rơi xuống, vừa vặn bổ trúng Hồng Long, lại để cho hắn hồng sắc tóc dài đều bị dựng lên, toàn thân hơi nước.
Một màn này cả kinh phụ cận sở hữu thần tiên như lâm đại địch.
Chuyện gì xảy ra?
Đã xảy ra chuyện gì?
Một đám thần tiên hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết là tình huống như thế nào.
Liên Hồng Long cũng không biết xảy ra chuyện gì, hắn hoàn toàn không biết mình như thế nào đột nhiên tựu bị sét đánh rồi, hắn phẫn nộ đến chỗ tìm kiếm địch nhân, nhưng căn bản tìm không thấy, không có bất kỳ tung tích có thể tìm ra.
Vạn mét bên ngoài, Đường Tăng sửng sốt một chút, như có điều suy nghĩ, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng.
Lập tức tiên đỉnh trên không lôi vân tiểu tán, vô thanh vô tức biến mất, như là chưa từng xuất hiện qua.
Một màn này lần nữa lại để cho phụ cận thần tiên kinh ngạc đến ngây người, bởi vì bọn họ căn bản không có cảm ứng được bất luận cái gì pháp lực chấn động, hết thảy giống như là hiện tượng tự nhiên, là như vậy tự nhiên.
Ha ha, mặc đồ đỏ trang phục đích rắn, ngươi đặc sao chuyện xấu làm nhiều hơn a, gặp sét đánh rồi.
Đường Tăng ha ha cười nói.
Hồng Long nghe vậy, phẫn nộ nhìn về phía Đường Tăng, là ngươi.
Tiểu là Bần Tăng, ngươi dám tới sao?
Đường Tăng phiêu mi đạo.
Trung quanh thần tiên lập tức kinh dị, không quá tin tưởng, bởi vì bọn họ hoàn toàn không có cảm ứng được Đường Tăng trên người có pháp lực chấn động, bọn hắn cũng không tin Đường Tăng có thể vô thanh vô tức chế tạo ra như vậy lôi đỉnh.
Cái kia lôi đỉnh mặc dù nhìn như không có thương tổn đến Hồng Long, nhưng chém giết vừa thành tiên thần tiên lại không khó.
Hồng Long nghe vậy, sắc mặt tâm trầm, cũng không có qua đi, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Tây Hải Long Vương đã cảnh cáo hắn, không được sang bậy.
Nguyên lai là người nhát gan a.
Đường Tăng chế ngạo đạo.
Hồng Long hừ lạnh, cũng không có bị khích tướng, rất nhanh bay đi.
Vừa rồi thật là ngươi làm hay sao?
Dương Thiền cũng có chút không tin.
Chương 219, thần kỳ ý chí uy năng muốn đối với ngươi nam nhân có lòng tin.
Đường Tăng cười nói,
tin ngươi mới là lạ.
Dương Thiền hay là không quá tin tưởng, nhưng cũng không có xoắn xuýt vấn đề này.
Rất nhanh, Đường Tăng tiễn đưa Dương Thiền ra Nam Thiên Môn, Dương Thiền chính mình đã đi ra thiên giới, tiến vào nhân gian giới, phải về Hoa Sơn.
Đường Tăng lại lần nữa tiến vào thiên đỉnh, hắn còn có chuyện phải xử lý.
Nam Thiên Môn thiên binh thiên tướng đều không có ngăn trở Đường Tăng, mặc kệ thông hành, đoán chừng đã được đến Ngọc Đế mệnh lệnh.
Tha cho ta đi, lúc ấy tình huống như vậy, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a.
Đột nhiên Đường Tăng nghe được tiếng cầu xin tha thứ, quay đầu nhìn lại, phát hiện một cái thần tiên bị mấy cái thần tướng áp đi, pháp lực bị phòng, còn đeo xiềng xích.
Hơi chút sau khi nghe ngóng, Đường Tăng sẽ biết, cái kia thần tiên gọi Trần Quan, trước khi đầu hàng tóc đỏ Tôn Ngộ Không, phản bội thiên đình, trái lại giết mặt khắc thần tiên, hiện tại bị Ngọc Đế giáng tội, đánh vào thiên lao, phán quyết ở tù trung thân.
Thật đúng là có tin tưởng ngưỡng hung thần hay sao?
Đường Tăng ánh mắt của quái, rồi sau đó đồng tình nhìn xem cái kia thần tiên.
Phàm nhân ở tù trung thân còn tốt một chút, vài chục năm mà thôi.
Nhưng thần tiên ở tù trung thân tiểu khổ ép, nếu như tu vi cấp một điểm, khả năng muốn trên vạn năm, mấy chục vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm mới có thể chết, cái kia quả thực là ác ngộng.
Đương nhiên thần tiên đạo tâm kiên định, cũng sẽ không dễ dàng như vậy sụp đổ.
Đường Tăng không có lại chú ý Trần Quan, trực tiếp hướng giao chỉ phương hướng tiến đến, hắn muốn xem Tôn Ngộ Không bây giờ là tình huống như thế nào, đồng thời cũng muốn xem Tử Lan tỉnh lại không có.
Bởi vì không đội mà chạy đi, Đường Tăng không có sử dụng thuần gì, càng không có thi triển chỉ xích thiên nhai kỹ năng, hắn một bên phi hành, một bên thể ngộ mình bây giờ trạng thái. Từ khi ý chí thuộc tính giá trị thêm điểm, đạt tới 20 điểm về sau, của hắn lực ý chí liền phát hiện biến chất, lực lượng lòng trời lở đất. Trước khi chỉ cần dùng mãnh liệt một điểm, tiểu dễ dàng tiêu hao ý chí, khó có thể bền bỉ, nhưng là hiện tại, Đường Tăng phát hiện ý chí của mình sẽ không dễ dàng như vậy hao hết, tựa như đã có được động cơ. Mà chính yếu nhất chính là, ý chí của hắn đã có thể ảnh hưởng đến trung quanh thiên địa, tâm chỗ hướng, thiên địa biến sắc. Phi hành trong quá trình, Đường Tăng một bên lục lọi ý chí của mình sử dụng phương thức, đi ngang qua một ít tiên cây, hắn liền cho mình thôi miên, hy vọng những sách kia nở hoa. Lập tức những cây kia thời gian dần qua toát ra nụ hoa. Gặp được một ít tiên thảo, hắn lại cho mình thôi miên, hy vọng những cái kia thảo chạy đến trường, vì vậy những tiên thảo kia đều biến loang rồi, trên mặt đất lưu lại một đường cong, sau đó không ngừng đâm vào trong đất, tự nhiên diễn sinh bước phát triển mới rễ cây, sau đó mọc rễ nảy mầm, gốc phát đạt, hung ác điên cuồng hấp thu tiên thổ bên trong dinh dưỡng, lại vẫn mọc tươi tốt, phi thường dọa người. Đường Tăng kinh hỉ phát hiện, ý chí của mình thật sự có thể ảnh hưởng ngoại giới vật chất, thậm chí trực tiếp cải biến một cái giống hình thái, mặc dù không biết loại này giống hậu đại hay không còn hội bảo trì loại này hình thái, thực sự phi thường kinh người rồi. Ba cái nữ tiên từ đằng xa bay tới, rất xa liếc qua Đường Tăng, liền không để ý đến, nhìn hộ tiên cây tiên thảo rồi. Đường Tăng mặc dù cũng coi như danh nhân rồi, nhưng cùng những tầng dưới chốt nhất này nữ tiên không có vấn đề gì, các nàng chỉ phụ trách quản lý tiên thảo chờ thực vật, xem như người làm vườn. A, thiên vân cây như thế nào nở hoa rồi? Đột nhiên một cái nữ tiên kêu sợ hãi, như thấy được không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mặt khác nữ tiên nghe vậy đều nhìn qua, lập tức như gặp quỷ rồi giống như địa phương. Tiên vân cây là chế tạo phi thường xinh đẹp tiên vân tiên thuật, không có dược dùng giá trị, nhưng là điểm tô cho đẹp tiên gia chi địa thực vật, tại thiên đỉnh rất thông thường. Loại này cây sẽ không nở hoa kết quả, đây là lệ cũ, nhưng mà trước mắt cái này gốc tiên vân cây vậy mà nở hoa rồi, đóa hoa như mây màu, phi thường xinh đẹp, sợ ngây người bà cái nữ tiên. Nha, cái kia gốc lục linh thảo như thế nào như vậy? Một cái nữ tiên phát hiện Đường Tăng dùng để làm thí nghiệm cái kia gốc tiên thảo, lần nữa kinh kêu ra tiếng. Phía trước Đường Tăng âm thầm thật có lỗi, sau đó mặt không đổi sắc bay mất. Không nghĩ tới ý chí lực lượng thật không ngờ thần kỳ. Đường Tăng rung động, ý chí so với chính mình lúc trước tưởng tượng cường đại hơn, cái này đã không chỉ là tăng lên sức chiến đấu mà thôi rồi, tác dụng đã mở rộng đến ảnh hưởng một cái giống. Tâm chỗ hướng, vạn vật cải biến. Loại năng lực này, quá thần kỳ, cũng quá kinh khủng, quả thực giống như là chính thức thần, không gì làm không được. Đường Tăng tiếp tục làm thí nghiệm, gặp được một cái thần tiên, hắn cho mình thôi miên, hy vọng cái kia thần tiên biến thành nữ. Sau đó không có phản ứng gì, cái kia thần tiên rất bình thường lạnh lùng chừng Đường Tăng liếc, rất nhanh xa xa. Đường Tăng cũng không thèm để ý, tiếp tục làm thí nghiệm, lại gặp được một cái thần tiên, hắn lại cho mình thôi miên, hy vọng cái kia thần tiên dài hơn một cái đầu. Như trước không có phản ứng. Cái này lại để cho Đường Tăng tổng kết được ra, ý chí của mình mặc dù thần kỳ, lại cũng không thật sự không gì làm cũng được, cũng là có hạn chế. Đương nhiên cũng có khả năng là vì những thần tiên kia vượt ra khỏi ý chí của mình có thể ảnh hưởng phạm vi, đổi một phàm nhân, nói không chừng thực có khả năng thành công. Đi ngang qua không người chi địa, Đường Tăng động niệm tầm đó, đỉnh đầu bầu trời mây đen rậm rạp, phong vân biến sắc, hạ khởi tích tí tách tiểu vũ. Sau đó hắn lại trong nội tâm khẽ động, lập tức sau cơn mưa trời lại sáng, mây đen tan đi, trời trong nắng ấm, trời sáng khí trong, vạn dặm không mây. Cái này, quả thực thần rồi. Đường Tăng rung động, cảm giác mình thật sự có thể đi đường thần côn rồi. Hắn tái sử dụng ý chí, động niệm tầm đó, lại để cho tại đây lại bắt đầu trời mưa, sau đó phóng thích tiên thức cẩn thận nghiên cứu, phát hiện tại đây pháp tắc tự động diễn biến, hình thành tự nhiên cảnh tượng, trời mưa không ngừng, thật sự sẽ không ngừng. Nói cách khác, nếu như ý chí của hắn có thể ý chí duy trì, tại đây vũ có thể hạ đến thiên hoàng địa lão. Ngoại trừ trời mưa, có lẽ còn có thể gia tăng cái khác. Đường Tăng lần nữa nếm thử, cũng không cần phải hiểu cái gì nguyên lý, hắn chỉ cần trong nội tâm suy nghĩ, hy vọng phát sinh cái gì là được rồi. Lai điểm cầu vồng a, hắn nói ra. Sau một khắc, một đạo cầu vồng treo bầu trời, tích tí tách tiểu vũ như trước tại hạ. Đường Tăng nở nụ cười, vậy mà thật sự có thể, mình đã thành thần rồi, ý chí có thể ảnh hưởng thiên địa. Bất quá hắn cũng phát hiện, mình có thể ảnh hưởng khoảng cách không thể quá xa, trước mắt mà nói, tối đa cũng tiểu 100 dặm xa. Bất quá thần kỳ chính là, nếu như đã dùng ý chí ảnh hưởng về sau, hắn lại rời đi, cái loại này ảnh hưởng hội một mực tiếp tục xuống dưới, hắn lưu lại ý chí sẽ không tiêu tán. Loại này ý chí đã có thể coi như là một loại nhược hóa bản quy tắc, lại để cho hắn tùy tâm sử dụng. Đường Tăng không khỏi trong nội tâm sinh ra dạ tâm, nếu như ý chí của ta cường đại đến nhất định được trình độ, có phải hay không động niệm tầm đó cũng có thể diệt giết vô số sinh linh, hủy diệt thế giới, hoặc là sáng tạo thế giới. Nếu quả thật có thể như vậy, vậy thì thật là thần rồi, chỉ cần tại tiếp được người lấy kinh trên đường làm nhiều điểm nhiệm vụ, nói không chừng đến Tây Thiên Linh Sơn lúc sau đã có thể treo lên đánh Như Lai. Bất quá hắn hỏi hệ thống về sau, hệ thống lại cho hắn tạt một chậu nước lạnh, chủ nhân ngươi suy nghĩ nhiều, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ là căn cứ chủ nhân thực lực tình huống lai tuyên bố, chủ nhân nhược lúc nhỏ, tuyên bố nhiệm vụ cũng sẽ dễ dàng rất nhiều, theo chủ nhân càng ngày càng mạnh, tuyên bố nhiệm vụ cũng sẽ càng ngày càng khó, cái này liên quan đến nhân quả, càng đi về phía sau, muốn tăng lên ý chí thuộc tính giá trị, càng khó. Đường Tăng lập tức tỉnh táo lại, ngươi sẽ không nói cho ta biết, lần sau nhiệm vụ có thể so với hóa giải tôn ngộ không nhập ma còn muốn càng khó à? Không sai biệt lắm. Hệ thống nói như vậy nói, hiện tại còn không biết, nhưng chắc chắn sẽ không so cái này lại càng dễ. Đường Tăng lập tức muốn mắng mẹ. Đúng lúc này, một cái nữ tiên từ đằng xa bay tới, Đường Tăng liếc qua, vốn chỉ là tùy ý thoáng nhìn, nhưng chứng kiến cái kia nữ tiên về sau, tiểu rời nhìn không chuyển mắt rồi. Bởi vì, nữ tử kia, dĩ nhiên là Hằng Nga. Chương 220, ác làm Hằng Nga, canh 3, hằng nga một bộ màu xanh trắng váy dài, tóc dài bồng bềnh, ngự không mà đến. Đột nhiên nàng nhíu mày, nhìn về phía trước, tại đây như thế nào hội trời mưa? Phía trước tiểu vũ tích tí tách, không có chút nào đình chỉ ý tứ, cái này mặc dù có điểm kỳ quái, nhưng hằng nga cũng không phải rất kinh ngạc, để cho nhất nàng kinh ngạc chính là, nơi nào còn có một tòa cầu vồng cao cao rát, phi thường xinh đẹp. Hằng nga chứng kiến như vậy cảnh tượng, rất muốn nói một tiếng, ngươi trêu chọc ta đâu? Bởi vì chỗ đó không có ánh mặt trời, có lẽ không có khả năng có cầu vồng mới đúng, đó căn bản không hợp lý. Nhưng mà loại này không hợp lý sự tình, tiêu hết lần này tới lần khác đã xảy ra. Rất nhanh, hằng nga thấy được đường tăng, ngay tại vạn mét bên ngoài cái kia phiến màn mưa ở bên trong, tích tí tách tiểu vũ tiếp cận hắn thời điểm, chính mình lách qua, trên người hắn không có nửa điểm vũ thủy. Đôi mi thanh tú có chút nhíu một cái, hằng nga tựa hồ không thế nào ưa thích đường tăng, không nói đường tăng tại thiên đỉnh gây ra những chuyện kia, tiêu trước khi đoạt thỏ ngọc củ cải trắng sự tình, hằng nga tiểu đối với đường tăng không có hảo cảm. Không có chút nào đi lên chào hỏi ý tứ, hằng nga tiến vào màn mưa ở bên trong, pháp lực khởi động, ngăn trở vũ thủy, trực tiếp hướng một cái phương hướng bay đi. Đường tăng đứng xa xa nhìn, mặc dù là hắn ý chí đã phi thường cường đại, như trước cảm thấy hằng nga cực đẹp, bị quan tâm giới được sừng, quả thật không phải thổi ra. Chẳng qua hiện nay lần nữa chứng kiến hằng nga, hắn đã có thể bảo trì bình thường tâm tính, ôm thưởng thức ánh mắt nhìn. Vương mẫu nương nương cũng rất đẹp, nhưng này loại là thiên hướng khí chất cao quý mỹ, nữ vương phạm. Hằng nga loại này mới xem như thẩm mỹ cực hạn. Nhìn xem sắp biến mất trong tầm mắt hằng nga, đường tăng đỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, con ngươi đảo một vòng, nét miệng cười cười, theo tại chỗ biến mất, sau một khắc đã xuất hiện tại hằng nga phía trước. Màn mưa ở bên trong, hằng nga ngự không phi hành, phải về nguyệt cung. Đột nhiên sau cơn mưa trời lại sáng, trời trong nắng ấm, đỉnh đầu cầu vồng trở nên càng lớn, phi thường đổ sộ. Hơn nữa chỗ đó tiên quang sáng chói, trời quang mây tạnh, một đóa xinh đẹp không biết tên đóa hoa chậm rãi sinh dài ra, tựu sinh trưởng tại cầu vồng cuối cùng. Đây là hằng nga biến sắc, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, chẳng lẽ là dị bảo xuất thế? Tình huống như vậy, có lẽ sẽ có thiên địa dị tượng a. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên ngũ thải tường vân xuất hiện, bao phủ cái kia đóa không biết tên hoa. Chỗ đó hào quang vạn sợi, màu ngọc bích ngàn đầu, sinh cơ đột nhiên trở nên vô cùng nồng đậm, hơn nữa có đại đạo chi âm hưởng lên, mặc dù rất xa nghe, đều bị hằng nga muốn lâm vào đốn ngộ trong. Chí bảo. Hằng nga đại hỉ, chẳng lẽ là cơ duyên của ta tới rồi sao? Nàng cao hứng bay qua, tiến vào cầu vồng trên cầu, bay về phía cầu vồng cuối cùng. Bất quá nàng rất cẩn thận, rất nhanh tế ra một kiện pháp bảo, che đậy tại đây dị tượng, để ngừa mặt khắc thần tiên phát hiện tình huống nơi này, đến đây và bảo. Tại thiên đỉnh, cũng không phải là biểu hiện ra thoạt nhìn như vậy hòa bình, cũng có cạnh tranh, đừng nhìn rất nhiều nam tiên kinh thường đối với nàng xung xoe, nhưng nếu là thật chính gặp được đại kỳ ngộ, những nam kia tiên đoán chừng hội cái thứ nhất xông đi lên. Rất nhanh, hằng nga đi vào không biết tên tiên hoa trước khi, khẩn trương mà kích động cùng đợi hoa thành thục, đồng thời trong nội tâm tâm thần bất định, không biết cái này sẽ là một đóa cái dạng gì hoa. Hy vọng là chí bảo a, dù sao có thể dẫn phát thiên địa dị tượng. Hằng nga chờ mong đạo, phi thường khát vọng, nếu như mình thực lực trở nên mạnh mẽ rồi, tại thiên đình địa vị sẽ đề cao, không đến mức mỗi lần đều bị ngọc đế cùng vương mẫu hô lai gọi đi. Như nhị lang thần như vậy, thực lực rất mạnh, nghe điều không nghe tiếng động lớn, ngọc đế cũng cầm hắn hết cách rồi, chính là vì nhị lang thần thực lực đủ cường, không cách nào quá phận bức bách. Còn có tề thiên đại thánh như vậy, dưới sự giận dữ đại náo thiên cung, mặc dù bị trấn áp 500 năm, như trước tại thiên đỉnh có được cực cao địa vị. Cái này là thực lực cường đại mang tới tốt lắm chỗ, đừng nhìn hằng nga thanh tâm quả dục, nàng kỳ thật cũng rất khát vọng thực lực, bởi vì đây là một cái thực lực vi tôn thế giới, chỉ có thực lực cường đại rồi, mới có thể được đến tôn trọng của người khác. Bảo hoa càng phát thành thục, đã lớn lên có một cái cao hơn người. Tiên quang sáng chói, đại đạo chi âm nổ vang, hằng nga cảm giác nếu là ở tại đây tu luyện, tốc độ tuyệt đối có thể so sánh tại địa phương khác nhanh vài lần. Nàng ánh mắt càng lửa nóng rồi, chỉ cần đạt được cái này bảo vật, thực lực của mình tất nhiên có thể rất nhanh tăng lên. Ba một tiếng vang nhỏ, bảo hoa tràn ra rồi, nồng đậm đến mức tận cùng sinh cơ từ bên trong phát ra. Hằng nga lập tức đôi mắt dễ thương trợ to, nhìn không chuyển mắt nhìn xem, sợ bỏ qua bất luận cái gì một tia chi tiết, ánh mắt cực nóng. Rốt cục, cánh hoa hoàn toàn tràn ra, hằng nga thấy được bên trong bảo vật. Tiên quang sáng chói, trời quang mây tạnh, một cái chỉ mặc một đầu đồ lót nam nhân chậm rãi hiện ra thân lai. Nam nhân nhắm mắt lại, tóc dài đủ eo, phi thường anh tuấn, hình dọn nước cơ bắp, thấy hằng nga xấu hổ thai nóng, đặc biệt là nam nhân phía dưới chỗ đó, trướng lên, làm cho nàng thân thể mềm mại khô nóng. Đây là cái gì bảo vật? Bảo hoa bên trong như thế nào sẽ xuất hiện một người nam nhân? Chẳng lẽ người nam nhân này chính là kiện bảo vật? Hằng nga nhịn không được nghĩ đến. Rốt cục, tiên quang thu liễm, mây mù tản ra, hằng nga thấy rõ người nam nhân này dung mạo, lập tức giật mình che cái miệng nhỏ nhắn, trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì người nam nhân này bất ngờ đúng là Đường Tam Tạng dung mạo, quả thực giống như lúc. Đúng vậy, người nam nhân này đúng là Đường Tăng. Hắn cảm thấy thời gian không sai biệt lắm về sau, chậm rãi mở mắt, nhìn về phía trước hằng nga, nghiêm trang nói: xinh đẹp tiên tử, ta vừa sinh ra đời, mở to mắt đệ liếc thấy đến ngươi, từ giờ trở đi, ngươi tiểu là chủ nhân của ta rồi, thỉnh đối xử tử tế ta. Hằng nga trợn mắt há hốc mồm, đâu có chút quá tải lai. Cái này là bảo vật. Đông nhiên nàng nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến, phẫn nộ nói: ngươi là Đường Tam Tạng, ta là của ngươi nam bộ. Đường Tăng nghiêm trang nói: ngươi. Người tên hỗn đản này. Hằng nga làm sao không biết, chính mình bị chơi xỏ, nàng xoay người rời đi, bởi vì lo lắng cho mình hội nén không được lửa giận hội hành hung Đường Tăng một chầu. Xinh đẹp tiên tử, ngươi còn không có nhận lấy ta à? Đường Tăng ở phía sau kêu to. Ngươi đi chết ta. Đáng giận Đường Tam Tạng. Hằng nga tức giận đến không nhẹ, nghiến răng nghiến lợi, hóa thành lưu quang đi xa. Này! Đường Tăng vội vàng xuất ra y phục mặc lên, rất nhanh đuổi theo mau. Hàng Nga mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng lại thế nào so ra mà vượt Đường Tăng, rất nhanh tiểu bị đuổi kịp rồi. Xinh đẹp tiên tử, đi nhanh như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi không thích người nam nã sao? Đường Tăng vẻ mặt ủy khuất nói. Ngươi đi chết đi. Hàng Nga tức giận đến muốn bạo tạc, vốn là còn cho là mình gặp đại cơ duyên, muốn quật khởi, lại không nghĩ rằng không vui một hồi, bị chơi xỏ. Không lâu nàng còn ôm cực lớn hy vọng, nhưng bây giờ phát hiện hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, tâm tình rất xuống ngàn trượng, khó có thể tiếp nhận. Xinh đẹp tiên tử, ngươi thật sự không muốn ngươi nam ngã sao? Ta thật đau lòng. Đường Tăng vẻ mặt ủy khuất đạo. A a a. Hàng Nga phát điên, tốc độ tăng vọt, chỉ muốn thoát khỏi Đường Tăng, quá ghê tởm, hơi quá đáng, không thể tha thứ, trêu đùa chính mình còn không sao, lại vẫn biểu hiện cái kia sao buồn nôn, Hàng Nga muốn nói. Tiên tử tiểu tiên, không muốn đụng vào sơ thể. Đường Tăng nhắc nhở, cất bước tầm đó không gian rút lui, chỉ xích thiên ai, nhẹ nhõm đi theo Hàng Nga bên người, vẻ mặt quan tâm, không muốn bay nhanh như vậy, nếu ngươi bị thương, ngươi anh tuấn nam buộc sẽ rất đau lòng. Chương 221, Hàng Nga cơ duyên, canh 4, ngươi cút cho ta. Hàng Nga quá tức giận, cũng mặc kệ có thể hay không đắc tội cái này lại để cho thiên đình đều kiên kỵ hòa thượng, lớn tiếng quát. Nàng phi được nhanh hơn rồi, chỉ muốn thoát khỏi Đường Tăng. Cuối cùng nhất nàng pháp bảo đều đem hết toàn lực, rốt cục đem Đường Tăng thoát khỏi, đương nhiên đây là Đường Tăng không có cố gắng đuổi theo nguyên nhân. Đáng giận, quá ghê tởm. Bay ra ngoài rất xa về sau, Hàng Nga mới dừng lại đến, đối với lên trước mặt hoa hoa thảo thảo phát tiết, vẻ gây rất nhiều hoa cỏ. Nàng quá tức giận, chưa từng có người như vậy trêu đùa hí lộng qua nàng, coi như là những nam kia tiên, cũng không có như vậy qua, đã từng tiên đồng nguyên xoáy đùa giỡn nàng, đều không có như vậy quá phận. Đường Tăng cái kia đã không phải là đùa giỡn đơn giản như vậy, đã thuộc về đùa nghịch lưu manh, vậy mà thoát được chỉ còn lại có một đầu đồ lót theo bảo hoa bên trong đi tới. Buồn cô nương nhất định phải bẩm báo Ngọc Đế, lại để cho Ngọc Đế cho ta xuất khí. Hàng Nga tức giận khó bình, quay người bay trở về, bất quá nàng rất cảnh giác, lo lắng gặp lại đến Đường Tăng. Mặc dù biết Ngọc Đế hơn phân nửa sẽ không đối với Đường Tăng như thế nào, nhưng Hằng Nga hay là muốn thử một lần, tiêu tính toán cho Đường Tăng tạo thành một chút phiền toái cũng là tốt, bằng không thì nàng tức giận khó tiêu. Bay qua trời cao, đi vào trước khi dừng lại địa phương, Hằng Nga đột nhiên sinh ra một tia nghi hoặc, tại đây đã không mưa rồi, cái tia xinh đẹp cầu vồng kiểu cũng đã biến mất. Những điều kia không trọng yếu, nàng nghĩ đến chính là, vừa rồi nàng vậy mà không có cảm ứng được chút nào pháp lực chấn động, hiển nhiên những cảnh tượng kia không giống như là pháp lực biến hóa đi ra. Chẳng lẽ là thần thông? Hằng Nga khiếp sợ. Chỉ có trong truyền thuyết thần thông mới không có pháp lực chấn động, cái kia cấp độ đã vượt qua pháp lực, vận dụng chính là pháp tắc, thiên địa quy tắc, phi thường cường đại. Chẳng lẽ Đường Tam Tạng đã cường đại đến có thể thi triển thần thông? Hằng Nga không thể tin được. Ồ, cái kia đóa hoa như thế nào còn tại? Đột nhiên Hằng Nga phát hiện phía trước trong hư không có một đóa phi thường xinh đẹp hoa, tách ra ra về sau, cái này đóa hoa chừng 3 mét đường kính, có tiên quang lập lòe. Chẳng lẽ là Đường Tam Tạng bảo vật? Hằng Nga cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía, xác định Đường Tăng đã rời đi về sau, nàng mới bay qua, nhưng cũng không có lập tức tới gần, mà là quay trùng quanh cái kia đóa hoa dạo qua một vòng. Xác định không có bất kỳ bẫy dập, nàng mới tới gần. Cái này khẽ dựa gần, Hàng Nga liền phát hiện khó lường sự tình, mặc dù lúc này đã không có cái loại nầy nồng đậm đến mức tận cùng sinh cơ, nhưng như cũng có thể cảm ứng được đặc thù khí tức, hình như có đại đạo chi âm lượn lờ, làm cho người nhịn không được lâm vào đốn ngộ trong. Hàng Nga lộ ra kinh hãi, Đường Tam Tạm như thế nào hội quên cái này đóa hoa? Chẳng lẽ thật sự là quên? Nhưng ngay sau đó, nàng kinh ngạc phát hiện, cái này đóa hoa thật sự cắm rễ tại trong hư không, không giống làm bộ, trực tiếp hấp thu trong không gian tiên linh chi khí phát triển. Hàng Nga giật mình che lại cái miệng nhỏ nhắn, lại cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía, xác định không có bất kỳ bẫy dập về sau, nàng vung lên ngọc thủ, đem cái này đóa kỳ quái bảo hoa nổ tận gốc, rồi sau đó dùng tốc độ nhanh nhất bay đi, lóe lên tiểu biến mất ở chân trời. Cái gì đến Ngọc Đế Châu đó cáo trạng, tất cả đều đã quên, Hàng Nga cảm giác mình lần này là thật sự phát hiện bảo vật. Mặc dù rất kỳ quái vì cái gì Đường Tam Tạng hội từ bên trong đi tới, nhưng cái này không ngại nàng đối với cái này đóa hoa khát vọng. Hàng Nga hóa thành lưu quang ngang trời cao, rất nhanh trở lại nguyệt cung. Tỷ tỷ, Thỏ Ngọc đội vàng theo sau, nhưng Hàng Nga lại trực tiếp lóe lên thân tiến nhập phòng tu luyện, đóng lại cửa đá, đem Thỏ Ngọc ngăn cản tại bên ngoài. Tu luyện trong mật thất, Hàng Nga xuất ra cái kia đóa kỳ quái bảo hoa, lập tức mẹ trong phòng hào quang tách ra, bảo hoa tự động cắm rễ trong hư không, vậy mà có thể chính mình sinh trưởng. Mơ hồ trong đó, Hàng Nga tựa hồ nghe đã đến đại đạo chi âm, cái này đối với tu luyện của nàng có chỗ tốt rất lớn, thậm chí nàng cảm thấy, nếu như mình ngồi xếp bằng tại đóa hoa bên trong tu luyện, tốc độ tuyệt đối có thể tăng lên vài lần. Chỉ là nàng thủy chung lo lắng đây là Đường Tam Tạng thiết hạ bẫy dập, làm một cái nữ tử, hơn nữa còn là mỹ quan tam giới nữ tử, nàng không thể không coi chừng, đánh nàng chủ ý nam tiên quá nhiều. Thằng đến hoàn toàn xác định không có bất kỳ chỗ khả nghi, Hàng Nga mới cắn răng tiến nhập bảo hoa bên trong. Mới vừa gia nhập tại đây, Hàng Nga tiểu giật mình phát hiện chính mình đối với thiên địa quy tắc cảm ngộ rõ ràng rất nhiều, vốn là rất nhiều không hiểu địa phương đều nhanh chóng lĩnh ngộ, cảm giác kỳ diệu xông lên đầu, Hàng Nga kìm lòng không được nhắm mắt lại, lâm vào đốn ngộ trong. Theo Hàng Nga lâm vào đốn ngộ trạng thái, bảo hoa như sống lại, cực lớn cánh hoa chậm rãi khép lại, đem Hàng Nga bao trùm, đồng thời tiên quang sáng chói, pháp tắc cần hiện, như là tại thai nghén tiên thai, Hàng Nga đã lấy được cực lớn chỗ tốt. Đường Tăng ly khai Hàng Nga về sau, lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, một lần nữa mặc vào hồng sắc áo cà sa, các anh tuấn tóc ngắn. Trước khi cái kia đóa hoa vốn chỉ là một đóa rất bình thường linh hoa, tại thiên đình rất thông thường, không có dược dùng giá trị, chủ yếu là dùng để trợ sức tiên gia chi địa, bởi vì lớn lên rất đẹp. Bị Đường Tăng dùng đại lượng ý chí uy năng cải tạo về sau, đã xảy ra dị biến, Đường Tăng cũng không biết có cái gì công năng, càng không có đi nghiên cứu. Đường Tăng hoàn toàn quên cái kia đóa hoa rồi, nhưng không biết vì cái gì, hiện tại chỉ cần vừa nhắm mắt lại con ngươi, sẽ chứng kiến Hằng Nga quanh chân ngồi tại trong hư không tu luyện. Chẳng lẽ Hằng Nga đã tiến vào trong nội tâm của ta? Đường Tăng kinh dị đạo. Nếu thật là như vậy, vậy hẳn là xuất hiện Hằng Nga giọng nói và dáng điệu nụ cười mới đúng, vì cái gì chính mình chứng kiến, nhưng lại tại trong khi tu luyện Hằng Nga? Không phải là sinh ra tâm ma đi à nha? Đường Tăng kỳ quái, tại một chỗ dừng lại, nhắm mắt lại, chăm chú đi xem. Rất nhanh hắn sắc mặt cổ quái mở to mắt, rốt cuộc biết là nguyên nhân gì rồi, cũng không phải Hằng Nga tiến vào trong lòng của hắn rồi, mà là hắn thông qua ý chí, theo tối tăm bên trong chứng kiến Hằng Nga. Mà sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì lúc trước cái kia đóa hoa, bị hắn có ý thức tiêu hao lớn lượng ý chí uy năng cải tạo, ý chí của hắn bám vào này đóa hoa thượng diện. Đương Hằng Nga tiến vào cái kia đóa hoa bên trong, cái kia thần kỳ ý chí sẽ đem cảm ứng được cảnh tượng thông qua tối tăm bên trong lực lượng chuyển vào Đường Tăng trong nội tâm. Cái kia đóa hoa hẳn là bị Hằng Nga đào đi rồi, chẳng lẽ bị ta cải tạo hoa, biến thành bảo vật? Đường Tăng có thể cảm ứng được Hằng Nga lâm vào đốn ngộ trạng thái, càng phát ngạc nhiên, nhắm mắt lại cảm thụ. Lực ý chí lượng phi thường thần bí, cách xa khoảng cách xa, Đường Tăng cũng có thể cảm ứng được cái kia đóa hoa tình huống, rất nhanh là hắn biết rồi, cái kia đóa hoa hoàn toàn chính xác dị biến đến rồi, ở bên trong tu luyện có cực lớn chỗ tốt. Nhưng loại này chỗ tốt là có hạn chế, chỉ có thể là tu vi so Đường Tăng thấp người mới có tác dụng. Về sau nếu không có tiền ăn cơm đi, có thể đi bán hoa. Đường Tăng vẻ mặt thành thật nói. Ngay sau đó hắn lại mong đợi, nếu Hằng Nga ở đằng kia đóa hoa bên trong tắm rửa thì tốt rồi, bất quá cái này không thực tế. Mèo. Không hề đa tưởng, Đường Tăng nhất phi trùng thiên, hướng giao chỉ phương hướng bay đi. Lúc này giao chỉ tiên quang sáng chói, tiên linh chi khí kích động, bản đảo viên nơi ở, Vương Mẫu nương nương đang tại lại để cho sở hữu bản đảo thụ một lần nữa cắm rễ. Trước khi nàng đem chọn cái bản đảo viên mang đi, mặc dù cũng có thể đem hắn trồng mang địa phương khác, nhưng chỉ có tại đây mới thích hợp nhất bản đảo sinh trưởng. Tại đây ngày bình thường chỉ có một thổ địa công công chăm sóc, phụ trách làm có các loại việc bận rộn, ngoài ra chỉ có thất tiên nữ có thể đi vào, những người còn lại đều không được đi vào. Nơi này là Vương Mẫu nương nương bế quan chỗ tu luyện. Đường Tăng tạm. Đột nhiên Vương Mẫu biến sắc, phát hiện hướng bên này chạy đến Đường Tăng. Chương 222, Đại Mộng Trầm Miên Hàn Ngọc Sàng. Vương Mẫu ngẩng đầu nhìn lại lúc, vừa hay nhìn thấy Đường Tăng hóa thành lưu quang rơi xuống giao chỉ lối vào. Tựa hồ cảm ứng được Vương Mẫu ánh mắt, Đường Tăng xem đi qua, hướng Vương Mẫu mỉm cười, sau đó một bước phóng ra, biến mất tại nguyên chỗ, đã hướng Tử Lan Trô ở tiến đến. Vương Mẫu lúc này mới thở dài một hơi, nàng bị Đường Tăng bắt cóc qua một lần, có bóng mờ rồi. Cái này Đường Tăng tạm, lại vẫn chưa có chạy. Vương Mẫu mặt sắc mặt nghiêm trọng, cảm giác có Đường Tăng tại, một điểm cảm giác an toàn đều không có, bởi vì Đường Tăng cái kia xuất quỷ nhập thần thuần gì, làm cho người phòng vô ý phòng. Đường Tăng cái này còn là lần đầu tiên chính thức trên ý nghĩa tiến vào giao trì bên trong, lần trước đến Tử Lan tại đây, chung quanh hết thể kiến trúc đều hủy diệt rồi, đại địa luôn xuống, thoạt nhìn tại đây tự hồ chỉ có lẻ loi trơ trọi một cái tiểu biệt tử. Hôm nay xem xét, lại phát hiện tại đây hòn non bộ nước ao, trời quang mây tạnh, phi thường xinh đẹp. Ngẫu nhiên còn có thể chứng kiến một ít nữ tiên hừng hực mà qua, tại quản lý tiên cây tiên hảo, nhưng những nữ tiên kia trong ánh mắt vẫn còn có sợ hãi, rõ ràng là bị trước khi tôn ngộ không ma hóa sợ hãi. A Di Đà Phật. Đường Tăng tiếng động lớn câu Phật hiệu, ám đạo lỗi. Những nữ tiên kia cũng nhìn thấy Đường Tăng, nhưng không có người đến chào hỏi, đều vùi đầu làm việc. Đường Tăng suy đoán, các nàng có lẽ là đạt được đã phân phó, hắn thật cũng không có nhỏ mọn như vậy, cùng những xinh đẹp này nữ tiên đưa khí. Rất nhanh, Đường Tăng đi vào Tử Lan chỗ ở bên ngoài. Ngươi cần ta giúp ngươi làm cái gì đấy? Chỉ là rót một chén nước sao? Chỉ thấy Tôn Ngộ Không tại ân cần cùng Tử Vi tiên tử nói chuyện. Đúng. Tử Vi tiên tử nói ra. Không có vấn đề. Tôn Ngộ Không không nói hai lời, rất nhanh rót một chén nước đưa cho Tử Vi tiên tử. Bên cạnh Tử Lan cười hì hì nhìn xem, tại cổ vũ Tôn Ngộ Không. Ngộ Không, ta chưa từng đến qua bàn đảo, ngươi được hay không được giúp ta hái một cái đến? Đống nhiên Tử Vi tiên tử lộ ra ác ma dáng tươi cười. Tốt. Tôn Ngộ Không không chút do dự nói, muốn thật sự đi hái tiên đảo. Không được. Tử Lan vội vàng kéo lại Tôn Ngộ Không phổ độ chúng sinh không phải như thế, không thể làm chuyện xấu, càng không thể vì trợ giúp người nào đó mà đi làm chuyện xấu. Vậy làm sao bây giờ? Tôn Ngộ Không hỏi, nhìn về phía Tử Vi tiên tử. Dù sao buồn cô nương tiểu muốn ăn, ngươi nếu không muốn hỗ trợ, coi như xong. Tử Vi tiên tử trả thù nói. Trước khi bị Tôn Ngộ Không một quyền đánh chết, mặc dù bị nữ hoa nương nương phục sinh, nhưng trong nội tâm nàng vẫn có chút để ý, bây giờ có thể cầm Tôn Ngộ Không xuất khí, thật sự là thông quái. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Đường Tăng một cái thuấn di xuất hiện ở bên cạnh, không nhìn thẳng bên ngoài trận pháp. Sư phụ ngươi đã đến rồi. Tôn Ngộ Không cùng Tử Lan đội bằng hô. Hơn nữa Tôn Ngộ Không đột nhiên quỳ xuống đến, cho Đường Tăng dập đầu cái đầu. Sư phụ, Ngộ Không biết sai, trước khi không có lẽ đánh ngài. Tử Lan đội vàng giúp đỡ nói chuyện, sư phụ, ngài không nên trách Ngộ Không, cái kia không phải của hắn bổn ý. Đường Tăng hơi sững sờ, nhìn xem quỳ trên mặt đất vẻ mặt không cô hơn nữa ấy náy Tôn Ngộ Không, có chút hoảng hốt. Khó có thể tin, trước mắt cái này một thân kim sắc lông khỉ, thoạt nhìn phi thường đáng yêu nhu thuận hầu tử, tại không lâu thiếu chút nữa hủy diệt thế giới, liên thiên đỉnh đều đánh bại rồi. Tỷ tỷ. Tử Lan gặp Đường Tăng không nói lời nào, còn tưởng rằng Đường Tăng không tha thứ Tôn Ngộ Không, vội vàng đối với Tử Vi tiên tử nháy mắt. Tử Vi tiên tử thấy thế, đành phải cũng mở miệng nói ra, Đường Tăng tạm, Ngộ Không là bị hung thần ảnh hưởng, mới có thể làm ra những chuyện sai kia, hắn hiện tại đã biết sai rồi. Ừ, Ngộ Không đã đáp ứng nữ hoa nương nương, muốn phổ độ chúng sinh, muốn đi làm việc thiện, đền bù trước khi phạm phải sai lầm. Tử Lan nói ra, vẻ mặt khẩn cầu nhìn xem Đường Tăng. Ta có nói qua không tha thứ hắn sao? Đường Tăng vẻ mặt không cô, hắn hoàn toàn chính xác không có nghĩ như vậy qua, mặc dù trước khi bị Ma Hóa Tôn Ngộ Không đuổi giết, hoàn toàn chính xác có chút buồn bực. Tử Lan cùng Tôn Ngộ Không đều là sững sờ, lập tức đại hỉ. Cảm ơn sư phụ. Tôn Ngộ Không cao hứng nói. Cảm ơn sư phụ, Tử Lan sẽ giúp Ngộ Không cùng một chỗ phổ độ chúng sinh, tranh thủ giúp hắn lấy. Tử Lan cao hứng nói. Đường Tăng đang muốn nói cái gì, đột nhiên trừng mắt, chỉ vào Tôn Ngộ Không cùng Tử Lan, các ngươi. Tôn Ngộ Không cùng Tử Lan sững sờ, lập tức biết rõ Đường Tăng chỗ chỉ, lập tức đều thẹn thùng túi lầu xuống. Đường Tăng có chút vô cùng đau đớn, như vậy đáng yêu Tử Lan, cuối cùng nhất hay là bị Tôn Ngộ Không cái này hầu tử trả đạp rồi. Bất quá hắn ngay từ đầu tiểu không có tính toán đem Tử Lan thu nhập chính mình hậu cung đại gia đình, chỉ là ưa thích Tử Lan đáng yêu mà thôi, cho nên mặc dù tiếc nuối, thật cũng không có thương tích tâm cái gì. Khúc, chúc mừng các ngươi, vi sư cũng không có chuẩn bị cái gì lễ vật, Tử Lan, cái này cho ngươi. Đường Tăng xuất ra một cái thủ trạng, đưa cho Tử Lan. Cảm ơn sư phụ. Tử Lan lập tức cao hứng tiếp nhận, nàng biết rõ nhân gian một ít lễ nghi, con dâu gặp cha mẹ chồng thời điểm, nếu như cha mẹ chồng đồng ý, sẽ tiến đưa một ít tiểu lễ vật, xem như tán thành ý tứ. Cái này thủ trạng mặc dù rất bình thường, nhưng Tử Lan rất vui vẻ. Cảm ơn sư phụ. Tôn Ngộ Không cũng cao hứng nói. Trước đường cao hứng, ngươi không có lễ vật. Đường Tăng nói ra. Ngộ Không không muốn lễ vật. Tôn Ngộ Không cũng không mất rơi. Đường Tăng tặng, ngươi quá keo kiệt đi à nha, vậy mà cầm một cái liền pháp lực khí tức đều không có phàm vật làm lễ vật, ngươi không biết xấu hổ nha. Tử Vi tiên tử bĩu môi. Không việc gì đâu, Tử Lan rất ưa thích. Tử Lan gấp nói gấp. Tử Lan, ngươi không muốn ủy khuất chính mình, cái này Đường Tăng tặng cướp sạch nhiều như vậy yêu quái, khẳng định giàu đến chảy mỡ. Tử Vi tiên tử nói ra. Thật sự không cần. Tử Lan lo lắng Đường Tăng sinh khí, nàng đã cùng Tôn Ngộ Không cùng một chỗ, hiện tại cũng đem Đường Tăng trở thành trưởng bối của mình. A Di Đà Phật, xinh đẹp tiên tử, ngươi xem, cái này đương xính lễ, có đủ hay không? Đường Tăng thế nhưng mà lão kẻ dối trá, ở đâu không biết Tử Vi tiên tử thoại lý hữu thoại. Tử Vi tiên tử cùng Tử Lan rất thân, có thể nói nàng là Tử Lan tại Thiên Đình người thân nhất, đem xính lễ cho Tử Vi tiên tử cũng là không tính tính sai. Hắn khẽ đảo tay, một chương giường ngọc xuất hiện tại trước mặt, nồng đậm sinh cơ khí tức phát ra, nhưng lại làm cho người cảm giác buồn ngủ. Tử Vi tiên tử chứng kiến giường, lập tức biến sắc, thẹn quá hóa giận trừng mắt Đường Tăng, thằng này tiễn đưa giường, là có ý gì? Xính lễ. Tử Lan sững sờ, lập tức đã biết xính lễ ý tứ, ngay sau đó nàng bị trước mắt cái giường này hấp dẫn ở cái này gọi là đại mộng trầm miên hàn ngọc sàng. Đường Tăng nhẹ khẽ bước bước giường ngọc, đây là hắn dùng 10 vạn kinh nghiệm điểm theo hệ thống trong hối đoái, hắn phát hiện cái giường này công năng, cùng Tử Vi tiên tử quả thực là thần xứng. Bần Tăng xem tiên tử trên người có một cỗ mộng ngọc chi khí, tiên tử nếu là ở cái giường này bên trên ngủ say, có nhất định được tỷ lệ gia tốc tiến hóa. Ân, tiến hóa ý tứ, tự là trở nên mạnh mẽ. Đường Tăng cười nói, thật hay giả. Tử Vi tiên tử không quá tin tưởng, cho rằng Đường Tăng đang đùa giỡn nàng, dù sao tặng quà, ai hội tiễn đưa giường à? Bất quá cái giường này thoạt nhìn ngược lại là rất đẹp. Tử Vi tiên tử vươn ngọc thủ đốt ve, ngọc thủ va chạm vào đại mộng trầm miên hàn ngọc sàng lập tức, nàng thậm chí có loại huyết mạch tương liên cảm giác. Đây là? Tử Vi tiên tử sững sờ. Tiên tử bản thể, hẳn là An Nhiên Tử Vi hoa. Đường Tăng cười nói, An Nhiên Tử Vi hoa, tượng trưng cho hòa bình, bình an cùng cát tường. Đúng lúc, cái giường này có một loại an thần thôi miên năng lực, lại để cho ngủ ở cái giường này bên trên người càng an tâm. Đường Tăng cười nói, cái này vốn chỉ là một loại rất bình thường năng lực, nhưng rất xảo chính là cùng tiên tử bổn nguyên lực lượng rất tương xứng, tại hoàn cảnh như vậy trầm xuống ngủ, tốc độ tu luyện tương đương với bình thường tốc độ tu luyện vài lần. Đường Tăng đã là tứ tinh danh sư, Tử Vi tiên tử cũng là kim tiên tu vi, chỉ điểm nàng cũng không khó. Chương 223, Vi Quan Âm thành lập thần miếu. Tử Vi tiên tử nghe vậy, trong mắt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, bất quá nàng hay là hoài nghi, ta làm sao biết ngươi nói có phải thật vậy hay không? Người xuất gia không đánh lời nói dối. Đường Tăng đạo: "Tỷ tỷ, ngươi tin tưởng sư phụ à, sư phụ có thể lợi hại, đã từng một câu chỉ điểm, để cho ta đột phá đến kim tiên." Tử Lan nói ra: "Sư phụ rất lợi hại." Tôn Ngộ Không cũng nói: "Gặp Tử Lan cùng Tôn Ngộ Không vậy mà như vậy tôn sùng Đường Tăng, Tử Vi tiên tử phi thường kinh ngạc, rồi sau đó nàng thu hồi đại mộng trầm miên hàn ngọc sàng, nói: "Ta đây tiểu thu hạ rồi, Ngộ Không, về sau ngươi nhưng không cho khi dễ Tử Lan." "Tỷ tỷ yên tâm, Ngộ Không nhất định sẽ không khi dễ Tử Lan." Tôn Ngộ Không đạo: "Tốt rồi, có rảnh trở lại thăm ngươi Tử Lan a, là thời điểm lấy kinh rồi." Đường Tăng nói ra. "Lấy kinh?" Tôn Ngộ Không nghe vậy, đột nhiên có chút mất tự nhiên. "Làm sao vậy?" Đường Tăng hỏi. "Ách, ta, cái kia." Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai. Đường Tăng lập tức có loại dự cảm bất hảo. "Ngộ Không, làm sao vậy nha?" Tử Lan cũng hỏi. "Ta không cẩn thận, đem Như Lai đánh bảo luân hồi rồi." Tôn Ngộ Không không có ý tứ nói. "Ca." Lập tức, Đường Tăng cùng Tử Lan, còn có Tử Vi tiên tử, đều trợn mắt há hốc mồm. Đường Tăng há to miệng, nhìn vẻ mặt không có ý tứ Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cúi đầu, chờ sư phụ giáo huấn. Bất quá ngay sau đó Đường Tăng ha ha cười cười, nói: "Người có trí, làm tốt lắm." Phát giác được Tử Lan bọn người kinh ngạc ánh mắt, Đường Tăng vội vàng sửa lời nói: "Ngã Phật từ bi, Phật gia giảng luân hồi tu luyện, đạo gia luân hồi là sinh tử, Phật gia luân hồi nhưng lại một loại tu hành." Tử Lan bọn người bừng tỉnh đại ngộ. Đột nhiên Đường Tăng còn nói thêm: "Hy vọng hắn đầu thai thành nữ." "Vì cái gì?" Tử Lan hỏi. "Chẳng lẽ các ngươi không biết là, nếu như Như Lai Phật tổ biến thành nữ, rất tốt chơi sao?" Đường Tăng cười nói: "Thú vị, kỳ hỉ." Tử Lan đạo: "Tử Lan, không muốn luận ngữ, Như Lai Phật Tổ thần thông quảng đại, nếu như bị hắn biết rõ, giáng tội xuống thì phiền toái." Tử Vi tiên tử vội vàng ngăn cản Tử Lan. "Nha." Tử Lan vội vàng che cái miệng nhỏ nhắn, nhưng nàng là cái rất khó che giấu ý nghĩ trong lòng nữ hải, cái kia xinh đẹp trong hai mắt rõ ràng lóe ra thú vị thân sắc. Cẩn thận ngẫm lại, uy nghiêm Như Lai Phật Tổ, nếu là thật đầu thai thành nữ nhân, đó mới thú vị đấy. Tử Vi tiên tử vẻ mặt bất đắc dĩ, chính mình cô muội muội này cũng đã thành người khác thế tử, vẫn là như vậy ham chơi. "Đi thôi." Đường Tăng mỉm cười, quay người đi ra ngoài. "Tử Lan, nếu là có người khi dễ ngươi, lập tức nói cho ta, ta lão Tôn lập tức quay lại giúp ngươi đánh bại hắn." Tôn Ngộ Không nói ra. "Ngươi lại như vậy, làm việc không nên bạo động, biết không? Bằng không thì như thế nào phổ độ chúng sinh?" Tử Lan mặc dù không bỏ, lại không có giữ lại, nàng biết rõ Ngộ Không có càng chuyện trọng yếu phải làm. "Được rồi, chúng ta tiễn đưa bọn hắn ra Nam Thiên môn a." Tử Vi tiên tử đạo. "Ừ." Tử Lan cùng Tử Vi tiên tử cùng Đường Tăng thầy trò ly khai giao chỉ, đến trước khi này tòa lơ lửng tiên đạo đem vẫn còn nằm ngáy ho ho ba cái đồ đệ đánh thức. Về sau Tiểu Bạch Long cùng Tây Hải Long Vương cũng chạy đến. "Thánh Tăng." Tây Hải Long Vương chứng kiến Đường Tăng, lập tức trên mặt dáng tươi cười chào hỏi. "Long Vương ngươi tốt, ngươi tốt." Đường Tăng ha ha cười nói, một chút cũng không có tăng tăng khí chất, thấy Tây Hải Long Vương sững sờ sững sờ. Đặc biệt là cái này Thánh Tăng còn dài anh tuấn tóc, tình huống như thế nào? Bất quá Tây Hải Long Vương không có ở phương diện này xoắn xuýt, cười nói, "Đa tạ Thánh Tăng thay bản lòng chiếu cố quyền tử, về sau kính xin Thánh Tăng chiếu cố nhiều hơn quyền tử." Dễ nói, Tiểu Bạch Long rất nghe lời. Đường Tăng cười nói, Tây Hải Long Vương đem Đường Tăng bọn người tống xuất Nam Thiên Môn, Tử Lan cùng Tử Vi tiên tử đã ở Đường Tăng thầy trò đang chuẩn bị tiến vào nhân gian giới, lại phát hiện Ngọc Đế cùng Vương Mẫu còn có một đám thần tiên cũng ra Nam Thiên Môn. Đường Tăng lập tức lông mày nhíu lại, cho rằng Ngọc Đế muốn đánh nhau. Bất quá Ngọc Đế nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua Đường Tăng mấy người, liền dẫn một đám thần tiên hạo hạo đãng đãng dẫn đầu bay về phía nhân gian giới, tràng diện đổ sộ. "Đây là xảy ra chuyện gì?" Tử Vi tiên tử cả kinh nói. "Ngọc Đế tự mình xuất lĩnh chúng tiên tiến vào nhân gian giới, thậm chí liền Vương Mẫu đều cùng đi rồi, loại tình huống này ngàn năm không có. Là như thế này, Thiên Đình muốn vi Quan Âm Nương Nương chế tạo thần miếu." Tây Hải Long Vương trước khi cũng tham dự Thiên Đình hội nghị, mở miệng nói ra. "Quan Âm Nương Nương?" Tử Vi tiên tử sững sờ, đối với xưng hô thế này có chút lạ lẫm, bởi vì trước kia tất cả mọi người gọi Quan Âm Bồ Tát. "Đúng, Quan Âm vi tam giới hy sinh, công lao cực lớn, Thiên Đình hội nghị trong quyết định cho Quan Âm có thể so với Vương Mẫu địa vị, vi Quan Thế Âm Nương Nương." Tây Hải Long Vương đạo. Đường Tăng bọn người bừng tỉnh đại ngộ. "Đi, đi xem náo nhiệt." Đường Tăng vung tay lên, dẫn đầu đuổi theo. Dù sao Như Lai Phật Tổ đều đi đầu thai rồi, lấy kinh đã không có vội vã như vậy. Đường Tăng thậm chí hoài nghi, Như Lai Phật Tổ cũng bị mất, vì cái gì còn lấy kinh? Chẳng lẽ cái này kinh không phải theo Như Lai Phật Tổ chỗ đó lấy sao? Liền nữ hoa nương nương đều quan tâm lấy kinh vấn đề, đây càng lại để cho Đường Tăng hoài nghi, chẳng lẽ cái này không chỉ là nhân gian giới đường chiều sự tình sao? Như thế nào đều không nghĩ ra, Đường Tăng liền cũng không muốn rồi, phải biết lúc, có lẽ sẽ biết. "Chúng ta cũng đi, tế bái Quan Âm Nương Nương." Tử Lan nói ra, bay đến Tôn Ngộ Không bên người. Tôn Ngộ Không trong mắt hiện lên tự trách chi sắc, đều là vì hắn, Quan Âm mới vẫn lạc. Tử Vi tiên tử cũng đuổi kịp rồi, đằng sau lại có một đám thần tiên bay ra Nam Thiên Môn, cũng muốn đi vào nhân gian giới. Lần này Ngọc Đế cùng Vương Mẫu đại xá thiên hạ, cho phép những thần tiên kia hạ giới, nhưng không thể gây chuyện, nếu không luận trời xử trí. Tất cả mọi người tiến vào nhân gian giới, tại Ngọc Đế dưới sự dẫn dắt, hạo hạo đang đang bay về phía Quan Âm vẫn lạc chi địa. Lúc trước nơi đó là cực lớn thiên thanh, hôm nay đã lần nữa khôi phục thành đại thảo nguyên bộ dáng. Rộng lớn bao la bát ngát đại thảo nguyên, gió thổi thảo thấp gặp dã lang. Đột nhiên vô số đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành Ngọc Đế chờ nguyên một đám ăn mặc quái dị thần tiên, có thần tướng, có bình thường thần tiên, thậm chí có bình thường tiên nữ. Bầu trời lại đều biết đạo lưu quang bay tới, vài trăm mét bên ngoài, rõ ràng là Đường Tăng thầy trò còn có Tử Lan bọn người. Đó là Tử Hà tiên tử, thấy không? Tử Hà tiên tử, tự là trước kia Tử Lan nữ tiên. Là nàng tại cuối cùng trước mắt ngăn trở hung thần giết chóc. Ta nghe nói, Tử Hà tiên tử chỉ là tỉnh lại đại thánh bản tâm, cuối cùng cũng không biết xảy ra chuyện gì, nữ hoa nương nương tựu xuất hiện, mà nữ hoa nương nương xuất hiện trước khi, hung thần cũng đã bị diệt sát. Có thần tiên nhỏ giọng nghị luận. Tử Lan tại Thiên Đình coi như là thanh danh không nhỏ, bởi vì Tôn Ngộ Không quan hệ, rất nhiều thần tiên đều biết nàng. Mà lần này, bởi vì lúc trước Tử Hà tiên chiếu sáng rực toàn bộ Thiên Đình, Tử Hà tiên tử cái tên này cũng triệt để chuyển tới rồi. Ngược lại Đường Tăng cái này chính thức chúa cứu thế, không có ai biết, bởi vì hắn là dùng ý chí diệt sát hung thần, không có người chứng kiến hắn động thủ, không biết hắn mới là lớn nhất công thần. Đối với cái này cái, Đường Tăng cũng phiền muộn, cũng không thể hắn tự mình đi giải thích a. Nhiều như vậy không có ý tứ, chính yếu nhất chính là hắn cũng không muốn bạo lộ ý chí của mình. Bên cái chỗ kia, một đám thần tiên đã bắt đầu động thủ, tại Ngọc Đế dưới sự dẫn dắt, thi triển ngập trời pháp lực, muốn thành lập thần miếu. Cái này thần miếu cũng không phải là phàm nhân tùy tiện thành lập miếu thờ, mà là chân chính thần miếu, tục truyền loại này thần miếu thành lập phương thức, là Hồng Quân lão tổ chuyển tới, có được phi thường thần kỳ lực lượng, có thể tiếp thu tín ngưỡng. Chương 224, Như Lai Phật Tổ tiếng kêu thảm thiết, canh ba, ông chỗ đó pháp tắc kích động, thần bí tế tự ngữ cùng phù văn tiên quang đang lóe lên. Ngọc Đế càng không ngừng ném ra ngoài một kiện lại một kiện thành lập thần miếu dùng tài liệu, đánh võ ấn. Vương Mẫu các mặt khác thần tiên tắc thì càng không ngừng thi pháp, đều có chức của hắn, vẻ mặt thần thánh. Tại phần đông thần tiên hợp lực xuống, một cái cự đại thần miếu hình thức ban đầu chậm rãi xuất hiện, đồng thời một cỗ bi thương khí tức tại trong thiên địa hội tụ. Trên đại thảo nguyên, mơ hồ trong đó có âm phong gào thét, du hồn thoáng hiện. Thần miếu là quỷ hồn thích nhất đợi địa phương, đặc biệt là vô chủ thần miếu. Chư bát giới kiến thức tối đa, cho Đường Tăng giải thích nói, nếu như một cái quỷ hồn tiến vào một cái vô chủ thần miếu, tự có rất lớn khả năng chứng được thần đạo, lại trên lệnh cũng có thể trở thành quỷ tiên. Thần đạo là cái gì? Đường Tăng hỏi. Là hấp thu tín ngưỡng chi lực tu luyện con đường. Chư bát giới đạo. Đường Tăng bừng tỉnh đại ngộ. Đột nhiên Đường Tăng phát hiện dưới chân có một khối trắng muốt như ngọc mảnh vỡ, hắn cảm thấy nhìn quen mắt, trong nội tâm khẽ động, pháp lực đem mảnh vỡ cuốn vào trong tay. Cái này mảnh vỡ thoạt nhìn rất bình thường, nhưng Đường Tăng cũng có danh sư kỹ năng, nhãn lực viễn siêu những người khác, hắn đó có thể thấy được cái này mảnh vỡ không đơn giản, ít nhất kim tiên đều không thể phá hư cái này khối mảnh vỡ. Đột nhiên Đường Tăng cảm ứng được mảnh vỡ trong có một cỗ rất yếu ớt ý chí, trong lòng của hắn khẽ động, đem ý chí dung nhập mảnh vỡ ở bên trong, lập tức cảm ứng được quen thuộc khí tức. Quan âm khí tức. Đường Tăng rốt cuộc biết vì sao cảm giác cái này mảnh vỡ nhìn quen mắt rồi, thực rõ ràng là quan âm dùng để thu hồng mao hung viên đại đạo bảo bình mảnh vỡ. Ý chí dung nhập mảnh vỡ, Đường Tăng cảm ứng được rất nhiều đồng nguyên lực lượng, hắn lập tức bất động thần sắc thuấn di ly khai, đi thu thập những mảnh vỡ kia. Tử Lan bọn người tại chú ý thần miếu thành lập, không có phát giác được Đường Tăng ly khai. Đường Tăng trực tiếp sử dụng thuấn di, tại phương viên mấy ngàn dặm trong phạm vi lập lòe. Phúc. Hắn khẽ vươn tay, phía trước trên thảo nguyên một khối trắng muốt mảnh vỡ bay ra, tiến vào trong tay hắn. Lần nữa lập lòe, hắn xuất hiện tại ngoài trăm dặm, khẽ vươn tay, chôn sâu địa một khối mảnh vỡ bay tới, bị hắn tiếp được. Dùng hơn 2 giờ, Đường Tăng rốt cục đem đại đạo bảo bình sở hữu mảnh vỡ thu đủ. Cái này bảo bình toái được rất triệt để, có khối vụn thậm chí chỉ có hạt gạo lớn nhỏ. Nếu không có Đường Tăng có đã biến chất ý chí uy năng, có thể thông qua những mảnh vỡ kia cảm ứng được mặt khác tàn tiến, căn bản không có khả năng thu đủ, coi như là thánh người đến đoán chừng đều không có cách. Bởi vì đã triệt để toái mất đại đạo bảo bình, không có bất kỳ pháp bảo khí tức, tựa như rất bình thường cục đá. Đem những mảnh vỡ này phóng cùng một chỗ, Đường Tăng trong nội tâm suy tư về, những mảnh vỡ này thượng diện đều có Quan Âm Bồ Tát yêu đất ý chí, Quan Âm Bồ Tát khi còn sống, có lẽ đem đại đạo bảo bình coi như bổn mạng pháp bảo tế luyện qua. Không có trì hoãn nữa, Đường Tăng một cái thuấn di, trở lại nguyên lai địa phương. Lúc này Quan Âm thần miếu đã nhanh thành lập xong rồi, một tòa trắng muốt mà to lớn thần miếu ngật đứng ở đó ở bên trong, các loại tế tự phẩm đã mang lên, càng có thần kỳ bảo vật trấn áp tứ phương. Thiên địa vô cực, anh linh trở về vị trí cũ. Thỉnh xem Âm Nương Nương nhập thần bị. Ngọc Đế hét lớn, tại đâu đó thi pháp. Lập tức cái này phiến trên đại thảo nguyên không xuất hiện một cái mắt thường khó có thể trông thấy xoay ổ, ngoại trừ số ít thần tiên, mặt khác thần tiên căn bản nhìn không tới. Đường Tăng trong nội tâm ngạc nhiên, xem ra cái này thần miếu rất là không đơn giản. Theo Ngọc Đế đem một khối thần bài để đặt đến Quan Âm tượng thần bên trong, đột ngột một đạo khó có thể phát giác rung động, dùng thần miếu làm trung tâm, khuyết tán hướng bốn phương tám hướng. Đường Tăng dùng ý chí nhìn trộm, phát hiện cái kia rung động tựa hồ là một loại ảnh hưởng phạm vi, hắn suy đoán đó là Ngọc Đế dùng đặc thủ phương pháp cho cái này trong phạm vi phạm nhân hoặc là mặt khác sinh linh truyền đạt thần miếu sinh ra đời tin tức, lại để cho những sinh linh kia chiều bài bái. Xa xa có âm phong gào rít giận dữ, một ít cường đại du hồn ở phía xa xuất hiện, tại nhìn trộm, muốn nhập chủ thần miếu. Hừ. Đột nhiên Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng, đế uy mênh mông cuồn cuộn, đem những cái kia du hồn sợ tới mức run rẩy, hơn nữa có một cỗ lực lượng xuất hiện, trực tiếp bá đạo đem những quỷ hồn kia bắt lấy, đầu nhập một cái lối đi, đưa bọn chúng đánh nhập địa phủ. Đường Tăng thấy như vậy một màn, không khỏi lắc đầu, những cái kia du hồn cũng thật sự là to gan lớn mật, dám ở Ngọc Đế trước mặt dương oai, chán sống, cũng không phải là ai cũng cùng hắn như bước. Thần buộc trở về vị trí cũ. Ngọc Đế lần nữa hét lớn, đánh ra sổ đạo quang mang. Cái kia sổ đạo quang mang rơi vào thần miếu chín cái phương vị, hóa thành chín cái điêu khắc, có ôn hòa, có dữ tợn, có bá đạo, có mờ mịt. Những điêu khắc kia là đặc thù tồn tại, có thể thủ hộ thần miếu, không cho yêu tà xâm lấn. Thiên binh thiên tướng, trấn thủ thần miếu. Cuối cùng Ngọc Đế một chỉ thiên cung, 18 đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành 18 cái thiên binh thiên tướng, trấn thủ tại thần miếu bốn phương tám hướng, biến mất thân hình. Ngọc Đế lúc này mới thu pháp, mang theo một đám thần tiên quanh người, hóa thành lưu quang bay vào thiên cung, hướng nhân giới khác một chỗ bay đi. Dựa theo nữ hoa nương nương phân phó, tổng cộng muốn thành lập cửu tòa như vậy thần miếu, dùng cho tiếp dẫn Quan Âm trở về. Trước khi Đường Tăng không muốn quá nhiều, lúc này hắn đột nhiên cảm thấy, nữ hoa nương nương trong lời nói có thâm ý Quan Âm Bồ Tát hẳn là triệt để chết hết rồi, nhưng lại còn có thể trở về, là từ chỗ nào trở về? Có lẽ không thể nào là minh giới, bởi vì Quan Âm hồn phách chôn bụi, liền chân linh đều tiêu tán rồi, cuối cùng chấp niệm đều bị hồng ma hung biên đánh tan. Nếu như vậy, còn có hy vọng cứu sống sao? Hoặc là nói, cái kia không thuộc về cứu sống, mà là dùng một loại khác hình thức lần nữa xuất hiện trên thế gian. Chẳng biết tại sao, Đường Tăng đột nhiên cảm giác, trong lúc này có lẽ có kinh thiên đại bí mật, cẩn thận tưởng tượng về sau, toàn thân tóc gáy ngược lại. Vốn là Đường Tăng cảm giác mình đối với cái thế giới này thần tiên đã hiểu rõ được không sai biệt lắm, nhưng bây giờ phát hiện, chính mình rồi giải, có lẽ chỉ là mặt ngoài, chính thức thần tiên thủ đoạn, khả năng so với chính mình tưởng tượng lợi hại hơn. Lúc này thời điểm một đám thần tiên tự phát bắt đầu tế bái Quan Âm Nương Nương, tại đâu đó dân hương. Bất quá những thần tiên kia xem Tôn Ngộ Không ánh mắt, đều phi thường không hữu hảo, đặc biệt là nữ tiên, trong mắt mang theo hận ý, tựa hồ quái Tôn Ngộ Không đánh chết Quan Âm. Lúc trước Quan Âm Bồ Tát liều hết mọi, đều muốn diệt trừ hung thần, cuối cùng vừa vẫn lạc, tự xuất hiện chấp niệm, chỉ vì gạt bỏ hung thần. Trường hợp như vậy, thật sự là rung động vô số thần tiên, trong đó nữ tiên cảm xúc xấu nhất. Ngộ Không, ngươi cũng đừng quá tự trách rồi, về sau hảo hảo phổ độ chúng sinh là được rồi. Tử Lan phát giác được Tôn Ngộ Không tâm tình sa sút, vội vàng an ủi. Đường Tăng cũng xếp hàng, cho Quan Âm nương nương lên hương, trong nội tâm cảm thán Quan Âm lòng từ bi chàng, đồng thời hắn cũng một mực dùng ý chí quan sát thần miếu biến hóa. Có lẽ là thời gian quá ngắn, thần miếu thủy chung không có gì biến hóa, muốn đem Quan Âm tiếp dẫn trở lại, đoán chừng nếu không ngắn ngủi thời gian. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Đường Tăng nói ra. Ngộ Không, nhất định phải hảo hảo phổ độ chúng sinh. Tử Lan lần nữa dặn dò, thậm chí âm thầm ý định có rảnh đã đi xuống đến hỗ trợ. Cuối cùng nhất, Đường Tăng mang theo 5 cái đồ đệ hóa thành lưu quang bay đi, muốn bắt đầu tiếp tục đi lấy kinh đường. Vô tận thời gian chi lực rào rạt, nơi này là một cái khác biệt với tam giới khu vực, ở vào thời gian trường hà song song trong không gian. Vô số đủ loại hào quang lưu chuyển, lực lượng thần bí tràn ngập. Một khu vực ở bên trong, một khỏa hạch đảo giống như lớn nhỏ Phật Xá Lợi Không quy tắc phiêu đang lấy, theo thời gian chi lực phiêu động. Không biết đi qua bao lâu, từng đạo luân hồi chi quang xuất hiện, muốn dẫn lấy Phật Xá Lợi tiến vào luân hồi. Phật gia luân hồi cũng không phải thông qua lục đạo luân hồi vòng xoáy, mà là theo địa phương khác. Sắp tiến vào luân hồi thời điểm, một đạo hư ảnh xuất hiện tại Phật Xá Lợi bên trong, hơn nữa mở mắt. Cái này đạo hư ảnh bất ngờ đúng là Như Lai Phật Tổ, bất quá hắn hiện tại phi thường suy yếu. Vượt qua một kiếp này, bổ tọa mới có thể tiến nhập thánh cảnh rồi. Như Lai Phật Tổ trên mặt có dáng tươi cười, sớm ứng kiếp, chưa hẳn tiểu là chuyện xấu, hắn thân là vạn Phật chi tổ, sẽ không dễ dàng như vậy thất bại. Một ngày nào đó, bổ tọa hội trở về. Như Lai Phật Tổ 10 phần tự tin. Luân hồi chi quang càng ngày càng thịnh, lập tức Phật Xá Lợi muốn triệt để tiến vào luân hồi chi quang, đột nhiên không biết từ nơi này bay tới một cái quỷ dị ký hiệu. Phù hiệu kia trực tiếp tiểu là cấn tiến Phật Xá Lợi bên trong, lập tức âm dương chuyển đổi, thiên địa biến sắc. Như Lai Phật Tổ mặt lúc này tiểu tái rồi, bởi vì này thần bí ký hiệu là trong truyền thuyết chân thần ý chí, hắn tác dụng là chuyển đổi hắn bổn nguyên, đưa hắn triệt để chuyển đổi thành âm thuộc tính tánh mạng, thì ra là nữ tính. Không muốn a. Như Lai Phật Tổ kêu sợ hãi, hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm hắn phi thường suy yếu, căn bản không cách nào chống cự cái loại này chân thần ý chí chuyển đổi. Luân hồi chi quang triệt để vào tới, muốn triệt để nuốt hết Phật Xá Lợi. Cứu mạng a a a. Như Lai Phật Tổ kêu thảm thiết, cuối cùng hoàn toàn bị nuốt vào luân hồi chi quang trong. Chương 225, Tôn Ngộ Không phổ độ chúng sinh, canh 4, vô biên hải vực ở bên trong, tại đây gió êm sóng lặng. Một chỉ cực lớn chim biển từ đằng xa bay tới, tại bình tĩnh trên mặt biển không xoay quanh, muốn bắt cá. Vô thanh vô tức, phía dưới mặt biển bỗng nhiên xuất hiện một đạo rung động, cái này rung động càng ngày càng dày đặc, thời gian dần trôi qua dẫn phát sóng biển. Loáng thoáng gian có thể chứng kiến, một cái khổng lồ bóng đen chậm rãi từ đáy biển phủ, bóng đen càng lúc càng lớn. Cực lớn chim biển trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, sau đó mạnh mà vỗ cánh, rất nhanh chạy khỏi nơi này. Rầm rầm. Chim biển vừa rời đi, tại đây nước biển đột nhiên phiên cuộn, khổng lồ bóng đen hoàn toàn từ đáy biển xuất hiện. Khủng bố yêu lực kích động bát phương, nước biển phiên cuộn, kinh đảo vòng lại. Rốt cục, bóng đen triệt để bốc lên ra mặt biển, thấy rõ dung mạo của nó, đây là một đầu cực lớn rùa biển, đường kính chừng mấy ngàn thước. Một vạn năm, lão quy ta, rốt cục đi ra. Lão ô quy miệng phun tiếng người, thanh âm trầm thấp, mang theo phát tiết cảm xúc, sóng âm xoáy lên vô số sóng biển, cuốn hướng bát phương. Rầm rầm. Xa xa vùng biển đồng dạng không bình tĩnh, sóng biển phiên cuộn, nguyên một đám quái vật khổng lồ từ đáy biển xuất hiện. Có thân hình cao lớn, chừng mấy trượng, có cùng lang nhân giống như địa, răng nanh khủng bố. Nguyên một đám dữ tợn sinh vật từ đáy biển xuất hiện, một ít thậm chí trực tiếp lên mở. Phô thiên cái địa yêu khí hướng phía bờ biển bên trên mang tất cả. Viêm đế, ngươi trấn áp không được ta, ta nói rồi, ta còn sẽ trở lại. Một tiếng trầm thấp đây này lẩm bẩm, từ đáy biển truyền ra, ngay sau đó một đoàn hắc khí chậm rãi toát ra, nhìn không ra là cái gì, nhưng chung quanh yêu ma đều phi thường kiên kỵ, rất nhanh tránh đi. Hắc khí kia đúng là cửu đồ, không có cố định hình thể, biến hóa ngàn vạn, công kích phương thức cũng kỳ dị. Xa hơn chỗ vùng biển, sóng to gió lớn, có nóng dục nham tương theo lòng đất toát ra, một đầu ma long từ đáy biển dãy rủa đi ra. Ngâm. Rồng ngâm chợt chợt, rõ ràng là từ đáy biển trong nham thạch bò ra tới cự long, lại toàn thân đen kịt. Cho rằng địa hỏa có thể mài từ từ cho chết bản long sao? Viêm đế, ngươi quá ngây thơ rồi. Ma long thanh âm lạnh lùng, lại để cho trong vòng nghìn dặm trong vô số sinh linh toàn thân như nhũ ra, lạnh run. Một cái khác khu vực, đại điệu đông nhiên vỡ ra, một chỉ cao 7-8 mét đại toàn thân đốt hỏa diễm tiêu đốt, như ngựa yêu vật từ trong đó leo ra. Đây là một chỉ hỏa kỳ lân, làm cho người ta sợ hãi yêu khí phô thiên cái địa mang tất cả đi ra ngoài. Ngao. Nó phát ra đinh thái nhức óc tiếng gào thét, tại phát tiết, Thái Dương thần, Hình Thiên, Viêm đế, các ngươi sẽ phải hối hận nguyên lai hỏa diệm sơn nơi ở. Đột nhiên hào quang đại tác, một cái mắt thường có thể thấy được đại trận chống rông xuất hiện, rồi sau đó bị xé nứt ra một đạo khe hở. Ngay sau đó, một đầu hình thù kỳ quái yêu vật từ trong đó dễ rủa lấy leo ra. Cái này đầu yêu vật có rùa biển thân hình, lại mọc ra quỷ ngưu đầu, long tộc tứ chi, phi thường khủng bố. Đúng là thượng cổ ngao ngưu. Họ họ. Ngao ngưu phát ra trầm thấp tiếng kêu, nhưng rất nhanh nó con ngươi đảo một vòng, bản ngưu được trước trốn đi dưỡng thương, đừng vừa đi ra đã bị nữ hoa vứt nữa đi vào, tiêu hoan buồn rồi. Trên đại thảo nguyên, từng đạo khe hở xuất hiện, nguyên một đám hình thù kỳ quái yêu vật dễ rủa lấy leo ra. Vô biên hải vực, nguyên một đám thân ảnh khổng lồ từ đáy biển hiện ra đến, có không thể chờ đợi được lên mở, có tắc thì tiếp tục lẻn vào đáy biển. Vâng. Sơn mạch bên trong, một tòa núi lớn đột nhiên băng phi, ngay sau đó một cái khủng bố tồn tại từ bên trong leo ra. Ngao yêu khí trùng thiên, cái này khủng bố tồn tại vừa ra tới, tiểu lớn tiếng gào thét. Cuối cùng đi ra sao? Thật tốt quá, ha 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 ha. Cái này khủng bố tồn tại nhảy lên mấy vạn mét cao, rồi sau đó ầm ầm rơi xuống đất, tiếp tục khiêu dưỡng, nó lực lượng cường đại đến dọa người, nhưng tựa hồ không cách nào phi hành, tại mặt đất chạy vội tốc độ cực nhanh. Một cái khác phiến sơn mạch bên trong. Phốc phốc phốc.
đột nhiên một cây cực lớn dây leo theo lòng đất xuất hiện, như khủng bố xúc tu, tại điên cuồng vung dậy. Ầm ầm. Sơn mạch bị căng ra, đại địa xuất hiện khe hở, bên trong có sương mù toát ra. Ngào. Như tiền sử cự thạch tại gào thét, khủng bố làm cho người ta sợ hãi, phụ cận sơn mạch bên trong sinh linh đều lộ ra vẻ hoảng sợ, phía sau tiếp trước thoát đi. Phốc 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 phốc. Liên tiếp có dây leo theo lòng đất xuất hiện, quá dày đặc rồi, những dây leo kia hóa thành đầy trời xúc tu, trên không trung vung dậy. Dây leo những nơi đi qua, chung quanh hết thảy thực vật đều nhanh nhanh chóng khô héo, bị hút đi sinh cơ. Thậm chí một ít không kịp đào tẩu sinh linh đều bị dây leo cuốn lấy, hút khô rồi tinh huyết, hút đi sinh cơ, cuối cùng hóa thành xương khô, thảm chết ở chỗ này. Ầm ầm. Đại địa tiếp tục vỡ ra, có sương mù toát ra, những sương mù kia thời gian dần trôi qua phân bảy loại nhan sắc, hào quang lập lòe. Rốt cục, một cái quái vật khổng lồ theo lòng đất dãy rủa lấy leo ra, tạo ra mảng lớn thổ địa, gian nan ra bên ngoài bò. Đây là một cây vài trăm mét đường kính thực nhân hoa. Đúng là thất thải lưu ly hoa yêu. Ngào. Thất thải lưu ly hoa yêu mạnh mà phát ra gào thét, chấn đắc núi rừng vang xào xạc. Xa hơn chỗ, nhân gian giới các nơi, lần lượt yêu vật dãy rủa phong ấn, xông ra đại địa. Một hồi gió tanh mưa máu, sắp bộc phát. Mà lúc này, Đường Tăng thầy trò cũng lần nữa bước lên lấy kinh đường. Đường Tăng đã cầm lại hắn cửu hoàn gậy tích trượng, nhưng là hôm nay cửu hoàn gậy tích trượng chỉ còn lại có 7 cái hoàn, miễn cưỡng còn có thể sử dụng. Lấy kinh, lấy kinh, lấy kinh. Tôn Ngộ Không ở phía trước càng không ngừng trở mình bụi nhào, hương phấn mà kích động, tràn đầy chờ mong, hắn chưa bao giờ có một khắc giống như bây giờ, đối với lấy kinh lộ tràn đầy nhiệt tình. Chư Bát Giới, Sa Tăng, Tiểu Bạch Long, thậm chí Như Ma Vương đều phi thường nghe lời đi theo Đường Tăng bên người, trừng trong mắt nhìn xem Tôn Ngộ Không ở phía trước biểu diễn. Không phải bọn hắn không muốn đi tham gia náo nhiệt, mà là không dám. Mặc dù hiện tại Tôn Ngộ Không đã khôi phục, nhưng trước khi Tôn Ngộ Không cho bọn hắn tạo thành bóng mờ quá lớn, hiện tại còn không có khôi phục. Mặc dù là coi trời bằng vùng Như Ma Vương, đều lòng còn sợ hãi, lúc ấy, gần kề một quyền mà thôi, thiếu chút nữa đưa hắn đánh chết. Hiện tại Tôn Ngộ Không mặc dù đã không phải là hung thần, nhưng ở thiên đỉnh cái thiên kiếp kia là chân thật đạo tổ chi kiếp, hắn đã chính thức là đạo tổ rồi. Như Ma Vương cũng không dám nữa tranh đại sư minh vị rồi, trở nên phi thường nhu thuận. Sư phụ, mau nhìn, phía trước có cái thôn. Ta hãy đi trước nhìn xem. Tôn Ngộ Không lóe lên thân sông vào cái thôn kia ở bên trong. Rất nhanh, Chư Bát Giới bọn người trợn mắt há hốc mồm chứng kiến, Tôn Ngộ Không đang giúp những người phàm tục kia chọn củi, trẻ củi, thậm chí gánh nước. Kể cả Đường Tăng, mấy người đang cửa thôn sắp xếp lấy đội, đầu càng không ngừng quay tới, lại xoay qua chỗ khác, nhìn xem Tôn Ngộ Không chăm chỉ ở bang những người phàm tục kia làm việc. Lão bà, đòn đánh dùng như thế nào? Cái gì lão bà a, là lão nhân gia. Cái kia lão thái thái cải chính. Tôn Ngộ Không vừa mới tiến thôn thời điểm, đem thôn người lại càng hoảng sợ, nhưng Tôn Ngộ Không biểu hiện cả người lẫn vật vô hại bộ dạng, còn chủ động đám người làm việc, rất nhanh tiểu lại để cho thôn người đều yên tâm lại. Rốt cục, Tôn Ngộ Không bề bộn xong sau, hương phấn chạy ra thôn. Sư phụ, nhanh a, phía trước giống như có một cái chấn nhỏ, chúng ta đi nhanh đi. Tôn Ngộ Không ở phía trước chạy bộ, nhanh a, các người tốc độ quá chậm. Sa Tăng bọn người càng không ngừng lau mồ hôi, không biết Tôn Ngộ Không đây là làm sao vậy, như vậy khác thường, lại để cho bọn hắn phi thường bất an. Đại sư Minh, lấy kinh muốn từng bước một đi a, không thể quá nhanh, càng không thể cách dùng lực. Sa Tăng nơm nớp lo sợ nhắc nhở. Yên tâm đi, ta lão Tôn biết rõ, không biết dùng pháp lực. Tôn Ngộ Không tại rất nhanh vòng quanh Đường Tăng bọn người chạy mấy trăm vòng, mặc dù không cần pháp lực, như trước chạy trốn xuất hiện tàn ảnh. Tốc độ của các ngươi chậm hơn a, các ngươi từ từ sẽ đến, ta lão Tôn đi phổ độ chúng sinh á. Tôn Ngộ Không đã đợi không kịp, mạnh mà lao ra, mang theo thật dài bụi mù, biến mất trong tầm mắt. Chương 226, Như Ma Vương thân thích Đường Tăng thấy thẳng lao mồ hôi, ni mã, hủ chết bảo bảo rồi, hắn thật lo lắng Tôn Ngộ Không có phải hay không bị cái gì đả kích. Sư phụ, đại sư Minh không có sao chứ? Tiểu Bạch Long Phi thường lo lắng. Sa Tăng cùng Chư Bát Giới bọn người cũng vẻ mặt lo lắng, cảm giác, cảm thấy Tôn Ngộ Không không bình thường. Mà ngay cả Như Ma Vương đều sắc mặt cổ quái, cảm giác như vậy Tôn Ngộ Không lại để cho hắn phi thường không thói quen. Đường Tăng lắc đầu, hắn biết rõ Tôn Ngộ Không hẳn là bởi vì nhận thức chính mình đến tội ác quá sâu, muốn đền bù. Không để ý đến, tự lấy bình thường tốc độ đi về phía trước, Đường Tăng một bên xuất ra đại đạo bảo bình mảnh vỡ nghiên cứu. Những mảnh vỡ này thoạt nhìn rất bình thường, tự là trắng muốt một ít mà thôi, không có sáng lên, người bình thường rất dễ dàng bỏ qua. Có lẽ là bởi vì lúc trước bị thương quá nặng, liền bảo khí đều bị đánh tan rồi. Nhưng Đường Tăng lại cảm thấy những mảnh vỡ này không có đơn giản như vậy, bởi vì hắn có thể cảm ứng được hắn bên trên nhàn nhạt ý chí. Cái kia ý chí có chứa quan âm khí tức, nhưng lại tựa hồ như cũng không hoàn toàn thuộc về quan âm, mà là đến từ khác một cỗ lực lượng, phi thường thuần túy. Đường Tăng nếm thử cách dùng lực thanh nén, tu bổ, nhưng không có bất kỳ hiệu quả, dùng tiên thức cũng vô dụng. Cuối cùng hắn sử dụng ý chí đi dự dưỡng, lại kinh ngạc phát hiện có phản ứng rồi, lại để cho vốn là trắng muốt mảnh vỡ trở nên càng trắng muốt rồi. Hơn nữa, mơ hồ có thể chứng kiến một tia nhàn nhạt ánh huỳnh quang tại mảnh vỡ bên trên hiện lên. Đường Tăng trong nội tâm mừng thầm, có hiệu quả là tốt rồi. Mặc dù hắn cũng không dám ôm hy vọng triệt để đem đại đạo bảo bình chữa trị, nhưng chỉ cần hữu hiệu là được, hắn đối với đại đạo bảo bình rất cảm thấy hứng thú, muốn lục lọi một phen. Đương nhiên chính yếu nhất chính là, quan âm chấp niệm đều bị hồng ma hung viên đánh tan, cái này đại đạo bảo bình bên trên còn có một tia quan âm ý chí, Đường Tăng muốn tịch này nghiên cứu, ý chí bí mật. Dù sao trên đường cũng không cần làm cái gì, Đường Tăng trực tiếp đem cửu hoàn gậy tích trượng thu nhập tùy thân tiên giới ở bên trong, trong hai tay đều để đó đại đạo bảo bình mạnh mẽ, càng không ngừng dùng ý chí của mình đi dung hợp, tế luyện, hoặc là nói dưỡng dưỡng. Tại nghiên cứu đại đạo bảo bình mảnh vỡ đồng thời,
hắn cũng muốn nhìn một chút, ý chí của mình phải chăng có thể làm được chữa trị kiện bảo bối này. Ý chí uy năng không phải có thể lại để cho hắn không gì làm không được sao? Đây là một cái rất tốt nếm thử biện pháp. Như thế qua đi 2 ngày sau đó, Đường Tăng phát hiện, những mảnh vỡ kia càng thêm trắng mất rồi, có hào quang tản mắt ra, hơn nữa tựa hồ ẩn ẩn đã có một tia linh tính. Nhưng loại này linh tính rất kỳ quái, khó có thể nói rõ, không giống như là bảo vật xứng đáng linh tính. Thậm chí ngẫu nhiên gian, còn có thể cảm ứng được mảnh vỡ chung quanh có âm gió thổi qua, làm cho người lưng lạnh cả người. Sẽ không phải là cái gì không rõ a? Đường Tăng có chút không có yên lòng, càng phát giác được cái này đại đạo bảo bình không đơn giản. Đúng rồi, Trấn Nguyên đại tiên tốt muốn biết đại đạo bảo bình, đến hỏi hỏi hắn. Đường Tăng nghĩ đến trước khi Trấn Nguyên đại tiên chứng kiến Quan Âm Bồ Tát sử dụng đại đạo bảo bình thời điểm phát ra kinh hô, lập tức nghĩ tới Trấn Nguyên đại tiên. Các đồ nhi, các ngươi liền lúc này nghỉ ngơi đi, vi sư đi một chút sẽ trở lại. Đường Tăng đối với Chư Bát Giới đám người nói, thoại âm rơi xuống, hắn đã một cái thuấn di ly khai, muốn đi ngũ trang quan tìm Trấn Nguyên đại tiên, mặc dù không biết Trấn Nguyên đại tiên phải chăng tại đâu đó. Chư Bát Giới bọn người mặc dù nghi hoặc, lại cũng không có đa tưởng, trực tiếp ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Đại sư Minh lại chạy đi đâu? Tiểu Bạch Long ưu nhã khoanh chân ngồi chung một chỗ trên tảng đá. Hắn tinh lực dùng không hết, theo hắn như thế nào dày vò, ta lão chư cũng không nhiều như vậy tinh lực. Chư Bát Giới lười biếng tìm một chỗ nằm xuống, có cái kia công phu, còn không bằng ngủ nhiều cảm giác. Nhị sư Minh, các ngươi có phát hiện hay không, đại sư Minh giống như thay đổi rất nhiều. Xà Tăng đạo, hắn có thể biến đi nơi nào? Chư Bát Giới bĩu môi, con mắt khép lại, rất nhanh tiểu đã ra động tác khó khẻ. Như Ma Vương ôm hai tay tựa ở một tảng đá bên trên, đang kỳ quái sư phụ như thế nào đột nhiên đã đi ra, bất quá hắn cũng không phải lo lắng sư phụ an nguy, có cái loại lợi xuất quỷ nhập thần thuấn di thần thông, đoán chừng không ai có thể đem hắn vây khốn. Ai? Đột nhiên Như Ma Vương mạnh mà quay đầu hét lớn một tiếng, tiếng gầm mang tất cả mở đi ra. Quanh cái hướng kia một tảng đá lớn mạnh mà bạo tạc, cự thạch văng tung tóe. Làm sao vậy, làm sao vậy? Mới vừa ngủ Chư Bát Giới bị bừng tỉnh, vội vàng ngồi xuống, khẽ đảo tay cầm ra cựu sĩ đinh ba. Yêu quái! Sa Tăng dồn sức đánh đứng lên. Tiểu Bạch Long cũng lắp bắp kinh hãi. Chỉ thấy cái kia chợt nổ tung cự thạch đằng sau, một cái mọc ra một sừng tiểu yêu thất kinh, cho thống khoái trốn mau cách. Chạy đi đâu? Như Ma Vương mạnh mà lao ra, xét ở cái kia tiểu yêu bà bay, đem nó hung hăng địa ngã trên mặt đất, Như Ma Vương lực lượng sao mà đại, thiếu chút nữa đem nó rơi mệt ra rời. Chư Bát Giới mấy người rất nhanh lách mình chạy đến, đem cái kia tiểu yêu vây quanh ở nguyên lai chính là một cái tiểu yêu a, còn lấy vì sự tình gì chút đấy. Chư Bát Giới thất vọng đạo, ngáp một cái, đi qua một bên ngã đầu đi nằm ngủ. Như Ma Vương thấy thế, trực tiếp tiểu bó tay rồi, cái này đầu heo nhiều lắm thăng ngủ mới được a. Không biết loại này tiểu yêu là ở chung sao. Bất quá Như Ma Vương cũng không để ý đến Chư Bát Giới, dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì, hắn nội chừng cái kia tiểu yêu, quắc, ngươi là ở đâu ra tiểu yêu, vì sao lén lén lút lút. Tha mạng a, tiểu nhân chỉ là đi ngang qua, không có ác ý. Cái kia một sừng tiểu yêu sợ hãi đạo. Nói vậy, ngươi rõ ràng tại nhìn xem chúng ta. Như Ma Vương quát, còn không từ lâu đến, muốn chết phải không? Như Ma Vương đại nhân thứ tội, nó thật không có ác ý. Đông nhiên xa xa vừa đến thân ảnh rất nhanh chạy đến, cái kia đồng dạng là một cái một sừng tiểu yêu, vẫn không thể phi hành, tại mặt đất hướng bên này chạy trốn mà đến. Chư Bát Giới lại tỉnh, nghi hoặc nhìn thứ hai một sừng tiểu yêu. Sa Tăng cùng Tiểu Bạch Long cũng cảnh giác lên. Ngươi nhận thức bổn vương? Như Ma Vương sững sờ. Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương đại nhân, ai không biết? Thứ hai đến một sừng tiểu yêu cung kính nói. Ha ha, coi như ngươi thật tinh mắt. Như Ma Vương nghe vậy lập tức mặt mày hớn hở, thỏa mãn nói đi, các ngươi tới nơi này làm gì? Là như thế này, nhà của chúng ta đại vương mời Như Ma Vương đại nhân đi tiểu ngồi. Một sừng tiểu yêu đạo. Các ngươi tăng lớn vương là ai? Như Ma Vương nghi hoặc. Kim Đâu Sơn một sừng tê giác đại vương. Một sừng tiểu yêu nói, chúng ta đại vương đã dọn xong rượu và thức ăn, chờ Như Ma Vương đại nhân rồi. Như Ma Vương lập tức con mắt sáng ngời, chập chờn lưỡi, nghĩ tới trước khi tại thiên đình ăn thịt rồng. Ngũ sư đệ, coi chừng có lừa dối. Sa Tăng nhắc nhở. Như Ma Vương mặc dù khó chịu Sa Tăng cũng dám gọi mình ngũ sư đệ, nhưng hắn biết rõ Sa Tăng là hảo tâm, không thèm để ý nói, chẳng lẽ ta lão Như còn sẽ quan tâm một cái yêu quái? Đúng, Như Ma Vương đại nhân thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, hơn nữa chúng ta đại vương tuyệt đối không có ác ý. Cái kia một sừng tiểu yêu nói, chúng ta đại vương chính là Thanh Thiên Tê Giác Vương, cùng Như Ma Vương đại nhân là đồng tộc, xem như thân thích. A. Như Ma Vương kinh ngạc, ha ha, tốt, cái kia bổn vương tiểu đi nhìn một cái này thân thích. Dẫn đường. Như Ma Vương đại nhân bên này thỉnh. Đằng sau đến một sừng tiểu yêu nâng dậy bị ngã trên mặt đất tiểu yêu, mang theo Như Ma Vương rất nhanh ly khai. Sa Tăng cùng Tiểu Bạch Long hai mặt nhìn nhau. Chúng ta làm sao bây giờ? Sa Tăng hỏi. Đương nhiên đi theo đi, có ăn ngon đó a, hắc hắc. Chư Bát Giới chẳng biết lúc nào đã tỉnh, khiêng cựu sĩ đinh ba nên ngang đi theo. Chương 227, quần áo bấy dập thế nhưng mà, sư phụ trở lại rồi tìm không thấy chúng ta làm sao bây giờ? Sa Tăng lo lắng nói. Sa sư đệ ngươi không cần lo lắng, sư phụ lợi hại như vậy, muốn tìm chúng ta còn không phải vô cùng đơn giản. Chư Bát Giới đạo. Sa Tăng cùng Tiểu Bạch Long thấy thế, đành phải theo sau. Tiến vào yêu quái lãnh địa dự tiệc, loại chuyện này còn là lần đầu tiên. Mặc dù cái kia hai cái tiểu yêu không có mời Chư Bát Giới bọn người, nhưng Như Ma Vương cùng Chư Bát Giới mấy người là một đám nhi, hai cái tiểu yêu cũng không có ngăn cản. Thời tiết đã rất lạnh, nhiệt độ hạ thấp nghiêm trọng, phía khu vực này đã tiến vào giá lạnh, đoán chừng người thường đến tại đây rất nhanh cũng sẽ bị đông cứng. Tại không sử dụng pháp lực sưởi ấm dưới tình huống, mặc dù Chư Bát Giới bọn người thể chất không tệ, như trước cảm giác rất lạnh. Một sừng tê giác, xì, đại vương lãnh địa khoảng cách Chư Bát Giới bọn người dừng lại nghỉ ngơi địa phương chỉ có mấy trăm dặm, nơi này có một tòa núi lớn, từ bên ngoài nhìn lại, giống như là một cái cự đại tê giác đầu, cao nhất bộ còn có một sừng tê giác. Đại vương, Như Ma Vương đại nhân tới rồi. Hai cái tiểu yêu trở lại một sừng tê giác đại vương phạm vi lãnh địa về sau, lập tức kêu to. Ô ô ô. Đột nhiên tiếng kèn vang lên, dầm dạp chẳng chịt Như yêu theo bốn phương tám hướng chạy đến. Yêu quái, chuẩn bị chiến đấu. Chư Bát Giới bọn người biến sắc, cho rằng tiến vào vòng mai phục rồi. Các vị đại vương, không muốn kinh hoàng. Phía trước dẫn đường tiểu yêu gấp nói gấp. Quả nhiên, những lao tới kia một sừng Như yêu tự phát xếp đặt thành hai hàng, hình thành một cái cự đại nền đón đội ngũ, tại đâu đó khua chiêng gõ trống. Ha 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 ha, Như Ma Vương đại ca, hoan nên đến tiểu đệ lãnh địa làm khách. Đột nhiên một đạo trung khí mười phần tiếng cười to truyền ra, một cái thân cao thể cường tráng trên đầu có một căn một sừng yêu quái đi ra. Cái này là cái kia một sừng tê giác đại vương. Sa Tăng kinh ngạc nói, quả nhiên là Như yêu. Thực lực cùng ta lão Chư tương xứng a. Chư Bát Giới cười, lớn tiếng nói, tên Như yêu, ngươi không phải nói thiết tiến khoản đối đãi chúng ta sao? Như thế nào không phát hiện? Một sừng tê giác đại vương nhìn lướt qua Chư Bát Giới bọn người, trong mắt hiện lên không thể phát giác lanh ý, trên mặt dáng tươi cười nói, mấy vị đừng nội, mời đi theo ta. Như Ma Vương đại ca, bên này đỉnh. E hèm, tiểu Như yêu không tệ, bổn vương coi trọng ngươi. Như Ma Vương thỏa mãn đạo, đi nhanh theo sau. Một sừng tê giác đại vương ở phía trước cùng Như Ma Vương trò chuyện với nhau, phi thường lịnh ngọt. Đằng sau Chư Bát Giới có chút bất mãn, chính mình giàu gì cũng là thiên đồng nguyên soái, cái kia nho nhỏ tên Như yêu cũng dám bỏ qua chính mình, thật sự là đáng giận. Nếu đại sư minh ở chỗ này, cái kia tên Như yêu còn dám đối với chúng ta như vậy. Chư Bát Giới hừ hừ nói, phi thường bất mãn. Nhị sư minh, tên Như yêu có lẽ thật là vì nhận thân thích, có lẽ không có thời gian chiêu đãi chúng ta à? Sa Tăng nói ra. Nhị sư minh, tam sư minh, chúng ta tổng cảm giác cái này một sừng tê giác đại vương dụng tâm không tinh khiết. Tiểu Bạch Long nhỏ giọng nói ra. Dụng tâm không tinh khiết thì như thế nào, nếu là hắn dám có hoa chiêu gì, ta lão Chư một đinh ba quật ngã hắn. Chư Bát Giới không thèm để ý đạo. Rất nhanh, Chư Bát Giới bốn người được lĩnh đến rộng rãi trong sơn động bốn phương thông suốt, yêu đến yêu hướng, đang tại vận chuyển cái an cùng tiểu thủy. Nhị sư minh mau nhìn, đó là thịt người. Đột nhiên Sa Tăng chứng kiến một cái cự đại trong mâm đầu lâu cùng cánh tay các loại. Cái gì? Thịt người? Chư Bát Giới lại càng hoảng sợ, trực tiếp nhảy. Tiểu Bạch Long cùng Như Ma Vương cũng cả kinh, chúng mặc dù đều không phải nhân loại, nhưng là ăn thịt người loại chuyện này cũng còn chưa làm qua. Đại ca không thích thịt người. Chúng tiểu nhân, đem thịt thay đổi. Một sừng tê giác đại vương chứng kiến Như Ma Vương biểu lộ, biết rõ Như Ma Vương tựa hồ phản cảm ăn thịt người, lập tức vung tay lên, lại để cho những tiểu yêu kia đem người thịt mang đi, thay đổi thịt thú vật. Như Ma Vương đại ca, bên này thỉnh, lần này tuyệt đối không phải người thịt. Đây là 300 năm hảo cửu. Một sừng tê giác đại vương đem Như Ma Vương dẫn tới một cái chỗ ngồi bên trên, tự mình cho hắn đảo mãn rượu. Người cái này tên Như yêu, ngược lại là biết làm yêu. Như Ma Vương uống một ngụm rượu, thỏa mãn nói, mặc dù không quá sức, nhưng là hương vị cũng không tệ lắm. Chư Bát Giới bọn người cũng theo sát lấy ngồi xuống, nhưng tuy nhiên cũng như mày, không có động chết búa, không giống Như Ma Vương như vậy thô thần kinh. Mặc dù thịt người bị đổi đi rồi, nhưng Chư Bát Giới bọn người lại khẩu vị chịu ảnh hưởng, hào hứng không có cao như vậy rồi. Sa Tăng nhỏ giọng nói ra, nhị sư minh, những yêu quái này vậy mà không kiêng nể gì cả ăn thịt người, thực là coi trời bằng vùng rồi, nếu sư phụ chứng kiến, nhất định sẽ thay trời hành đạo, diệt trừ những yêu quái này. Đúng, nếu như sư phụ tại, nhất định sẽ diệt trừ những yêu quái này. Tiểu Bạch Long phi thường khẳng định, thậm chí hắn cảm thấy, tiêu tính toán những yêu quái này không ăn thịt người, cũng sẽ bị sư phụ diệt trừ. Kỳ thật Sa Tăng cũng ăn qua thịt người, nhưng cái kia là một ngụm nuốt vào, là sát nhân phương thức, tuyệt sẽ không đem người thịt trở thành cơm đến ăn. Những yêu quái này như vậy đem người thịt đầu đến trên bàn cơm, liền Sa Tăng đều chịu không được. Như đại ca, mời đi theo ta, đệ có chuyện nói cho ngươi. Đột nhiên một sừng tê giác đại vương thần thần bí bí đạo. Nói cái gì, ở chỗ này nói cũng không đồng dạng sao? Như Ma Vương không thèm để ý đạo. Như đại ca, ngươi đi theo ta sẽ biết. Một sừng tê giác đại vương nói, đại ca yên tâm, tuyệt đối sẽ không có cái gì bấy dập, hơn nữa đại ca thần thông quảng đại, còn có thể sợ đệ có âm mưu gì hay sao? Như Ma Vương tưởng tượng cũng thế, muốn là tự mình không theo sau, chẳng phải là làm cho người cảm giác mình sợ, vì vậy hắn hừ lạnh một tiếng, đi theo, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút tên Như yêu muốn làm cái gì. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng còn có Tiểu Bạch Long hai mặt nhìn nhau. Nhị sư minh, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Bạch Long hỏi. Muốn không nên động thủ, diệt trừ tại đây yêu quái. Sa Tăng kích động, cảm thấy đây là một cái công lớn, nói không chừng sư phụ một cao hứng, hội lại chỉ điểm hắn. Chư Bát Giới cũng kích động, muốn lập công. Các vị đại vương, đây là chúng ta ra đại vương cho các ngươi. Đông nhiên một cái tiểu yêu ôm mấy bộ y phục đi tới, đặt ở trước mặt trên bàn đá, cười lấy lòng nói, thời tiết trở nên lạnh, y phục này có thể cho các ngươi ấm áp một điểm. Nói xong, cái này tiểu yêu ngay lập tức đã đi ra. Chư Bát Giới ba người lập tức nhìn nhau. Nhị sư minh, cái này tên Như yêu mặc dù ăn người, nhưng nhìn cũng không tệ lắm a. Sa Tăng nói ra. Mặc dù đối với nhân loại tàn nhẫn, nhưng là đối với bằng hữu còn có thể. Tiểu Bạch Long cũng gật đầu. Chư Bát Giới ôm đồn qua một bộ y phục, thử thử lớn nhỏ, rồi sau đó đem hắn mặc lên người. Đừng tưởng rằng một bộ y phục có thể đuổi ta lao chư, đợi chút nữa lại đi yếu điểm chỗ tốt. Yêu quái này đem tại đây kiến được lớn như vậy, khẳng định vơ vét đến không ít thứ tốt. Nhị sư minh nói là. Sa Tăng cười hắc, cũng không khách khí mặc xong quần áo. Tiểu Bạch Long do dự xuống, cũng đem y phục mặc lên, tại không sử dụng pháp lực dưới tình huống, nhiều xuyên một bộ y phục, ít nhất ấm áp một điểm. Vốn là lấy kinh lộ cũng không có khổ cực như vậy, tại gặp được nguy hiểm thời điểm có thể dùng pháp lực, thậm chí có thể dùng pháp lực banh mở ngăn trở hết thảy chướng ngại, nhưng Đường Tăng cảm thấy, đã muốn lấy kinh, vậy thì chính quy một điểm, ma luyện thoáng một phát mấy cái đồ đệ tính tình, liền hắn đều buông tha cho tọa kỵ rồi, cùng mấy cái đồ đệ đi đường. Tam sư huynh đệ đem y phục mặc lên về sau, đang muốn nói cái gì, đột nhiên quần áo sáng lên, rất nhanh buộc chặt. Quần áo như thế nào sáng lên? A, không tốt, đây là áo tù nhân, chúng ta bị lừa rồi. Đột nhiên Sa Tăng sắc mặt đại biến. Chư Bát Giới cùng Tiểu Bạch Long cũng biến sắc, muốn lấy quần áo ra, cũng đã không kịp. Chương 228, đại cơ duyên, canh ba, hắn nhóm y phục trên người biến thành áo tù nhân, rất nhanh nắm chặt, hơn nữa trói buộc chặt pháp lực của bọn hắn, lại để cho bọn hắn thực lực giảm bất đi nhiều. Ai u. Chư Bát Giới bị lạc được đau bụng, kêu thảm té lăn trên đất. Chết tiệt, chúng ta lên yêu quái kia hợp lý. Sa Tăng phẫn nộ nói, cũng bị áo tù nhân lạc được đứng không vững. Loại này áo tù nhân thật không đơn giản, là thiên đỉnh trong thiên lao trọng phạm mới có thể xuyên. Kịp phản ứng về sau, Chư Bát Giới ba người phi thường nghi hoặc, loại này áo tù nhân như thế nào sẽ xuất hiện tại tên Nưu Yêu trên tay? Mau nhìn, có người đến. Đông nhiên Tiểu Bạch Long biến sắc, hắn khá tốt, Long khu cường đại, mặc dù cũng bị giam cầm pháp lực, nhưng thân thể còn có thể thừa nhận. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng nhìn lại, lập tức chấn động. Thái thượng lão quân? Thế nào lại là Thái thượng lão quân? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Tam sư huynh đệ đều là quá sợ hãi, đồng thời cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì sao tại đây sẽ xuất hiện loại này áo tù nhân. Đồng thời, Chư Bát Giới ba người cũng phát hiện một kiện khác chuyện kỳ quái, cái kia chính là Thái thượng lão quân tu vi, tựa hồ so với trước thấp hơn. Từ khi ý chí thuộc tính giá trị lần nữa thêm điểm về sau, Đường Tăng ý chí đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trực tiếp có thể ảnh hưởng chung quanh thiên địa. Thậm chí ý chí bộc phát, có thể gấp bao nhiêu lần tăng trưởng thực lực. Một lần thuần di, Đường Tăng trực tiếp đã vượt qua vô số sơn hà, đi tới ngũ trang quan trên không. Ân. Đường Tăng kinh ngạc phát hiện, phía dưới cũng không có ngũ trang quan, chỗ đó núi rừng dày đặc, cây cối thành phiến. Đừng nói trước khi hắn bái kiến cái kia cực lớn ngũ trang quan, mà ngay cả một khối kiến trúc tàn phiến đều không có chứng kiến. Chẳng lẽ Bần Tăng đi lầm đường? Đường Tăng khó hiểu, hắn đem tiên tức phóng thích ra, rất nhanh xác định, nơi này chính là ngũ trang quan, bởi vì hắn thấy được đã từng đi qua đường. Chỉ là chung quanh căn bản không có bất luận cái gì ngũ trang quan bóng dáng, như là chưa bao giờ có như vậy một cái đạo quan. Kỳ quái, hỏi một chút thanh giật. Đường Tăng trong nội tâm khẽ động, theo tại chỗ biến mất, sau một khắc trực tiếp tiến vào tùy thần tiên giới, xuất hiện tại bên ngoài biệt thự mặt. Nhưng hắn vẫn không có chứng kiến thanh giật, thậm chí Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Bội đều biến mất. Chuyện gì xảy ra? Đường Tăng nhướng mày, ý niệm lập tức dung nhập toàn bộ tùy thần tiên giới, khống chế toàn bộ tùy thần tiên giới. Lập tức, toàn bộ đã diễn biến được phi thường đại tùy thần tiên giới bất luận cái gì một chỗ, đều xuất hiện tại Đường Tăng trong tầm mắt. Không vậy, làm sao có thể? Đường Tăng sắc mặt thay đổi, đồng thời bối rối, trong khoảng thời gian này hắn mặc dù không có tiến đến xem Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Muội, nhưng trong lòng của hắn hay là rất để ý chính mình hai nữ nhân này. Hiện tại phát hiện hai nữ nhân vậy mà vô thanh vô tức biến mất rồi, ngay tiếp theo thanh giật cũng không thấy bóng dáng, hắn lập tức sắc mặt khó coi. Đột nhiên Đường Tăng mượn nhờ tùy thần tiên giới thế giới chi lực, phát giác được thế giới biên giới có ba đạo thân ảnh như ẩn như hiện, hắn hơi sửng sở. Như thế nào hội tới đó đây? Không dám lãnh đạo, Đường Tăng đội vàng một cái thuần gì, lập tức kéo dài qua vô số sơn hà, xuất hiện tại tùy thần tiên giới bên dưới. Phía trước hỗn độn của quận, pháp tác hiển hóa, các loại nhan sắc hào quang đan bảo, phi thường sáng lạ. Ở chỗ này, Đường Tăng đã có thể thấy rõ ràng, hỗn độn biên giới chỗ, ba nữ tử đứng ở nơi đó, nhìn về phía trước thời thời khắc khắc tại diễn hóa pháp tác, như thế như túy. Cái kia ba nữ tử đúng là thanh giật cùng Cao Thúy Lan còn có Tằng Tiểu Muội, bởi vì nơi này hỗn độn khí của quận, các loại pháp tác hiển hóa, có đặc thù lực trường, mơ hồ Đường Tăng cảm ứng, cho nên trước khi mới không có tìm được các nàng. Lúc này các nàng vậy mà đều lâm vào kỳ diệu đốn ngộ bên trong, thu hoạch cực lớn. Tại dưới tình huống như vậy, tam nữ tu vi tại dùng Đường Tăng đều trợn mắt há hốc mồm, tốc độ tăng lên. Lúc này thanh giật đã là kim tiên tu vi đỉnh cao, từng đạo kinh người kiếm khí đã thực chất hóa tại thanh giật bên ngoài cơ thể tàn sát bừa bãi. Cao Thúy Lan cũng đã đạt đến bình thường thiên tiên tu vi, dựa theo hệ thống phân chia tự là 20 cấp. Tăng Tiểu Muội hơi chút chậm hơi có chút, nhưng cũng đã là 19 cấp. Tam nữ đều đã lấy được cực lớn chỗ tốt. Đường Tăng nhìn kỹ, đã biết rõ tam nữ vì sao tu vi có thể tăng lên nhanh như vậy rồi. Tại tam nữ phía trước, pháp tác hiển hóa, có kinh người hỗn độn khí hóa thành nhất bổn nguyên lực lượng, trực tiếp bị tam nữ hấp thu. Cái đó là Đường Tăng giật mình, ngũ hành chi khí, thế giới diễn hóa, vạn vật mẫu khí, bổn nguyên chi lực. Hơn nữa, hắn chứng kiến một tia mắt thường cơ hồ khó có thể chứng kiến màu vàng sợi tơ, bị tam nữ dùng phi thường chậm chạp tốc độ hấp thu luyện hóa. Đường Tăng lập tức hít một hơi lãnh khí, bởi vì hắn nhận ra vật kia, cái kia rõ ràng là trong truyền thuyết thiên địa sơ khai lúc sinh ra đời huyền hoàng chi khí. Hấp thu huyền hoàng chi khí về sau, thân thể có thể so với thần ma, cường đại đến dọa người. Tục truyền thượng cổ thần ma sở dĩ thân thể cường đại như thế, chính là vì sinh ra đời tại thiên địa sơ khai lúc hấp thu huyền hoàng chi khí mới cường đại như vậy. Hiện tại thần ma luyện thể pháp môn tu luyện ra thần ma thân thể, mặc dù cũng coi như cường đại, nhưng cùng bị huyền hoàng chi khí rèn luyện qua thân thể so sánh với còn kém một mảng lớn. Đó, như vậy đồ tốt, như thế nào có thể thiếu được Bần Tăng? Đường Tăng con mắt sáng lên, một đầu đâm vào hỗn độn biên giới, so Cao Thúy Lan tam nữ đi tới trọn vẹn mấy ba mét, tiếp nhận tại đây ngũ hành chi khí cùng huyền hoàng chi khí. Không phải hắn không muốn trực tiếp vào hỗn độn trong đi, chỉ là nơi này có phi thường khủng bố sức đẩy, khó có thể tới gần. Hơn nữa, hỗn độn trong bài xích hết thảy, chỗ đó không có thời gian, không có không gian, không phải hiện tại Đường Tăng có thể tiến vào. Chủ nhân, không thể. đột nhiên hệ thống vậy mà chủ động lên tiếng, huyền hoàng chi khí là thế giới ổn định căn cơ, nếu là huyền hoàng chi khí biến thiếu, sẽ ảnh hưởng đến thế giới ổn định, mà vạn vật mâu khí nếu là biến thiếu, có khả năng sẽ để cho thế giới tài nguyên thiếu thốn, linh khí biến thiếu. Đang muốn tham lam hấp thu huyền hoàng chi khí cùng vạn vật mâu khí Đường Tăng nghe vậy, lập tức dừng lại, nghi ngờ nói, cái kia vì sao các nàng ba cái có thể hấp thu? Ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết các nàng tại tùy thân tiên giới sự tình. Bởi vì bọn nàng hấp thu chỉ là phi thường thiếu một bộ phận, hơn nữa phi thường mỏng manh, chủ nhân chỗ tại đây lại là phi thường tình thuần bổn nguyên chi khí, nơi này là thế giới diễn hóa cùng khuyết trương trọng yếu khu vực, pháp tác hiển hóa, mâu khí diễn sinh cùng dung nhập thế giới, hơn nữa huyền hoàng chi khí cường hóa thế giới. Hệ thống nói ra, nếu như tại đây vạn vật mâu khí giảm bớt, đối với tùy thân tiên giới đem ảnh hưởng rất lớn. Nếu như ta nhất định phải hấp thu đâu? Đường Tăng phi thường không muốn buông tha cho cơ hội tốt như vậy. Nếu như vậy, có thể sẽ lại để cho tùy thân tiên giới tiềm lực bị bóp chết. Hệ thống đạo, tùy thân tiên giới tiềm lực bị bóp chết về sau sẽ như thế nào? Đường Tăng truy vấn. Thế giới phạm vi hội bị hạn chế, thế giới vững chắc trình độ hội sâu sắc giảm nhỏ. Hệ thống giải thích nói, cái kia, nếu như ta hấp thu những vạn vật mâu khí này cùng huyền hoàng chi lực đâu? Đường Tăng lại hỏi. Hệ thống đã trầm mặc vài giây đồng hồ, mới lên tiếng, sẽ thành tiểu thần ma chi thân thể, đem siêu việt thần ma luyện thể pháp môn tu luyện ra thân thể. Nhưng là chủ nhân muốn cẩn thận cân nhắc tùy thân tiên giới có thể để làm tốt nhất chỗ tránh nạn, chủ nhân hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Nếu như ta nhất định phải làm, ngươi hội ngăn cản sao? Đường Tăng hỏi. Không biết. Hệ thống nói ra. Vậy là tốt rồi. Đường Tăng ha ha cười cười, trên mặt hiện ra phi thường kiên định chi sắc, ta chi đạo tâm là tu luyện chân ngã, chỉ có ta bản thân cường đại mới có thể hoành đẩy hết thảy. Chương 229, thần bí thánh hoàng, canh 4, thế nhưng mà chủ nhân muốn suy nghĩ kỹ càng rồi, như vậy không khác mổ gà lấy trứng. Hệ thống đạo, đây là một cái phi thường gian nan lựa chọn, một cái là bản thân trở nên mạnh mẽ, một cái là chính mình sắp có được một cái tiềm lực cực lớn thế giới. Cái này tùy thân tiên giới, chỉ nếu như vậy diễn hóa xuống dưới, đem có thể so với tam giới. Bất luận cái đó một cái, đều là phi thường hấp dẫn cực lớn. Không cần cân nhắc rồi, tự cường hóa tự chính mình. Đường Tăng không chút do dự, có thể nói rõ lý lẽ do sao. Lần này hệ thống vậy mà phi thường có tính người, còn có thể hỏi thăm. Đường Tăng mặc dù kỳ quái, thực sự chăm chú nói ra, ta mới là hết thảy căn bản. Từ khi ta trong lúc vô tình tiến vào Hồng Hoang Di Địa cái kia phiến không có pháp tắc địa phương về sau, ta hiểu được, bản thân lực lượng mới thật sự là lực lượng, thế giới ban cho pháp tắc đều là ngoại lực, nếu có một ngày thế giới biến mất, vũ trụ hủy diệt, pháp tắc đã không có, thiên đạo đều không còn tồn tại, cái kia ta có hay không còn có bất luận cái gì có thể mượn lực lượng. Giờ khắc này, Đường Tăng chỉ cảm thấy hào khí bạt trượng, phi thường kiên định nói, chỉ cần ta đầy đủ cường đại, ta đem có thể bỏ qua thế giới pháp tắc, ta không cần mượn bất luận cái gì lực lượng, ưu tính toán vũ trụ hủy diệt, ta bản thân cường đại như trước, có được bản thân pháp tắc, ta chính là hết thảy, ta chính là thiên đạo. Đường Tăng thanh âm không lớn, nhưng cũng tại cái này hỗn độn biên giới sinh ra hồi âm, tựa hồ thiên đạo đều có chỗ cảm ứng, khiến cho hỗn độn cuộn cuộn, có không hiểu lực lượng hàng lâm. Hệ thống đã trầm mặc, tựa hồ là bị Đường Tăng rung động đến. Thẳng đến 5 giây về sau, một giọng nói tựa hồ xỏ xuyên qua vô tận thời gian trường hạ, tại Đường Tăng đỉnh đầu vang lên. Ha 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 ha, tốt một cái chỉ cần bản thân đầy đủ cường đại, có thể bỏ qua vũ trụ quy tắc, tốt, ha 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 ha. Thanh âm kia tràn đầy uy nghiêm, như là đến từ muôn đời trước khi, hoặc như là đến từ vô cùng tuế nguyệt về sau tương lai, như đã vượt qua vô tận thời gian trường hạ, hàng lâm tại Đường Tăng bên hai. Đường Tăng lập tức tóc gáy ngược lại, như lâm đại địch, quắc, là ai đang nói chuyện? Ngươi có thể bảo ta thánh hoàng. Thanh âm kia tràn đầy uy nghiêm, theo không biết cỡ nào xa xôi thời không chuyển đến. Thánh hoàng. Đường Tăng trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, mặc dù cách thời không nói chuyện, hắn như trước cảm giác thanh âm kia trong mang theo một cô vô thượng hoàng giả khí chất. Cái nào thánh hoàng? Chẳng lẽ ngươi là thánh nhân? Đường Tăng hỏi, cái này lại để cho hắn rung động, thánh nhân đã có thể bỏ qua chính mình tùy thân tiên giới sao? Thánh nhân? Ha ha, thánh cảnh con sâu cái kiến, cũng dám tự xưng thánh nhân. Thanh âm kia trong tràn đầy khinh thường. Đường Tăng lập tức rung động, nghe vị này ý tứ, tựa hồ vị này tu vi không chỉ thánh nhân a, chẳng lẽ so thánh nhân còn mạnh hơn đại. Năm cái thảo, gặp được cường giả chân chính rồi. Đường Tăng lại là kích động lại là lo lắng, như vậy tồn tại, nếu là đúng chính mình có định ý, đoán chừng một cái ý niệm trong đầu cũng có thể diệt giết chính mình. Chúng ta cũng coi như lưu duyên, ngươi tiểu gia hỏa này, tuổi con nhỏ, vậy mà có thể có bực này giác ngộ, không tệ, bổ tọa ban thưởng ngươi một cái quặp cơ duyên. Thanh âm kia lần nữa vang lên. Sau một khắc, trước mặt hỗn độn cuộn cuộn, thì không chi môn xuất hiện, một đạo chỉ từ không biết cỡ nào xa xôi thời không trong bay tới, lập tức chui vào Đường Tăng mi tâm. Đường Tăng ngay cả cự tuyệt năng lực đều không có, trực tiếp bị một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng giam cầm, bị cưỡng ép chuyển thừa. Ngoạ tào Đường Tăng hoảng hốt, nhưng ngay sau đó tiểu lâm vào vô tận trầm luân bên trong, đại lượng tin tức dũng mãnh vào trong óc, lại để cho đầu hắn đều muốn bạo tạc. Vậy mà có được chân thần ý chí, thật là một cái tiểu tử thú vị, hy vọng có một ngày chúng ta hội kiến mặt. Cái thanh âm kia lần nữa vang lên, rồi sau đó lực lượng thần bí biến mất, hết thảy đều khôi phục bình thường. Trọn vẹn nửa giờ sau, Đường Tăng mới rốt cục tỉnh lại, lau một cái mồ hôi lạnh, trong mắt tràn đầy rung động chi sắc. Thần bí kia thánh hoàng cho đồ đạc của hắn, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đó là một bộ luyện thể pháp môn, cũng có thể nói là hai bộ, muốn tách ra tu luyện, cuối cùng nhất mới có thể dung hợp thành một bộ. Đệ nhất bộ đồ gọi Bất Diệt Chân Thân Quyết, là dùng ý chí với tư cách lực lượng đến tu luyện thân thể, lại để cho thân thể bất tử bất diệt, tu đến đại thành về sau, tiêu tính toán thân thể bị phai mờ ép viên tử rồi, như trước có thể dựa vào bất diệt ý chí gây dựng lại thân thể. Thứ hai bộ đồ gọi là Bất Tử Trường Sinh Kinh, đây là một bộ phi thường cổ xưa kinh thư, tu luyện về sau, sinh mệnh lực sinh sôi không ngừng, thân thể cường đại đến dọa người, có thể sống được càng lâu, so ngang cấp cường giả tuổi thọ càng dài. Bất kể là Bất Diệt Chân Thân Quyết hay là Bất Tử Trường Sinh Kinh, đều là phi thường khủng bố pháp môn. Mà một khi hai bộ luyện thể pháp môn đều tu đến đại thành về sau, một khi đem hắn dung hợp, sẽ trở thành hoàn toàn mới luyện thể pháp môn, gọi là Vĩnh Hằng Thông Thiên Công. Vĩnh Hằng Thông Thiên Công, tuyệt thế chí cường, bản thân thân hình tựu là chí cường vũ khí, thân thể vạn thế bất hủ, vĩnh hằng bất diệt, cường đại đến cuối cùng. Cái này, thật sự có như vậy công pháp? Đường Tăng sợ ngây người, không thể tin được, thánh nhân phía trên tồn tại, thật sự có thể đạt tới loại tình trạng này. Không, mặc dù là thiên tôn, cũng không có khả năng đạt tới một bước này. Đột nhiên hệ thống mở miệng. Đường Tăng bừng tỉnh, vội vàng hỏi, "Hệ thống, ngươi vừa rồi tại sao không nói chuyện? Vừa rồi tên kia là ai?" "Không biết." Hệ thống nói ra, cái kia tồn tại đã có thể cảm ứng được hệ thống, cho nên hệ thống che đậy hết thảy tín hiệu khí tức. Lợi hại như vậy. Đường Tăng lần nữa rung động, phải biết rằng, lần trước tại nữ hoa nương nương trước mặt, hệ thống cũng dám không kiêng nể gì cả cùng Đường Tăng trao đổi. Mà lần này, cái kia thánh hoàng cách nơi này cũng không biết có xa lắm không, vậy mà cũng có thể cảm ứng được hệ thống tồn tại, cái này vượt ra khỏi Đường Tăng nhận thức. Chủ nhân lần này xem như gặp chính thức vô thượng tồn tại, chủ nhân có lẽ đã lấy được chí cường truyền thừa a. Hệ thống hỏi. Đúng vậy. Đường Tăng đối với hệ thống không có dấu giếm, đem chính mình đạt được thứ đồ vật nói ra. Lập tức, hệ thống lần nữa trầm mặc, vài giây về sau, mới mở miệng lần nữa, chủ nhân lần này phát đạt, chủ nhân biết rõ cái này hai bộ công pháp, tại hệ thống bên trong giá cả sao? Đường Tăng kinh ngạc đến ngây người, ý của ngươi là, hệ thống trong, liền cái này hai bộ công pháp đều có. Cái này thật bất khả tư nghị, Đường Tăng cho rằng cái kia thánh hoàng thứ đồ vật hẳn là độc nhất vô nhị, không nghĩ tới tại hệ thống trong còn có thể mua được. Tự nhiên, chủ nhân ngàn vạn không muốn xem nhẹ hệ thống, một ngày nào đó ngươi sẽ biết. Hệ thống đạo, ngươi nói nhanh lên, cái kia hai bộ công pháp giá tiền là bao nhiêu? Đường Tăng bức thiết mà hỏi. Hệ thống lập tức đem hai bộ công pháp tin tức điều tra đến, ra hiện tại hắn trong đầu mặt trên bảng. Đường Tăng xem xét, lập tức mở to hai mắt nhìn, một số 0, hai số 0, ba số 0, 9000 vạn ức. So nữ hoa nương nương bổ thiên thuật còn muốn quý 2000 ngàn tỷ kinh nghiệm điểm. Có thể ngàn vạn không muốn xem nhẹ cái này 2000 ngàn tỷ, giá tiền này phi thường khủng bố, phải biết rằng cái này còn chỉ là trong đó một bộ mà thôi. Hai bộ công pháp cộng lại, cái kia chính là 18000 vạn ức. Nữ hoa nương nương bản thân cũng không tính đặc biệt cường đại, nhưng nàng bổ thiên thuật lại phi thường nghịch thiên, đem nàng bản thân cũng nghĩ kỹ nắm được phi thường rất giỏi. Mà cái này so bổ thiên thuật còn quý nhiều như vậy công pháp, hắn giá trị có thể nghĩ phi thường tốt. Đường Tăng vô cùng hưng phấn, nếu là thật sự dựa theo thần bí kia thánh hoàng cho truyền thừa tu luyện, coi như là thượng cổ thần ma đều có thể bị hắn so sánh dưới. Như vậy, có thể bảo trụ tùy thân tiên giới tiềm lực, lại có thể để cho ta bản thân đầy đủ cường đại. Đường Tăng phi thường hài lòng, lóe lên thân đã đi ra tại đây, xuất hiện tại Cao Thúy Lan tam nữ bên người. Chương 230, vi sư một người là đủ rồi. Lúc này thời điểm, tam nữ cũng đều lần lượt tỉnh lại. Trước hết nhất tỉnh lại chính là Tằng Tiểu Muội, chứng kiến bên người Đường Tăng, nàng lập tức mừng rỡ kêu lên, đại sư phụ. Ngoan. Đường Tăng yêu thương đem Tằng Tiểu Muội ôm vào trong ngực. Không bao lâu Cao Thúy Lan cũng đã tỉnh, thu hoạch cực lớn, lúc này khí chất của nàng đã hoàn toàn không giống với, nàng đã là thiên tiên rồi, dung mạo tựa hồ so với trước còn trẻ lại không ít, lộ ra càng thêm xinh đẹp rồi, da thịt như ngọc. Lão công, người đã đến rồi. Cao Thúy Lan chứng kiến Đường Tăng, cũng là vui vẻ, vội vàng đi tới. Đúng vậy, Thúy Lan đã là thiên tiên rồi. Đường Tăng cao hứng nói. Đều là ở chỗ này đạt được cơ duyên, nơi này là lão công địa phương, Thúy Lan lấy được đều là lão công ban cho. Cao Thúy Lan nói ra. Ừ. Tăng Tiểu Muội cũng gật đầu, đồng ý Cao Thúy Lan. Đường Tăng mỉm cười, trong nội tâm vui mừng, hai nữ cũng không có bởi vì thực lực trở nên mạnh mẽ mà có cái gì ý khác. Lúc này Thanh Giật cũng đã tỉnh, tu vi của nàng đã củng cố tại 30 tầng cấp, cái tốc độ này quả thực có thể nói kinh người, mặc dù là bởi vì đạt được đại cơ duyên mới như thế, như trước phi thường khủng bố rồi. Đường Tăng tạm. Thanh Giật chứng kiến Đường Tăng, hơi kinh hãi, ngay sau đó nàng mở to hai mắt nhìn, tu vi của ngươi, vậy mà. Thanh Giật lần này thu hoạch cực lớn, vốn là cảm giác mình khẳng định đã vượt qua Đường Tăng, tiêu tính toán trốn không thoát hắn ma trường, cũng có cơ hội báo một điểm thủ rồi. Lại không nghĩ rằng, mặc dù là nàng đã là kim tiên hậu kỳ rồi, như trước nhìn không thấu Đường Tăng tu vi. Không cần nhiều nói, thì ngươi có việc. Đường Tăng trong nội tâm khẽ động, mang theo tam nữ đã đi ra tùy thân tiên giới, xuất hiện tại nguyên lai ngũ trang quan trên không. Đây là nơi nào? Thanh Giật nghi ngờ nói, giống như có chút quen thuộc. Ngươi không biết đây là nơi nào? Đường Tăng kinh ngạc nói, ngươi lại nhìn kỹ xem. Thanh Giật kỳ quái nhìn thoáng qua Đường Tăng, rồi sau đó nghe lời chăm chú xem đã mặt sân mạch. Rất nhanh nàng kinh dị một tiếng, tại đây như thế nào giống như vậy ngũ trang quan? Nếu ở chỗ này thành lập một cái đạo quan, ta còn tưởng rằng nơi này chính là ngũ trang quan đấy. Sú hòa thượng, ngươi làm sao tìm được đến cái chỗ này? Đường Tăng che mặt, nói ra, nơi này chính là ngũ trang quan. Không có khả năng. Thanh Giật lập tức không nhận. Ngươi nhìn kỹ xem. Đường Tăng đạo. Thanh Giật gặp Đường Tăng không giống như là nói dối, lập tức giật mình nói, tại đây thật sự là ngũ trang quan. Làm sao có thể, tại đây rõ ràng là Nguyên Thủy Sơn mạch nha. Ta cũng không biết mới đưa ngươi kêu đi ra hỏi, ngươi cũng không biết như thế nào chuyện quan trọng sao? Đường Tăng hỏi. Thanh Giật đang muốn nói không biết, nhưng bỗng nhiên con mắt sáng ngời, ta nhớ ra rồi, sư phụ từng nói qua, ngũ trang quan kỳ thật chỉ là hắn một kiện pháp bảo, nếu là gặp được không thể chống cự nguy hiểm, ngũ trang quan hội chính mình trốn vào trong hư không. nói cách khác, Vũ Trang Quan đã không ở nơi này. Đường Tăng nghĩ tới trước khi Tôn Ngộ Không nhập ma lúc hủy diệt nhân giới một màn. Lúc ấy nhân gian giới đều bị đánh nát rồi, Vũ Trang Quan đoán chừng cũng bị ảnh hưởng đến, tại dưới tình huống như vậy, Vũ Trang Quan có lẽ thật sự độn đi nha. Nếu thật là ta suy đoán cái kia dạng, hiện tại Vũ Trang Quan hẳn là đã đi ra. Đã xảy ra chuyện gì sao? Thanh Giật vẻ mặt lo lắng, sư phụ nàng mạnh như vậy, đều gặp được không thể chống cự tồn tại, địch nhân được rất cường đại. Vốn phát sinh qua một việc, nhưng hiện tại đã không có việc gì rồi. Đường Tăng đạo. Đột nhiên Đường Tăng mi tâm như là mở thiên nhãn, theo tối tăm bên trong thấy được một cái hình ảnh, Sa Tăng cùng Chư Bát Giới còn có Tiểu Bạch Long, bị quỷ dị áo tù nhân khổng trói ở, Thái Thượng lão quân lạnh lùng đi tới, bao quát ba người. Hình ảnh đến nơi đây tiểu đã xong, nhưng mà Đường Tăng cũng đã biết rõ chuyện gì xảy ra. Làm sao vậy? Cao Thúy Lan chứng kiến Đường Tăng sắc mặt lạnh xuống đến, vội vàng hỏi. Không có gì. Các ngươi đi về trước đi. Đường Tăng sờ lên tằng tiểu muội mái tóc. Đại sư phụ, tiểu muội muốn cùng ngươi. Tăng tiểu muội ôm lấy Đường Tăng cánh tay nói ra. Ta cũng không muốn đi trở về. Thanh Giật tung tăng như chim sẻ mở miệng. Đường Tăng khẽ nhíu mày. Lão công, trước kia ngươi hẳn là sợ chúng ta liên lụy ngươi, hiện tại chúng ta là tự nhiên bảo vệ chi lực rồi, sẽ không cho ngươi cản trở. Cao Thúy Lan cũng muốn lưu ở bên ngoài. Mặc dù tại tùy thân tiên giới cũng không phải không tốt, nhưng các nàng càng muốn cùng nam nhân của mình cùng một chỗ, ở bên trong quá cô độc rồi. Đương nhiên Thanh Giật cũng không phải là muốn cùng Đường Tăng cùng một chỗ, nàng chỉ là không muốn bị giam giữ, tùy thân tiên giới trừ ba người các nàng, không có bất kỳ ai khác, một chút cũng không tốt chơi. Đường Tăng tưởng tượng, cảm thấy cũng thế. Hiện tại tam nữ thực lực đều tăng lên thật nhiều, đặc biệt là các nàng đã nhận được một tia huyền hoàng chi khí rèn luyện, thân thể phi thường cường đại, nếu không có thực lực kém cách xa, muốn làm bị thương các nàng cũng không dễ dàng. Lưu lại cũng được, nhưng lúc cần thiết, các ngươi hay là muốn đi vào. Đường Tăng đạo. Lúc cần thiết, tự nhiên là tái xuất hiện ánh trăng Bồ Tát cảnh cáo cái loại lời thời điểm. Ừ, cảm ơn đại sư phụ. Tăng tiểu muội lập tức mừng rỡ. Lao công ngươi thật tốt. Cao Thúy Lan cũng cao hứng nói. Thanh Giật cũng cao hứng phi thường, bất quá nàng cũng không nói lời nào, hiện tại thân phận của nàng có chút xấu hổ. Mặc dù Đường Tăng có đem nàng thu làm nữ nhân ý định, nhưng vẫn không có hành động, cho nên nàng coi như là người ngoại. Đi. Đường Tăng vung tay lên, mang theo tam nữ đồng thời thuần di. Nếu là ở ý chí thuộc tính giá trị hay là 19 điểm thời điểm, mang theo tam nữ đồng thời thuần di, hắn tối đa có thể thuần di 1000 dặm. Nhưng là hiện tại, khoảng cách này trọn vẹn biến trường gần như gấp trăm lần. Sau một khắc, bọn hắn cũng đã xuất hiện tại Chư Bát Giới bọn người trước khi nghỉ ngơi chi địa. Thanh Giật chấn động, mặc dù nàng không biết tại đây là địa phương nào, lại biết tại đây khoảng cách ngũ trang quan tuyệt đối phi thường xa. Đường Tăng một lần thuấn di khoảng cách vậy mà xa như vậy, vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Quả nhiên không thấy rồi. Đường Tăng nhíu mày. Đại sư phụ, nộ không thúc thúc bọn hắn đâu? Tằng tiểu muội hỏi. Đường Tăng yêu thương sờ lên tằng tiểu muội mái tóc, rồi sau đó quát to, nộ không, nhanh chóng tới gặp ta. Thanh âm tại phương viên sổ trong phạm vi trăm dặm quanh quẩn, như rung động kích động ra. Bá. Bên cạnh hào quang lóe lên, Tôn Nộ Không lập tức xuất hiện. Sư phụ, ngài bảo ta. Thanh Giật lần nữa cả kinh. Nàng phát hiện Tôn Ngộ Không tựa hồ so trước kia mạnh hơn, mặc dù Tôn Ngộ Không không có tận lực phóng thích khí tức, nhưng như cũng làm cho nàng có loại hít thở không thông cảm giác. Bắt giới bọn hắn đâu? Đường Tăng hỏi. Không biết. Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu, đột nhiên hắn biến sắc, sư phụ, có yêu khí. Yêu khí? Đường Tăng kỳ quái, hắn chứng kiến hình ảnh rõ ràng là Thái Thượng Lão Quân, tại sao có thể có yêu khí? Bá. Tôn Ngộ Không lóe lên thân biến mất, sau một khắc xuất hiện lần nữa, nói, sư phụ, phía trước 300 dặm chỗ có yêu quái độc phủ, chỗ đó yêu khí trùng tiên, bắt giới khí tức của bọn hắn tiểu là từ nơi ấy biến mất. A. Đường Tăng gật đầu, mang theo tằng tiểu muội tam nữ một cái thuấn di, trực tiếp xuất hiện tại phía trước 300 dặm bên ngoài không trung. Bá. Tôn Ngộ Không lóe lên thân tiểu xuất hiện tại Đường Tăng bên người. Phía dưới, một tòa cự đại ngọn núi ra hiện ra tại đó, ngọn núi kia đỉnh núi có một cái như sừng tê giác đỉnh núi, phụ cận trên đỉnh núi có một ít một sừng tiểu yêu tại tuần tra. Đường Tăng kinh ngạc, tại đây yêu quái tựa hồ rất hung hăng càn quấy a, không trốn đi, ngược lại không kiêng nể gì cả tuần tra. Bá. Đường Tăng mang theo Cao Thúy Lan tam nữ lần nữa thuấn di, xuất hiện tại yêu quái động phủ cửa ra vào. Tôn Ngộ Không cũng theo kịp, thư lệnh nói, lại dám bắt ta các sư đệ, ta lão tôn. Đường Tăng đội vàng ngăn lại Tôn Ngộ Không, lạnh nhạt nói, Ngộ Không, ngươi không cần ra tay, vi sư một người là đủ rồi. Chương 231, Kim Ngân Giác là độc giác nhi tử. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không đối với chính mình sư phụ không chút nghi ngờ. Đường Tăng đến rồi. Cái kia Tôn Hầu Tử cũng tới, nhanh bẩm báo đại vương. Đường Tăng bọn người xuất hiện trong nháy mắt, những yêu quái kia cũng đã phát hiện, có kinh hoàng, có hưng phấn, còn có xuất hiện thần sắc tham lam. Một đám yêu quái đem Đường Tăng bọn người bao vây lại, cũng có một ít rất nhanh lui về phía sau, đi bẩm báo Độc Giác Tự Đại Vương. Cùng lúc đó, tên Nưu Yêu trong động phủ ở chỗ sâu trong, Độc Giác Tự Đại Vương đang tại cùng Nưu Ma Vương giải thích. Đại ca, chúng ta thật là thân huynh đệ à, mẹ của chúng ta đều là Thanh Nưu Tôn giả, cùng mẹ khác cha. Độc Giác Tự Đại Vương giải thích nói. Điều này sao có thể? Nưu Ma Vương không thể tin được. Đây là thật, không tin đại ca người xem. Độc Giác Tự Đại Vương phóng xuất ra của chính mình linh hồn ấn ký, quen thuộc khí tức truyền ra, hơn nữa cái loại này nguồn gốc từ huyết mạch ở chỗ sâu trong đồng nguyên lực lượng vô cùng rõ ràng, lại để cho Nưu Ma Vương trong nội tâm chấn động. Đại ca ngươi xem, lực lượng của chúng ta đồng nguyên, chúng ta thật là thân huynh đệ à? Mặc dù phụ thân của chúng ta không giống với, nhưng chúng ta có cùng một cái mẫu thân. Độc Giác Tự Đại Vương kích động nói, ngươi thật sự là đệ đệ ta. Nưu Ma Vương kinh ngạc qua đi, là kinh hỉ, ôm cổ Độc Giác Tự Đại Vương bả vai. Đúng vậy a, đại ca.
đệ đệ. Hai người ôm cùng một chỗ, đều phi thường kích động. Yêu quái, lăn ra đây. Đột nhiên bên ngoài truyền đến quần quần uống tiếng hô. Sư phụ. Như Ma Vương sững sờ. Đường Tăng. Độc Giác Tự Đại Vương cũng sững sờ, ngay sau đó trên mặt xuất hiện vẻ dữ tợn, trong mắt tràn đầy cừu hận. Đệ đệ, ngươi đây là? Như Ma Vương có hiểu. Đại ca, ngươi phải giúp đệ đệ à, đệ đệ của ngươi của ta hai đứa con trai đều bị cái kia Đường Tăng giết chết, bọn hắn bị chết thật thê thảm à. Độc Giác Tự Đại Vương nói ra. Sư phụ hắn khi nào giết qua con của ngươi? Con của ngươi là ai? Như Ma Vương có hiểu. Con của ta, tự là Kim Giác Đại Vương, cùng Ngân Giác Đại Vương. Độc Giác Tự Đại Vương nói ra. Như Ma Vương lập tức lần nữa kinh ngạc, hắn đương nhiên biết rõ Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương, cái kia hai tên gia hỏa tựa hồ là Thái Thượng Lão Quân đồng tử à. Đại ca, ngươi nhất định phải giúp ta à, con của ta cũng sẽ là của ngươi cháu trai, bọn hắn chết rất thảm, bị Đường Tăng hành hạ đến chết mà chết. Độc Giác Tự Đại Vương trong mắt hiện lên nồng đậm cừu hận chi sắc, không giết Đường Tăng, ta chết không nhắm mắt. Như Ma Vương trong mắt hiện lên một tia làm khó, hắn hỏi, đệ đệ, ngươi trung thực nói cho ta biết, ngươi cùng Thái Thượng Lão Quân là quan hệ như thế nào? Vì sao Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương sẽ là Thái Thượng Lão Quân đồng tử? Độc Giác Tự Đại Vương nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia chần chờ, lúc trước hắn chợt nghe Thái Thượng Lão Quân dặn dò qua, không thể lộ ra hắn và Thái Thượng Lão Quân quan hệ. Độc Giác Tự Đại Vương thân phận chân chính là Thái Thượng Lão Quân tọa kỵ, nhưng hắn nhưng bây giờ không dám nói ra, bởi vì hắn cũng nghe nói một ít tin tức nho nhỏ, tựa hồ chính mình vị đại ca kia cùng Thái Thượng Lão Quân có cựu án. Nói cho ta biết. Như Ma Vương quát. Đại ca, ta cùng cái kia Thái Thượng Lão Quân tại sao có thể có quan hệ? Thật không có quan hệ. Độc Giác Tự Đại Vương đạo. Ánh mắt của ngươi nói cho ta biết, ngươi đang nói xạo. Như Ma Vương mặt lạnh lấy đạo. Đường Tăng phát hiện Tằng Tiểu Muội cùng Cao Thúy Lan vậy mà cũng vẻ mặt kích động, Thanh Giật càng là đã xuất ra kiếm đến, muốn ra tay. Các ngươi muốn ra tay? Đường Tăng hỏi. Ừ. Tằng Tiểu Muội cảm giác mình cũng rất mạnh lớn hơn, muốn thử xem. Cao Thúy Lan mặc dù tương đối ôn nhu rất nhiều, thực sự muốn thử xem thực lực của mình. Cái kia tốt. Đường Tăng mỉm cười, đem hai tay phân biệt đặt ở Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Muội trên đầu. Hai nữ vốn là sững sờ, ngay sau đó một đạo tin tức xuất hiện tại các nàng trong đầu. Đúng là bạo liệt hỏa cầu trưởng tâm lôi truyền thừa kỹ năng, căn bản không cần học, trực tiếp sẽ rồi. Mặc dù truyền cho người khác muốn nhân đôi kinh nghiệm điểm, nhưng bạo liệt hỏa cầu cùng trưởng tâm lôi loại này cấp thấp kỹ năng, tiêu tính toán nhân đôi kinh nghiệm điểm, cũng không quá đáng mấy trăm mà thôi. Giết, giết, giết. Bốn phương tám hướng đều có tiểu tê nhu yêu vây quanh mà đến, những cái kia tiểu tê nhu yêu nguyên một đám cầm binh khí, hung hãn không sợ chết đánh giết đi lên. Tôn Ngộ Không khẽ đảo tay cầm ra kim cô đồng, Đường Tăng vội vàng ngăn lại hắn, Ngộ Không ngươi không cần ra tay, vi sư ra tay là đủ rồi. Thoại âm rơi xuống, Đường Tăng trong nội tâm khẽ động, lập tức thiên địa biến sắc, kim đâu sơn trên không phương viên trăm dặm ở trong đều bị không biết từ đâu tới đây lôi vân bao phủ, sắc trời lập tức biến đen lại, như lúc trước hung thần xuất thế, khiến cho toàn bộ nhân gian giới bầu trời đều biến hồng như vậy. Đường Tăng ý chí trực tiếp khiến cho thiên địa biến sắc. Suy, 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 tương đạo dầm dạp lôi điện không hề dấu hiệu đánh xuống, đem những giết đến tận kia đến tiểu tê như yêu đánh chết, cường một điểm cũng bị bổ tạm thời đã mất đi sức chiến đấu. Kể cả Tôn Ngộ Không ở bên trong, tất cả mọi người bị đột nhiên xuất hiện một màn lại càng hoảng sợ, bởi vì hoàn toàn cảm ứng không đến pháp lực chấn động, căn bản không biết là ai tại ra tay. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Những tên nhu yêu kia bị đánh loạn trận hình, nguyên một đám lộ ra vẻ kinh hoàng. Đường Tăng phát hiện Tằng Tiểu Muội tam nữ cũng có chút kinh hoàng nhìn xem đỉnh đầu khủng bố lôi vân, bị người an ủi, đừng lo lắng. Tam nữ nghe vậy, lập tức đoán được trước mắt khủng bố cảnh tượng có thể là Đường Tăng làm ra đến, lập tức đều phi thường khiếp sợ. Ta cũng tới. Tằng Tiểu Muội kêu quát một tiếng, đưa tay gian một đạo lôi điện theo trong tay nàng bắn ra, đánh trúng ngoài mấy chục thước một cái tiểu tên nhu yêu. Cái kia tiểu tên nhu yêu lập tức toàn thân run rẩy. Bạo liệt hỏa cầu. Cao Thúy Lan cũng khét đều, đánh ra bạo liệt hỏa cầu. Vâng. Trong tiếng nổ, sắp bị Tằng Tiểu Muội điện được cháy đen tên nhu yêu nổ bay. A. Hai nữ hoan hô một tiếng, tiếp tục phát ra công kích. Thanh Giật không cam lòng rút lại phía sau, mạnh mà bổ ra một kiếm. Một đạo sắc bén kiếm quang lóe lên rồi biến mất, lập tức phía trước 10 cái tiểu tên nhu yêu bị phanh thây. Giết. Thanh Giật điều quát một tiếng, sắp nhập bầy yêu trong. Đường Tăng cũng không có làm nhìn xem, hắn bảo hộ lấy tam nữ đồng thời, cũng đang dùng ý chí công kích, ý chí của hắn thuộc tính giá trị đạt tới 20 điểm về sau, có thể trực tiếp điều động thiên địa lực lượng, mặc dù hình thành uy lực không lớn, nhưng đối phó với trước mắt tiểu yêu, lại vậy là đủ rồi. Giết. Lúc này một cái cường đại tên nhu yêu mạnh mà thẳng hướng Thanh Giật. Đường Tăng cách không một trường đánh ra, như lai thần trưởng. Oanh cực lớn bàn tay trống rỗng xuất hiện, tạo ra hư không, nghiền áp qua đi. Bành 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 bành. Những nơi đi qua, hết thể ngăn trở tại phía trước tên nhu yêu toàn bộ nổ tung rồi, cái kia đánh lén Thanh Giật tên nhu yêu cũng bị đập biến hình, bay ra ngoài rất xa, bị chết không thể chết lại. Gần cây một dưới lòng bàn tay, phía trước ngàn mét ở trong, không tiếp tục một cái yêu quái, đều bị đập chết rồi. Thanh Giật nhìn thấy một màn này, lập tức hít một hơi lấy khí. Đột nhiên Đường Tăng chứng kiến yêu quái động phủ lối vào có vừa đến thân ảnh lóe lên rồi biến mất, hắn nhướng mày, đối với Tôn Ngộ Không nói ra, Ngộ Không, bảo vệ tốt các nàng. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không đáp. Đường Tăng một trưởng oanh hướng Kim Đâu Sơn, thì ra là cái kia có cực lớn sừng tê giác đại sơn. Oanh khủng bố hơi mở bàn tay căng ra hư không, oanh tới, nghiền áp hết thảy, lại để cho hư không đều chấn động. Chương 232, đánh bại Kim Đâu Sơn, canh ba, thử. Kim Đâu Sơn phía dưới yêu quái trong động phủ truyền ra hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó một đạo phù văn từ trong đó bay ra, hóa thành khủng bố hỏa diễm.
ngập trời đại hỏa lập tức bao phủ Đường Tăng phát ra như lai thần trưởng, khiến cho như lai thần trưởng rất nhanh tiêu hao, cuối cùng bị phai mờ. Tam muội chân hỏa. Đường Tăng trừng mắt, cười lạnh nói, Thái thượng lão quân, là ngươi ở bên trong a? Không có người trả lời. Đường Tăng cười lạnh, Đường Đường Thiên Đình Thái thượng lão quân, vậy mà cùng yêu quái làm bạn, thật là làm cho bần tăng chấn động a. Đường Tăng hoàn toàn chính xác chấn động, hắn vừa rồi một trưởng kia mặc dù cũng không phải là toàn lực một trưởng, nhưng huyền tiên cấp cường giả khẳng định khó có thể tiếp được. Nhưng này đạo phù văn, lại vậy mà trực tiếp đem thần thông mất đi hết, thoạt nhìn tựa hồ rất nhẹ nhàng bộ dạng, thật sự là lại để cho hắn khiếp sợ. Đường Tăng khiếp sợ, Kim Đâu Sơn yêu trong động Thái thượng lão quân càng thêm khiếp sợ, cái này Đường Tam tạm vậy mà đã nhận được Như Lai Phật tổ chân truyền, liền Như Lai thần trưởng đều biết những phiền phức này. Thái thượng lão quân vốn là cũng không muốn cùng Đường Tăng mặt, nhưng là gần đây đã xảy ra một sự tình, lại để cho hắn rất nghĩ đến Đường Tăng huyết đủ, dùng để luyện đan. Thịt Đường Tăng có thể không hề chỉ là đối với yêu quái hữu dụng, đối với cường đại thần tiên như trước hữu dụng, người khác chỉ biết ăn thịt Đường Tăng hội đạo hạnh thăng trước, không biết vì cái gì, hắn lại mơ hồ biết một chút, tục truyền đó là Như Lai Phật tổ cùng nữ hoa nương nương bọn người nghiên cứu ra đến trí cường đạo quả. Lấy kinh, hữu là loại đạo quả bên trong một cái quá trình. Đương nhiên đây là Thái thượng lão quân đã nghe được tin tức nho nhỏ phân tích ra đến, sự thật như thế nào, hắn cũng không dám cam đoan. Bên ngoài, Đường Tăng nói chuyện đồng thời, đã lần nữa ra tay, lần này hắn trực tiếp vận dụng ý chí uy năng, ra chỉ đến Như Lai thần trưởng trong. Quay một trường đánh ra, căng ra hư không, phía trước hư không tựa hồ cũng sụp đổ rồi, thiên địa biến sắc, chấn thẳng hướng trước. Yêu trong động bộ, Thái thượng lão quân sắc mặt đại biến, vội vàng rất nhanh kết ấn, từng đạo phù văn đánh ra, làm cho cả Kim Đâu Sơn hóa thành cực lớn tê giác đầu. Họ họ. Kinh thiên động địa như trong tiếng tê giác cực lớn độc giác mạnh mà vọt tới Như Lai thần trưởng. Oanh. Đinh hai nhức óc trong tiếng nổ vang, toàn bộ Kim Đâu Sơn đại chấn động, như đã xảy ra động đất, loạn thạch xuyên không, kinh thiên động địa. Cuối cùng nhất, cực lớn Như Lai thần trưởng tiêu tán, Kim Đâu Sơn lần nữa khôi phục bình thường. Đường Tăng lập tức trừng mắt, hắn vừa rồi một trường này, đoán chừng tiên đế cường giả đều chưa hẳn có thể tiếp được, nhưng lại bị chặn. Thái thượng lão quân, quả nhiên danh bất hư truyền. Đường Tăng kiếp sợ, Thái thượng lão quân tu vi rất cổ quái, biểu hiện ra tu vi tựa hồ cũng không cao lắm, liền tiên đế cũng chưa tới, nhưng lại có được siêu cường pháp thuật, hội thần kỳ phù văn chi lực. Đường Tăng vung tay lên, xa xa chính trong chiến đấu Cao Thúy Lan tam nữ trực tiếp bị cưỡng ép thu nhập tùy thân tiên giới trong. Ngộ không, tránh ra. Đường Tăng quát, rồi sau đó lập tức một cái thuấn di xuất hiện tại vạn mét trên không trung. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ không biết rõ sư phụ muốn thả đại chiêu rồi, vội vàng rất nhanh tránh ra. Như Lai thần trưởng. Đường Tăng hét lớn, rồi ra một tay, chậm rãi hướng phía dưới theo như đi. Như Lai thần trưởng vốn nên là một chiêu từ trên trời giáng xuống trừng pháp, chỉ có từ trên trời giáng xuống mới có thể đem uy lực của nó phát huy đến lớn nhất. Oanh hư không nổ vang, vạn mét dài rộng kim sắc hơi mở bàn tay căng ra hư không, như một mảnh kim sắc thiên khung từ trên trời giáng xuống, rơi đập tại Kim Đầu Sơn bên trên. Ầm ầm. Đại địa chấn động, loạn thạch xuyên không, đại lượng bụi mù phóng lên trời. Một đạo làm cho người ta sợ hãi sóng xung kích dùng Kim Đầu Sơn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng mang tất cả mở đi ra. Vô số cự thạch bị nhấc lên bay lên trời, phủ cận ngọn núi đều vang tung tóe rồi, như bị cuồng phong đảo qua là diệp. Ở bên ngoài đại lượng tên nhu yêu trực tiếp bị đập dẹp thành thịt nát, Đường Tăng lập tức tiểu đã lấy được đại lượng kinh nghiệm điểm. Đồng thời toàn bộ Kim Đầu Sơn sáng lên, ngạnh kháng từ trên trời giáng xuống Như Lai thần trưởng. Như Lai thần trưởng. Đường Tăng lần nữa hét lớn, ý chí uy năng ra chỉ tại thần thông bên trên, ở chỗ này điên cuồng công kích. Nguyên một đám cực lớn trưởng ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi đập tại Kim Đầu Sơn bên trên. Oanh ầm ầm. Đại địa chấn động, từng đạo khủng bố một khe lớn hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mở đi ra, phương viên mấy trăm dặm trong đều bị đánh bại rồi. Đường Tăng như sát thần bình thường, pháp lực không kiệt, lần lượt thi triển Như Lai thần trưởng, oanh kích Kim Đầu Sơn. Nếu là bình thường Kim Đầu Sơn, hắn chỉ cần một trường, có thể đánh cho nhào nhuyễn, nhưng là trước mắt Kim Đầu Sơn có Thái thượng lão quân tọa trấn, lực phòng ngự khủng bố được kinh người. Thái thượng lão quân tục truyền là một vị thánh nhân phân thân, quả nhiên không đơn giản, Đường Tăng rung động. Mà yêu trong động bộ Thái thượng lão quân càng thêm rung động, cái này Đường Tam tạng, pháp lực của hắn như thế nào sẽ như thế hùng hậu? Chẳng lẽ hắn không sợ pháp lực hao hết sao? Hắn nhưng lại không biết, Đường Tăng ý chí uy năng biến chất về sau, tựa hồ đã có được chính mình bổn nguyên, chỉ cần tại bổn nguyên ý chí ra chỉ xuống, pháp lực giống như là quần quần không dứt, dùng vô cùng. Rốt cục, không biết oanh bao nhiêu lần, Kim Đâu Sơn mặc dù lần lượt lung lay sắp đổ, lại thủy chung không có bị oanh bạo, Đường Tăng tựa hồ buông tha cho, ngừng công kích. Rốt cục kiệt lực sao? Thái thượng lão quân thở dài một hơi, lúc này thời điểm hắn cũng không hề che giấu, lạnh cười ra tiếng, còn tưởng rằng ngươi thật sự có dùng không kiệt lực lượng, Đường Tam tạm, thúc thủ chịu trói đi, ngươi đổ đệ tại bổn tọa trong tay, chỉ cần ngươi cho bổn tọa một đầu cánh tay, bổn tọa để lại bọn hắn. Thái thượng lão quân thanh âm truyền ra Kim Đâu Sơn, truyền vào Đường Tăng trong tai, thực sự đồng thời truyền vào Như Ma Vương trong tai, hắn tựa hồ quên Như Ma Vương cũng ở nơi đây rồi. Họ, Thái thượng lão nhân. Một cái khác khu vực yêu trong động, vốn là vẫn còn cùng độc giác tự đại vương nói chuyện với nhau Như Ma Vương, đột nhiên con mắt đỏ lên. Đại ca, không muốn a. Độc giác tự đại vương đội vàng ngăn lại Như Ma Vương, kết quả Như Ma Vương trực tiếp toàn thân chấn động, đưa hắn đánh bay. Oanh. Như Ma Vương một quyền đánh ra, phía trước thạch bích như tờ giấy mảnh băng tung tóe, quyền uy vô địch. Cùng lúc đó, trên bầu trời Đường Tăng đã nghe được Thái thượng lão quân, lập tức cười lạnh, thực cho rằng Bần Tăng thì không cách nào tiến vào sao? Bần Tăng chỉ là muốn thử xem hiện tại Như Lai thần trưởng uy lực mà thôi. Thoại âm rơi xuống, hắn một cái thuấn di, trực tiếp tiến nhập Kim Đầu Sơn bên trong. Nhưng mới vừa gia nhập trong đó, Đường Tăng sắc mặt đại biến, sau một khắc lần nữa thuấn di ra Kim Đâu Sơn. Vâng. Đường Tăng vừa thuấn di đi ra, toàn bộ Kim Đâu Sơn bỗng nhiên nổ lớn, vô số cự thạch băng tung tóe lên trời, thiên băng địa liệt. Họ họ Thái Thượng lão nhân, đi chết. Nhu Ma Vương đỏ hồng mắt sông loạn thạch trong giết ra, một quyền đánh vào Thái Thượng lão quân trên người. Vây một đạo kinh người phòng ngự màn sáng tại Thái Thượng lão quân trên người xuất hiện, phòng ở đại lực Nhu Ma quyền công kích. Khủng bố sóng xung kích mang tất cả mở đi ra, toàn bộ Kim Đâu Sơn triệt để nổ tung, vô số tên Nhu yêu bị ảnh hưởng đến, chết oan chết uổng. Thái Thượng lão quân cười lạnh, trước kia hắn rất ít sử dụng pháp bảo, còn có chút kiêng kỵ Nhu Ma Vương, nhưng là hiện tại. Thái Thượng lão nhân, xem đánh. Đột nhiên Tôn Ngộ Không phá vỡ sóng xung kích, một gậy đánh tới. Chương 233, đánh chết Thái Thượng lão quân, canh 4, vành. Thái Thượng lão quân phòng ngự màn sáng lập tức bị đánh bại, hơn nữa Kim Cô động thế như trẻ tre, một gậy đánh vào trên người hắn, đưa hắn đánh bay ra ngoài, nửa người bị đánh phát nổ, hóa thành huyết vụ. Yêu hầu. Thái Thượng lão quân tức giận. Thái Thượng lão nhân, lúc trước ngươi đánh lén Tử Lan, lại để cho Tử Lan trọng thương sắp chết, hiện tại ta lão Tôn báo thù tới rồi, đi chết đi. Tôn Ngộ Không nén giận một gậy đánh qua đi, hư không đều sụp đổ rồi. Thái Thượng lão quân hoảng sợ thất sắc, hắn này là phân thân đoạn thời gian trước lại làm một việc, khiến cho tu vi tổn hao nhiều, tiêu tính toán sử dụng bí pháp, cũng khó có thể kháng trụ Tôn Ngộ Không một kích này. Ngộ Không, hạ thủ lưu tình. Ngay tại Thái Thượng lão quân muốn lúc tuyệt vọng, Đường Tăng bỗng nhiên hét lớn. A, sư phụ. Tôn Ngộ Không sững sờ, mặc dù không cam lòng, nhưng nghĩ đến tự ngươi nói đã qua muốn nghe lời nói, hơn nữa cũng đã đáp ứng Tử Lan không thể xúc động, liền dừng kim cô động, rút lui vài trăm mét. Thái Thượng lão quân thở dài một hơi, hắn không nghĩ tới cuối cùng trước mắt dĩ nhiên là Đường Tăng cứu được hắn, bất quá đúng lúc này, Đường Tăng đột nhiên ra hiện ở bên cạnh hắn, vung mạnh lấy không chọn vẹn cửu hoàn gậy tích trượng trực tiếp đổ ập xuống hướng đầu hắn bên trên nện xuống đến. Giết chóc loại này chuyện xấu, lại để cho vi sư đến. Đường Tăng tiếng hét lớn vang vọng trời cao. Thái Thượng lão quân lập tức mở to hai mắt nhìn, trong mắt xuất hiện vẻ khó tin, nhưng căn bản phản ứng không kịp nữa, đã bị Đường Tăng một trượng đánh trúng. Loảng xoảng. Trong tiếng nổ, đầu lâu vang tung tóe, Thái Thượng lão quân tàn thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, óc bay ra, huyết rơi vãi trời cao. Tử vong cuối cùng lập tức, Thái Thượng lão quân thấy được như sắt thần áo cả xa bay múa Đường Tăng, trong nội tâm hiện lên khó có thể tin ý niệm trong đầu, làm sao có thể? Hắn vậy mà đánh tan bổn tọa thánh nhân ý chí. Ý nghĩ này hiện lên về sau, Thái Thượng lão quân triệt để bất lạc. Cùng lúc đó, khoảng cách tam giới phi thường xa xôi hư vô không gian ở bên trong, một cái chống quải trượng lão giả nhíu mày, lao đầu tự phân thân lại bị giết. Là cái nào dành con làm? Thoại âm rơi xuống, hắn tiên thức lập tức xỏ xuyên qua vô tận hư không, trực tiếp hướng về tam giới tìm kiếm. Cái kia phân thân tử vong mặc dù đối với thực lực của hắn không có bất kỳ ảnh hưởng, nhưng thánh nhân mặt mũi không thể rơi xuống, hắn muốn cho đánh chết hắn phân thân người trả giá thật nhiều. Bất quá đúng lúc này, một đạo cường đại hơn tiên thức xuất hiện, ngăn cản lão giả tiên thức. Nữ hoa, ngươi có ý tứ gì? Lão giả lạnh lùng nói. Nữ hoa nương nương theo hư vô trong đi tới. Tuyệt mỹ trên dung nhan không có nửa điểm cảm xúc chấn động, nàng môi anh đào hé mở, không linh thanh âm bỏ qua không gian khoảng cách, trực tiếp truyền vào lão giả trong tai, "Ly Nhĩ, chớ quên quý củ." Lão đầu tử phân thân bị người đánh chết. Lão giả lạnh lùng nói, "Thực lực không bằng người lại tận làm cho người ta sự tình, ngươi nên biết đây là sớm muộn gì sự tình." Nữ hoa nương nương bình tĩnh như trước, "Ngươi." Lão giả giận dữ, bất quá cuối cùng nhất hắn hừ lạnh một tiếng, thu hồi tiên thức, chưa cùng nữ hoa nương nương phát sinh xung đột, bởi vì hắn biết rõ cái kia là phi thường chuyện ngu xuẩn. Kim Đâu Sơn đã hoàn toàn bị hủy diệt, vô số loạn thạch phi lên trời, rơi xuống chỗ rất xa. Họ họ. Nhu Ma Vương từ vô tận trong đuổi mù xông ra, đuổi theo Thái Thượng lão quân tàn thi, một quyền đánh qua đi. Bành! Thái Thượng lão quân tàn thi trực tiếp bị đánh bại, cốt bột phấn bay ra, huyết vụ trên không trung tách ra. Họ họ. Nhu Ma Vương phát ra hưng phấn nhiều tiếng thê, hắn rốt cục báo thù rồi, đem cho hắn bị vợ ngoại tình lão hôn đản đánh bại. Đường Tăng chống cửu hoàn gậy tích trượng, nhìn xem một màn này, trong nội tâm thổ thức, không nghĩ tới Đường Đường Thái Thượng lão quân, dĩ nhiên cũng làm chết như vậy rồi. Càng làm cho hắn tổn thức chính là, hay là hắn tự tay giết chết, nếu là bị Ngọc Đế biết rõ, có thể hay không lần nữa truy nã hắn. Bất quá lúc này hắn số dương lấy đạt được kinh nghiệm điểm, tại đâu đó trộm vui cười đấy. Trước khi giết chết rất nhiều tên yêu yêu, đạt được kinh nghiệm điểm trọn vẹn 1000 bạn. Về phần đánh chết Thái Thượng lão quân số liệu, lại bị hắn dùng đến bỏ thêm vào thăng cấp số liệu rồi, hắn chỉ cần lại giết 9 cái ngang cấp hoặc là càng đẳng cấp cao cường giả, có thể lần nữa thăng cấp. Đột nhiên Đường Tăng chứng kiến những vảy da kia bên trong Thái Thượng lão quân huyết nục bên trong, có một thứ gì có chút đặc thù, hắn vội vàng vây tay một cái, pháp lực đem vật kia xoắn tới. Đây là một chương lá cây, phi thường nhỏ, so móng tay che còn nhỏ. Đường Tăng chính nghi hoặc, đột nhiên Nhu Ma Vương trừng mắt, ba tiêu phiến. Đường Tăng con mắt sáng ngời, dùng như thế nào hay sao? Muốn dùng chú ngữ, sư phụ, ngươi nghe. Nhu Ma Vương đem chú ngữ truyền cho Đường Tăng, trước khi hắn cùng Thiết Phiến công chúa là vợ chồng, Thiết Phiến công chúa ba tiêu phiến hắn cũng thường xuyên sử dụng, tự nhiên biết rõ chú ngữ. Đường Tăng học hội chú ngữ về sau, trong nội tâm khẽ động, trong tay nho nhỏ lá cây lập tức rất nhanh biến lớn, nháy mắt tiểu biến thành 4 mét trường cực lớn ba tiêu phiến. Dài 2 mét diệp hành, dài 2 mét phiến lá, phi thường tiện tay. Ta phiến. Đường Tăng bắt lấy diệp hành mạnh mà một cái. Hô manh cuồng phong gào thét, một đạo mắt thường có thể thấy được vòi rồng bay ra, đem phía trước ngoài ngàn mét đại sơn phiên phi, trên trời phiên cuồn, không biết bay đến địa phương nào đi. Tốt bà bối. Đường Tăng đại hỉ, hơn nữa hắn biết rõ đây vẫn chỉ là ba tiêu phiến bộ phận uy năng mà thôi, đáng tiếc, muốn phát huy ra càng lớn uy năng, tựa hồ còn muốn một tầng chú ngữ. Cái này giống như là đa trọng mật mã chi phiếu đồng dạng, có đa trọng bảo hộ. Long Nưu, ngươi biết đệ nhị trọng chú ngữ sao? Đường Tăng hỏi Nhu Ma Vương.
Không biết.
Nhu Ma Vương lắc đầu, bất quá, quan sát tiện nhân kia khẳng định biết rõ. Nghĩ đến Thiết Phiến công chúa, Nhu Ma Vương lại phẫn giận lên.
Sư phụ!
Sư phụ, cứu mạng a!
Sư phụ cứu chúng ta!
Đột nhiên tiếng kêu thảm thiết theo loạn thạch trong đống truyền ra. Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không bọn người sững sờ.
Sư phụ, là bắt giới bọn hắn.
Tôn Ngộ Không cười nói, sau đó chạy tới, xúc lên cự thạch, đem chôn ở phía dưới chư bắt giới cùng Sa Tăng còn có Tiểu Bạch Long sách đi ra.
Ha 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 ha, ba vị sư đệ như thế nào chật vật như thế?
Chứng kiến ba người toàn thân là cát bụi, vô cùng chật vật bộ dạng, Tôn Ngộ Không nhìn có chút hả hê cười ha ha.
Hầu ca ngươi còn cười, mau giúp ta nhóm đem áo tù nhân cởi bỏ.
Chư bắt giới bất mãn nói.
Tôn Ngộ Không hai tay một kéo, chư bắt giới trên người áo tù nhân liền bị xé nát.
Chư bắt giới lập tức cảm giác toàn thân chợt nhẹ, pháp lực khôi phục, hầu ca thật là lợi hại.
Hắc hắc.
Tôn Ngộ Không bắt chước làm theo, đem Sa Tăng cùng Tiểu Bạch Long trên người áo tù nhân xé nát.
Tạ đại sư minh.
Sa Tăng đạo.
Hắc hắc.
Tôn Ngộ Không cười hắc hắc.
Đa tạ đại sư minh cùng sư phụ ân cứu mạng.
Tiểu Bạch Long cảm kích nói.
Đường Tăng mỉm cười, bảo hộ đồ đệ là vi sư phải làm.
Mấy cái đồ đệ lập tức cảm động đến rơi nước mắt.
A, sư phụ nhanh bắt lấy yêu quái kia, hắn muốn chạy trốn.
Đông nhiên Sa Tăng hét lớn, chỉ vào xa xa một đạo rất nhanh bỏ chạy thân ảnh. Đó chính là Kim Đâu Sơn chi chủ, Độc Giác Tự Đại Vương, liền chủ nhân của hắn Thái Thượng Lao Quân đều bị đánh chết, hắn ở đâu còn dám dừng lại.
Về phần Đại Cang Như Ma Vương,
xem Như Ma Vương đối với Đường Tăng dáng vẻ cung kính, hắn căn bản không dám ôm hy vọng.
Yêu quái, chạy đi đâu?
Đường Tăng hét lớn, đưa tay gian một cái lôi thần chi cầu xuất hiện trong tay.
Sư phụ hạ thủ lưu tình.
Như Ma Vương đội vàng ngăn tại Đường Tăng trước mặt, khẩn cầu, sư phụ, cái kia Độc Giác Tự Đại Vương là lão nhu của ta ruột thịt cùng mẹ sinh ra đệ đệ, thỉnh sư phụ buông tha hắn.
Cái gì?
Đường Tăng kinh ngạc. Cái cầm đều thiếu chút nữa đến rơi xuống.
Chương 234, Đường Tăng hành hung thánh nhân hình chiếu yêu quái kia là đệ đệ của ngươi.
Tôn Ngộ Không cũng sững sờ, lập tức cười ha ha, ha 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 ha, chết cười ta lão Tôn rồi.
Ngũ sư đệ, yêu quái kia thật là ngươi thân đệ đệ.
Chư Bát Giới cũng kinh ngạc.
Có cái gì buồn cười hay sao?
Nưu Ma Vương hừ lạnh.
Không muốn cười, không muốn cười, có một yêu quái đệ đệ có cái gì kỳ quái, đều là Nưu.
Đường Tăng nói ra.
Nưu Ma Vương sắc mặt một hắc.
Vô tận trong hư không, lão giả Lý Nhị sắc mặt âm trầm, mặc dù không thể kích giết cái kia hủy diệt ta phân thân người, cũng muốn cho hắn chút giáo huấn.
Trong nội tâm nghĩ đến, hắn thi triển hình chiếu bí thuật, thánh nhân ý chí cách vô tận hư không, trực tiếp hàng lâm đến tam giới.
Đường Tăng bọn người vẫn còn thoải mái trò chuyện với nhau, chợt phát hiện Thái Thượng lão quân huyết đục tiêu đốt, rồi sau đó hóa thành một cái khổng lồ hư ảnh. Hư ảnh chính là một cái lão giả bộ dáng, chừng 100 mét cao lớn, huyền nổi giữa không trung, mơ hồ trong đó cùng Thái Thượng lão quân có chút tương tự, nhưng lại có vẻ càng thêm uy nghiêm.
Coi chừng,
Thái Thượng lão nhân còn chưa có chết đấu.
Đường Tăng thầy trò quá sợ hãi, như lâm đại địch.
Không đúng, đây không phải Thái Thượng lão quân.
Đông nhiên Đường Tăng đã nhìn ra, trước mắt cái này hư ảnh mặc dù lớn lên cùng Thái Thượng lão quân tương tự, khí tức cũng không sai biệt lắm, nhưng cái này hư ảnh khí tức so Thái Thượng lão quân cường đại rồi không biết bao nhiêu lần.
Chính là các ngươi, đánh chết lão đầu tử phân thân.
Hư ảnh lạnh lùng nói, bao quát lấy Đường Tăng thầy trò.
Phân thân của ngươi?
Đường Tăng chấn động, ngoa tạo, Thái Thượng lão quân là phân thân của ngươi.
Vậy là ngươi ai?
Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới bọn người cũng là lắp bắp kinh hãi, hiển nhiên đều không có dự liệu được kết quả này.
Bổ tọa, thánh nhân Lý Nhĩ.
Lão giả âm thanh lạnh lùng nói,
Lý Nhĩ là ai?
Đường Tăng sững sờ, Ngộ Không ngươi nghe nói qua sao?
Không có.
Tôn Ngộ Không lắc đầu.
Bát Giới ngươi nghe nói qua sao?
Đường Tăng hỏi Chư Bát Giới.
Không có.
Ngộ Sạch ngươi nghe nói qua sao?
Không có có hay không? Sư phụ, cái này Lý Nhĩ nói hắn là thánh nhân, hội không sẽ rất lợi hại à?
Sa Tăng vẻ mặt lo lắng hỏi.
Nói nhảm, nếu là thánh nhân, cái kia khẳng định rất lợi hại.
Đường Tăng nghiêm trang nói.
Lão giả hư ảnh chứng kiến Đường Tăng thầy trò phản ứng, phi thường hài lòng, lạnh lùng nói, thánh nhân uy nghiêm không thể xâm phạm.
Cho nên đâu?
Đường Tăng hỏi.
Cho nên các ngươi tự phế tu vi a, bổ tọa tạm thời tha các ngươi mạng chó.
Hư ảnh đạo.
Bá, ở đâu ra ngu xuẩn, Ngộ Không, Bát Giới, Ngộ Sạch, các ngươi đều lên cho ta, đánh bại hắn.
Đường Tăng hét lớn.
Vâng, sư phụ.
Tôn Ngộ Không không chút do dự, một gậy đánh qua đi.
Lại dám để cho ta lão chư tự phế tu vi, ta đánh.
Chư Bát Giới 103 đảo qua đi.
Sa Tăng cũng ngao ngao kêu to vào tới.
Tiểu Bạch Long có chút do dự, thực sự độc thủ.
Cuối cùng Như Ma Vương nhất cuồng bạo, trực tiếp vung mạnh lấy cực lớn nắm đấm của mình mà đi.
Oanh 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 oanh.
Dầm 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 bang bang.
Ngũ sư huynh đệ bao vây lão giả hư ảnh, đưa hắn một chầu đánh cho tê người, pháp lực không cần tiền giống như địa hướng trên người hắn ném, tại đâu đó điên cuồng công kích.
Các ngươi,
đáng giận, các ngươi biết rõ chính mình đang làm cái gì sao?
Các ngươi chỉ là tại tìm chết.
Hư ảnh lão giả gào thét, ý niệm động đến thiên địa lực lượng, đưa tới ngập trời lực lượng, phải phản kích.
Hừ.
Đường Tăng tức giận hừ, ý chí uy năng bộc phát, va chạm hướng cái kia vô hình thánh nhân ý chí.
Đồng lão giả chỉ cảm thấy một hồi mê muội, ngay sau đó hắn khiếp sợ phát hiện, chính mình thánh nhân ý chí vậy mà thiếu chút nữa bị tách ra rồi.
Làm sao có thể?
Lão giả hoảng sợ.
Đánh, cho ta hung hăng điệu đánh.
Đường Tăng hét lớn, sau đó mình cũng gia nhập đi vào, vung mạnh lấy cựu hoàng gậy tích trượng cùng nện.
Bành rốt cục, tại 6 người liên thủ, cực lớn hư ảnh trực tiếp nổ tung, cấu thành hư ảnh thiên địa lực lượng hóa thành cuồng phong, đem chúng quanh mấy tòa núi lớn tung bay rồi.
Các ngươi đây là tại muốn chết.
Thanh âm giản mua tại thiên khung phía trên gào thét.
Như Lai thần trưởng.
Đường Tăng hét lớn, đưa tay gian một đạo cự đại bàn tay bay lên không trung. Quanh tầng mây đều bị đánh tan rồi, hư không bật mèo. Giả thần giả quỷ, xem đánh. Tôn Ngộ Không lập tức xuất hiện tại thiên khung bên trên, một gậy đánh tiếp. Lập tức chỗ đó không gian sụp đổ, một đạo hư vô ý niệm bị đánh tan. Nhưng này ý niệm phi thường cường hãn, rất nhanh lại lần nữa tổ hợp, chỉ là có thể nhìn ra được so với trước rất nhiều rất nhiều. Cái này là thánh nhân ý niệm. Quả nhiên lợi hại a. Đường Tăng sợ hãi thán phục, đồng thời đã ở may mắn, khá tốt Hàng Lâm chỉ là một đạo thánh nhân hình chiếu, nếu là thánh nhân đích thân đến, bọn hắn tuyệt đối chết chắc rồi. Lúc trước Hồng Ma Hung Biên mạnh nhất thời điểm cũng mới nửa bước thánh cảnh, khoảng cách chính thức thánh cảnh cường giả còn có rất lớn khoảng cách, đều thiếu chút nữa đánh bại tam giới. Nếu là thật sự chính thánh nhân Hàng Lâm, Đường Tăng cảm giác mình trực tiếp tự giết được. Hắn sở dĩ dám động tay, là vì hắn nghĩ tới rất nhiều, lão giả này hình chiếu mặc dù cũng rất mạnh, nhưng tối đa cũng tiểu tiên đế cấp bậc, thì ra là ý niệm cường đại mà thôi, không có bao nhiêu sức chiến đấu. Như vậy hình chiếu, nhất định là giết bọn họ không được, nhưng lão giả biết rõ như thế, nhưng như cũng không có tự mình Hàng Lâm, hiển nhiên có chuyện gì chậm trễ, hoặc là tới không được. Về phần về sau có thể hay không Hàng Lâm vấn đề này, Đường Tăng cũng nghĩ qua, bất quá lúc kia, nói không chừng hắn cũng có thể chống lại rồi, nhưng hắn là có hệ thống người. Tại Đường Tăng rất nhanh suy tư trong khoảng thời gian này, thiên cung bên trên cái kia ý niệm lần nữa ngưng tụ thành hư ảnh, bất quá lần này hư ảnh càng thêm trong suốt rồi. Tựa hồ lo lắng Đường Tăng bọn người lần nữa ra tay, lần này lao giả ngưng tụ thành hình lập tức, liền rất nhanh bay đến thiên cung phía trên, lạnh lùng bao quát lấy Đường Tăng bọn người, trong mắt tràn đầy sát ý, hắn quả thực không thể tin được, những con sâu cái kiến này, tại biết do hắn là thánh nhân về sau, lại vẫn dám ra tay, quả thực đáng chết. Đường Tăng dám ra tay nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại nơi này cái gọi là thánh nhân chân thân hơn phân nửa không cách nào Hàn Lâm, chờ chân thân đánh bại Lâm thời điểm, nói không chừng hắn đã có thể chống lại rồi, sợ cái gì? Tôn Ngộ Không bọn người ra tay nguyên nhân, thì là Đường Tăng lại để cho bọn hắn độc thủ, hơn nữa chính bọn hắn cũng có ý nghĩ của mình, bọn hắn giết chết thánh nhân phân thân, đoán chừng đã không cách nào thiện rồi, đã như vậy, vậy thì đánh thống khoái rồi nói sau. Cho nên, lão giả rất bi thúc, nếu không không thể giáo huấn Đường Tăng thầy trò, ngược lại trước bị bạo đánh cho một trận. Lần này Đường Tăng bọn người cũng không có lại ra tay, ngưỡng nhìn trời khung bên trên cái kia cực lớn hư ảnh, đều có chút khẩn trương. Dù sao cũng là thánh nhân, tiểu tính toán chỉ là hình chiếu, đoán chừng cũng có đặc thủ thủ đoạn. Đông nhiên lão giả kinh dị một tiếng, nhìn về phía Ngưu Ma Vương, ngươi là cái kia con ngẽ con tử. Ngươi mới là con ngẽ con tử, cả nhà ngươi đều là con ngẽ con tử. Ngưu Ma Vương mắng to. Lập tức lão giả sắc mặt đen, hừ lạnh nói, không có giáo dưỡng, bổn tọa là trưởng bối của ngươi. Lão Ngưu, lão giả này chiếm ngươi tiện nghi. Đường Tăng nói ra. Ngưu Ma Vương giận dữ, họ họ, lão giả kia, ngay cả ta lão Ngưu tiện nghi cũng dám chiếm, xem quyền. Ngưu Ma Vương mạnh mà đạp một cái mặt đất, phi lên trời, giơ lên nắm đấm của ngươi anh, một cái cự đại quyền ảnh xuất hiện, vây hướng lão giả hư ảnh. Lão giả vội vàng né tránh, nhanh lùi lại mấy ba mét, hừ lạnh nói, con ngẽ con tử, bổn tọa chính là lão tử Lý Nhĩ, mẹ của ngươi Thanh Ngưu Tôn giả, là bổn tọa tọa kỵ. Ngoa tạo, lão Ngưu, hắn kỵ mẹ của ngươi. Đường Tăng cả kinh kêu lên, Ngộ Không, hỗ trợ. Chương 235, Ngọc Đế là lão quân nhi tử. Thánh nhân hư ảnh lại muốn xúi dục Ngưu Ma Vương, này làm sao có thể? Đường Tăng trực tiếp tiểu nổi giận, một ngựa đi đầu giết đến tận đi, thuấn di đến tiên khung bên trên, như lai thần trưởng bại xuất. Oanh cực lớn bàn tay căng ra hư không, oanh hướng thánh nhân hư ảnh. Thần mây sụp đổ khai, hư không nổ vang. Thánh nhân hư ảnh tựa hồ không có dự liệu được Đường Tăng hội thuấn di, bị lớn hơn trở tay không kịp. Để cho nhất hắn tức giận chính là, Đường Tăng công kích có chứa khủng bố ý chí uy năng, có thể trùng kích uy hiếp được hắn thánh nhân ý chí. Gần gây một dưới lòng bàn tay, tựu lại để cho hắn thánh nhân ý chí hư nhược rồi rất nhiều, hư ảnh bị hao tổn nghiêm trọng, lần nữa ngưng tụ lúc chỉ còn lại có một cái cự đại đầu lâu hư ảnh, hơn nữa đã trở nên phi thường trong suốt, lập tức muốn tiêu tán. Con nghe con tử, còn không ra tay. Thánh nhân hư ảnh đối với Ngưu Ma Vương quát. Lão Ngưu, lão già này nói hắn kỵ qua mẹ của ngươi, hắn cho phụ thân ngươi bị vợ ngoại tình. Đường Tăng hét lớn. Nghe được lục mạo hai chữ, Ngưu Ma Vương lập tức đỏ mắt, đặc biệt là lúc này hắn đã hoàn toàn kịp phản ứng, cho hắn mang qua lục mạo thái thượng lão quân, dĩ nhiên là cái này chó má thánh nhân phân thân. Chẳng phải là nói, cái này chó má thánh nhân cũng tương đương với cho mình mang qua lục mạo. Mà cái này chó má thánh nhân còn kỵ qua mẹ của mình, liền phụ thân của mình đều bị hắn đeo lục mạo. Hò 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 hò. Ngưu Ma Vương kính mắt đỏ lên, trực tiếp nổi giận rồi, mạnh mà thân hình bành trướng, hóa thành 300m cao lớn thần yêu, bay lên trời khung, vọt tới thánh nhân hư ảnh. A, con nghe con tử ngươi cái này đại nghịch bất đạo chết yêu. Đáng chết, bổn tọa quay đầu lại nhất định khiến mẹ của ngươi. Thánh nhân hư ảnh bị đuổi đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Bành. Cuối cùng hắn trực tiếp bị thần yêu đụng phát nổ, triệt để tan thành mây khói. Hò hò. Ngưu Ma Vương hóa thành thần yêu tại thiên khung phía trên phát ra đình thai nhức góc kêu to, chấn động cả nhân giới. Giờ khắc này, cả nhân giới đều chấn động, vô số phàm nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm giác như là trời tức giận, tất cả đều sợ hãi. Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không đã trở xuống trên mặt đất, nhìn lên trời khung bên trên cái kia 300m cao lớn thần yêu, đều có chút rung động. Đương nhiên cùng Tôn Ngộ Không hóa thành vạn trượng cự viên lúc so với, chỉ là tiểu bất điểm, nhưng cái này đầu yêu cho Đường Tăng thị giác trùng kích lực cũng rất lớn. Bởi vì xem xét có thể nhìn ra, cái này đầu yêu tuyệt đối là hệ sức mạnh phi thường khủng bố. Đường Tăng đương nhiên đã có một cái ý nghĩ, về sau tên của mình sư kỹ năng tăng lên tới có thể chỉ điểm Ngưu Ma Vương về sau, có lẽ có thể dẫn đạo hắn tu luyện dùng lực phá pháp phương hướng. Có được loại này Ngưu thần đại lực gặp may mắn thiên phú, không thêm vào lợi dụng đi cường hóa, quá lãng phí rồi. Nhu Ma Vương tại thiên khung phía trên phát tiết hét to một hồi, mới rốt cục tỉnh táo lại, lần nữa hóa thành hình người, trở lại trên mặt đất. "Lão Nhu, ngươi không muốn nhục chí, chờ vi sư có năng lực rồi, nhất định giúp ngươi cứu trở về mẹ của ngươi." Đường Tăng vẻ mặt chính nghĩa nói. Vốn là căn bản không muốn qua chuyện này, Nhu Ma Vương đột nhiên con mắt sáng ngời, vội vàng cảm kích nói, "Tạ sư phó." "Nên phải đấy, làm đồ đệ lộ ra chính nghĩa là phải làm." Đường Tăng mỉm cười. Lập tức Nhu Ma Vương cảm động đến rơi nước mắt, cảm thấy sư phụ thật tốt quá, chẳng những giúp mình đánh chết cho mình bị vợ ngoại tình thái thượng lão quân, còn chuẩn bị giúp mình cứu trở về mẫu thân. Đông nhiên hơn 10 đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành Ngọc Đế cùng Vương Mẫu còn có Thái Bạch Kim Tinh các loại một đám thần tiên thân ảnh. Đường Tăng hơi sững sờ. Yêu chứng kiến Ngọc Đế mạnh mà một chảo, trên mặt đất một cái đầu ngón cái lớn nhỏ thứ đồ vật bay đi. Đường Tăng tiên thức quét qua, lập tức nhận ra, cái kia tựa hồ là một cái đỉnh. "Sư phụ, đó là Thái thượng lão quân bắt quái đan lô." Chư Bát Giới kêu lên. "Chạy đi đâu?" Đường Tăng hét lớn, trực tiếp một trường ảnh qua đi, cực lớn hơi mở trường ảnh căng ra hư không, quanh hướng Ngọc Hoàng Đại Đế. "Đường Tăng, tạm ngươi một chết." Ngọc Đế tức giận. "Oanh oanh 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 oanh." Ngọc Đế sau lưng một đám thần tiên vội vàng ra tay, phát ra ngập trời pháp lực, quanh hướng Đường Tăng như lai thần trưởng. "Oanh!" Trong tiếng nổ, tại đây đại địa sụp đổ khai, loạn thạch xuyên không, một đạo vạn mét rộng đích khủng bố một khe lớn xuất hiện. Khủng bố sóng xung kích mang tất cả mở đi ra, Đường Tăng bị đẩy lui, nhưng sóng xung kích rất nhanh bị Tôn Ngộ Không ngăn trở, hơn nữa Tôn Ngộ Không vẫy tay một cái, cái con kia có đầu ngón cái lớn nhỏ bắt quái đan lô lập tức xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trong tay. "Ngươi!" Ngọc Đế biến sắc, phẫn nộ nhìn về phía Tôn Ngộ Không. "Đoá, Ngọc Đế lão nhân, ngươi lại dám đoạt bẩn tăng thứ đồ vật, sống được khá tốt phiền sao?" Đường Tăng giận dữ, một tay lấy Tôn Ngộ Không trong tay đầu ngón cái lớn nhỏ bắt quái đan lô lấy tới. Ngoại trừ Tôn Ngộ Không cùng Nhu Ma Vương, kể cả Chư Bát Giới cùng Vương Mẫu Nương Nương chờ một đám thần tiên nghe vậy, trực tiếp một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Cái này Đường Tăng tạm, vậy mà trực tiếp gọi Ngọc Đế lão nhân. Quả thực cùng Tôn Ngộ Không đồng dạng hung hăng càng bái. Ngọc Đế nghe xong Đường Tăng, càng là tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết, "Làm càn! Ngươi làm càn, Ngọc Đế lão nhân, nơi này là nhân gian giới, không là của ngươi thiên đình, ở chỗ này, vậy mà cũng dám cùng bẩn tăng tranh đoạt chiến lợi phẩm, ngươi muốn khai chiến sao?" Đường Tăng quát to. "Ngọc Đế lão nhân, muốn khai chiến sao? Ta lão Tôn tùy thời phục bồi." Tôn Ngộ Không như e sợ cho thiên hạ bất loạn quát. Ngọc Đế lập tức mí mắt chực nhảy, lúc trước hắn mang theo một đám thần tiên tại thành lập Quan Âm thứ hai tòa thần miếu, khống chế công đức bảng Thái Bạch Kim Tinh trận phát hiện Thái thượng lão quân danh tự biến mất. Loại tình huống này bình thường chỉ có lưỡng loại khả năng, một cái có thể là ly khai tam giới rồi, cái khác khả năng, tựu là bất lạc. Không đợi Ngọc Đế đa tưởng, tựu phát giác được Kim Đầu Sơn bên này xuất hiện cự đại pháp lực chấn động, đồng thời đã nhận ra Thái thượng lão quân giật tán sinh mệnh lực, Ngọc Đế vội vàng mang theo một đám thần tiên chạy đến. Nhưng đã đến về sau, lại phát hiện Như Ma Vương trên trời nổi giận. Để cho nhất Ngọc Đế tức giận chính là, hắn lại tới đây về sau, phát hiện đầy đất tàn cốt, thượng diện có Thái thượng lão quân khí tức, nói rõ đó là Thái thượng lão quân xương cốt. Tức giận Ngọc Đế vốn định trước thu Thái thượng lão quân di vật, lại chậm rãi tìm đầu sỏ gây nên tính sổ, lại không nghĩ rằng đầu sỏ gây nên trước làm khó dễ rồi. "Ngọc Đế, tỉnh táo." Vương Mẫu ở bên cạnh nhắc nhở. Ngọc Đế bất giận, lúc này không nên phát sinh xung đột. Thái Bạch Kim Tinh cũng gấp bề bộn ngăn cản, hắn là nhất không hy vọng phát sinh chiến tranh. Đứng trước mắt chỉ có Ngọc Đế cùng Đường Tăng xung đột, nhưng là cái này hai cái tồn tại đại biểu ý nghĩa quá lớn. Một phương đại biểu chính là Thiên Đình, một phương đại biểu chính là Tây Thiên Phật Giới. Chính yếu nhất chính là bây giờ còn có Tôn Ngộ Không cái này coi trời bằng vung hầu tử, nếu là thật sự đánh nhau, ai biết hội chuyện gì phát sinh. Ngọc Đế lạnh lùng nhìn xem Đường Tăng, lại nhìn một chút Tôn Ngộ Không cùng Như Ma Vương, cuối cùng nhất ngạnh xanh xanh chế trụ lửa giận trong lòng, mặc dù hắn có thể sử dụng át chủ bài, lại để cho chính mình chiến lược tăng gọn, nhưng là Tôn Ngộ Không tu vi hiện tại, đoán chừng hoàn toàn có thể chống lại lá bài tẩy của hắn. "Đường Tăng tạm, ngươi vậy mà đánh gục Thiên Đình trọng thần, chuyện này không để yên." Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng, "Muốn đi? Đợi một chút." Đường Tăng lại gọi lại Ngọc Đế, sắc mặt cổ quái nói, "Ngươi biết Bần Tăng vừa rồi gặp cái gì sao?" Bần Tăng đánh gục Thái thượng lão quân về sau, một cái thánh nhân hư ảnh xuất hiện, nói Thái thượng lão quân là phân thân của hắn. Lời vừa nói ra, chỗ có thần tiên đều thất kinh, nhưng lại để cho bọn hắn càng giật mình còn ở phía sau. Chỉ nghe Đường Tăng nói ra, "Thánh nhân phân thân à, bao nhiêu thân phận, như vậy tồn tại, vậy mà sẽ ở Thiên Đình làm việc. Đây là khuất cư nhân hạ a. Nghe nói Ngọc Đế ngươi cũng có Tam Muội chân hỏa. Cái kia Cửu Long chi khí bổn nguyên lực lượng là Tam Muội chân hỏa a. Ngươi muốn nói cái gì?" Ngọc Đế có loại dự cảm bất hảo. Đường Tăng ha ha cười cười, ngữ không sợ hãi người chết không ngớt mà nói, "Thái thượng lão quân đã có cao như vậy thân phận, nhưng như cũ tại vì Thiên Đình làm việc, khẳng định có nguyên nhân, trải qua Bần Tăng phỏng đoán, chỉ có một khả năng, cái kia chính là ngươi, Ngọc Đế, là Thái thượng lão quân nhi tử." Chương 236, Đường Tăng thần phân tích cái gì? Ngọc Đế là lão quân nhi tử. Đường Tăng tạng hắn nói cái gì? Điều này sao có thể? Một đám thần tiên chấn kinh đầy đất ánh mắt, kể cả Vương Mẫu Nương Nương ở bên trong, chỗ có thần tiên trợn mắt há hốc mồm, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Đừng nói những thần tiên kia, tiểu lang Ngọc Đế chính mình đều vẻ mặt ngớ bức, bị Đường Tăng sợ ngây người. Ngu ngơ vài giây đồng hồ về sau, Ngọc Đế mới hồi phục tinh thần lại, vô ý thức quát, một bên nói bậy nói bạn. "Đừng nóng đội, người xuất gia không đánh lời nói dối, Bần Tăng làm sự tình cho tới bây giờ đều là có căn cứ." Đường Tăng vẻ mặt thành thật nói, "Tam Muội chân hỏa, mọi người đều biết, chính là Thái thượng lão quân chỉ môi hắn có hỏa diễm, nói như vậy không có khả năng bị người khác muốn có, tiêu tính toán có được, cũng đều là dùng đặc thù bí pháp tu luyện mà thành. nhưng Ngọc Đế ngươi cửu long chi khí, theo bần tăng biết, cái kia chính là bổn nguyên lực lượng a. Loại lực lượng này không thể nào là bí pháp tu luyện được đến, mà là bẩm sinh. Vốn là bần tăng còn hoài nghi, ngươi từng tại Hồng Quân tổ sư chỗ đó nghe qua diễn giải a? Có thể tiếp xúc đến Hồng Quân tổ sư cái loại này cấp bậc tồn tại, thân phận của ngươi khẳng định không đơn giản, thế nhưng mà bần tăng đúng lúc cũng biết một việc, tại ngươi trở thành Hồng Quân đạo tràng đứa bé giữ cửa trước khi, tự hồ chỉ là một cái bị vứt bỏ đáng thương nhi a. Một cái đáng thương nhi, đột nhiên liền trở thành Hồng Quân đạo tràng đứa bé giữ cửa loại này không biết bao nhiêu người cầu không được thân phận, dựa vào cái gì? Thật là ngươi ưu tú như vậy sao? Không, đó là bởi vì ngươi có một cái phi thường rất giỏi lão tử. Đương nhiên ngươi cái này lão tử cũng không phải là Thái thượng lão quân, Thái thượng lão quân chỉ là ngươi lão tử phân thân. Còn nữa, ngươi cẩn thận ngẫm lại, toàn bộ thiên giới, cường giả như mây, theo bần tăng biết, có một cái thực linh thiên nữ tiểu phi thường cường đại a, như thực linh thiên nữ như vậy cường đại tồn tại, có lẽ cũng không ít, nhưng là vì cái gì hết lần này tới lần khác ngươi thành thiên đỉnh chi chủ? Còn có một thiên đại nghi vấn, tin tưởng cái nghi vấn này cũng là vô số người nghi vấn, 500 năm trước, nộ không đại náo thiên cung, toàn bộ thiên đỉnh hẳn là cường giả như mây, nhưng vì sao cuối cùng muốn Như Lai Phật Tổ ra tay mới đã trấn áp nộ không? Đó là bởi vì có tấm màn đen, những chính thức kia cường đại thần tiên vốn là cũng muốn đương Ngọc Đế, lại bởi vì đặc thù nguyên nhân đã thất bại, ngược lại cho ngươi thực lực này tương đối mà nói ra hỏa thành Ngọc Đế, những cường đại kia thần tiên chịu không được, cả đám đều chạy tới dạo chơi thế giới, lại để cho to như vậy thiên đỉnh thành không xác. Đường Tăng một mảnh dài hẹp phân tích lấy, càng nói Ngọc Đế sắc mặt càng khó xem. Cuối cùng một điểm cũng là trọng yếu phi thường một điểm. Đường Tăng nhìn xem Ngọc Đế, mỗi chữ mỗi câu nói, đây là một cái thực lực vi tôn thế giới, mà ngươi là như thế nào lên làm Ngọc Đế hay sao? Vậy Ngọc Đế nghe xong Đường Tăng câu nói sau cùng, chỉ cảm thấy đầu nổ vang. Chấm là như thế nào lên làm Ngọc Đế hay sao? Chấm. Ngọc Đế lập tức nghĩ tới rất nhiều chuyện, hắn hôm nay cái này cỗ thân thể cũng không phải đệ nhất thế thân thể, hắn luân hồi qua nhiều lần, tại cuối cùng cả đời, hắn cùng chính mình yêu nhất nữ nhân đã có 7 đứa con gái. Cũng chính là cuối cùng này cả đời, tại hắn 40 tuổi thời điểm, đột nhiên bị thiên đỉnh triệu thượng tiên, lại để cho hắn đương Ngọc Đế. Lúc ấy chính hắn cũng hù đến rồi, quả thực không thể tin được, đương Ngọc Đế, khống chế thiên đỉnh, loại chuyện này vậy mà hội rơi xuống trên người mình. Đây quả thực so bánh từ trên trời rất xuống càng bất thường không biết bao nhiêu lần, tại đây cường giả vi tôn thế giới, khống chế tam giới thiên đỉnh chi chủ, như thế nào sẽ để cho hắn đảm đương. Tại khống chế thiên đỉnh nhiều năm như vậy ở bên trong, Ngọc Đế phi thường tin tưởng, này thiên đỉnh cũng là một cái thực lực vi tôn thế giới, không thấy được Na Cha có thể tại thiên đỉnh không kiêng nể gì cả hoành hành sao? Không thấy được Nhị Lang Thần Dương Tiễn bởi vì thực lực cường đại mà nghe điều không nghe tiếng động lớn sao? Mặc dù cũng có Ngọc Đế hại chết Nhị Lang Thần mẫu thân nguyên nhân, nhưng nếu như Nhị Lang Thần không có đủ thực lực, hắn dám làm sao như vậy? Không thấy được Tề Thiên Đại Thánh coi trời bằng bung đại náo thiên cung sao? Đây hết thảy đều là vì thực lực cường đại. Tại cương giả loại này vi tôn địa phương, hắn lại không có trải qua bất luận cái gì cạnh tranh, trực tiếp là được Ngọc Đế. Trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, bởi vì Thái Bạch Kim Tinh cùng Thái Thượng Lao Quân các loại một đám thần tiên đều nói, hắn là thiên mệnh chi nhân, nhất định trở thành Ngọc Đế người, cho nên được triệu hoán thượng tiên, khống chế thiên đình. Hiện tại cẩn thận nghĩ đến, như thế nào đều cảm thấy kỳ quặc. Bởi vì lúc ấy là Thái Bạch Kim Tinh công đức trên bảng cho thấy hắn tên thật, Thái Thượng Lão Quân dốc hết sức đề cử, Thái Thượng Lão Quân đại lực ủng hộ, biểu hiện được như tuyệt đối đáng tin. Hiện tại biết được Thái Thượng Lão Quân là thân phận phân thân về sau, Ngọc Đế liền cảm thấy phi thường không bình thường. Kết hợp với Đường Tăng phân tích, hắn lập tức cảm thấy cái thế giới này xáo lộ quá sâu, hắn đã bị cuốn chóng mặt. À, ta nhớ ra rồi, lúc ấy công đức bảng đột nhiên sáng lên, chấn động thiên đỉnh, hắn bên trên xuất hiện Ngọc Đế danh tự thời điểm, Lão Quân tựa hồ tiêu hao cực lớn, giống như sử dụng qua cái gì bí thuật. Thái Bạch Kim Tinh đột nhiên cả kinh kêu lên. Lúc ấy Lao Quân tu vi là tiên đế hậu kỳ, nhưng lần đó về sau lại đột nhiên tu vi giảm nhiều, chính hắn nói là luyện đan xảy ra vấn đề, bị cắn trả, nhưng là chưa nghe nói qua luyện đan bị cắn trả còn có thể làm cho tu vi giảm xuống a. Thái Bạch Kim Tinh không có chú ý tới Ngọc Đế xem ánh mắt của hắn đã có chút âm trầm, tiếp tục lẩm bẩm, lúc ấy Lao Quân giảm như vậy, cũng không giống là luyện đan xảy ra vấn đề, càng giống là hiến tế tu vi mở ra cái gì bảo vật, vừa bọn ta lúc ấy cảm giác công đức bảng có dị động, vốn là còn tưởng rằng là thiên đạo quy tắc hiển hóa. Lúc này Thái Thượng Lao Quân rốt cục phát giác được Ngọc Đế ánh mắt, lập tức dùng mình một cái, câm miệng rồi. Đằng sau, chỗ có thần tiên hai mặt nhìn nhau, cảm giác hôm nay nghe được những lời này, phá vỡ bọn hắn ba xem. Ta nhớ ra rồi, tại Ngọc Đế trước khi, còn có một thiên đế. Đông nhiên Chư Bát rồi nhớ ra cái gì đó, nói ra, lúc ấy thiên đế cùng hình thiên chiến thần đại chiến, tựa hồ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không còn có trở về sau thiên đỉnh tiểu bị đột nhiên xuất hiện Ngọc Đế khống chế. Đột nhiên xuất hiện. Một đám thần tiên nghe được khỏe miệng quất thẳng tới xúc. Ai nha, nghe nhị sư minh vừa nói như vậy, ta cũng nghĩ tới, tại thiên đế trước khi, có một cái viêm đế, khi đó yêu ma qua lại, còn ở vào thời kỳ thượng cổ. Sa Tăng cũng nói, cái này ta lão Như cũng biết một chút, Viêm Đế hình như là cuối cùng nhất bị thập đại La Sát một trong ma đế cửu lũ trọng thương, sau đó bị thiên đế đánh lén, Viêm Đế biến mất về sau, thiên đế khống chế thiên đỉnh. Ai nha, ngũ sư đệ ngươi vừa nói như vậy, ta lão Chư lại nghĩ tới đến một việc, Ngọc Đế lao nhân ra ông ta ngoại trừ 7 đứa con gái bên ngoài, còn có 9 con trai, chính là phơi nắng chết Dương Tiễn mẫu thân 9 đại kim ô, là lên thiên đỉnh lên làm Ngọc Đế về sau, đế hậu nương nương chỗ sinh. Đống nhiên Chư Bát Giới kinh ngạc nói, nhị sư minh, cái này có vấn đề gì sao? Sa Tăng nghi ngờ nói. Vấn đề lớn hơn, các ngươi biết rõ Thiên Đế Bản Tôn là cái gì không? Tục truyền, Thiên Đế Bản Tôn chính là tam giới đệ nhất vị kim ô, được xưng Thái Dương Thần Đế, khống chế Thái Dương Thần Hỏa. Chư Bát Giới giải thích nói. Bát Giới nói thật tốt quá. Đường Tăng cười to nói, Ngọc Đế chín con trai cũng là Kim Ô, hơn nữa nghe nói huyết mạch phi thường tinh khiết. Câm miệng. Ngọc Đế lập tức sắc mặt vô cùng khó coi, sát khí sôi trào. Sư phụ, ngươi có phải hay không đã biết cái gì? Chư Bát Giới cười to nói. Ai nha nha, này thiên đỉnh quá rối loạn, thiên đỉnh xáo lộ sâu, ta phải về nông thôn. Đường Tăng cười to nói. Chương 237, Cửu Vĩ Hồ Mỹ Nữ. Dựa theo sư phụ các ngươi nói như vậy, cái kia chín cái Thái Dương thần tử cũng không phải là Ngọc Đế nhi tử, mà là Thiên Đế nhi tử. Ngưu Ma Vương chấn động. Cái này gọi là cái gì nhỉ? Chư Bát Giới hỏi. Bị vợ ngoại tình. Tiểu Bạch Long nghiêm trang nhắc nhở. Đúng, bị vợ ngoại tình rồi. Xà Tăng đạo. Đúng đúng đúng, cái này mũ quá lớn, hơn nữa nhan sắc quá tái rồi. Chư Bát Giới vẻ mặt hưng phấn. Họ họ. Ha 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 ha. Ngưu Ma Vương ngửa mặt lên trời cùng thiếu, tam giới chí tôn Ngọc Hoàng Đại Đế lại bị người đeo lục bạo. Đây quả thực muốn cười mất hắn đại nhu răng, phá vỡ hắn nhận thức. Vốn là hắn còn cảm giác mình là bất hạnh nhất người, nhưng bây giờ phát hiện mình kỳ thật cũng coi như có thể rồi. Tối thiểu nhất, cái kia phản bội nữ nhân của mình chỉ cho người khác sinh ra một đứa con gái, mà đế hậu nương nương lại cho người khác sinh ra 9 con trai, tuy nói là 9 bào thai. Lục mạo, lục mạo, lục mạo. Đường Tăng thầy chó đống nhiên trong miệng một lời hô to, thanh âm đều nhịp, chấn động trời cao. Ngọc Đế cái mũi đều khí lại ra, đỉnh đầu bốc khói, muốn Đường Tăng thầy chó đánh gục, nhưng hắn sinh sinh chế trụ, không nói tôn ngộ không cường đại, tựa là Đường Tam tặng cái chủng loại kia xuất quỷ nhập thần năng lực, cũng làm cho hắn không có nắm chắc đem hắn lưu lại. Nói hưu nói vượng, một bên nói bậy nói bạn. Cuối cùng Ngọc Đế hét lớn, đem Đường Tăng thầy trò hết thảy phân tích đều không nhận, không có bất kỳ căn cứ các ngươi cũng nói đi ra, xấu hổ đối với các ngươi Phật gia thân phận. Ngọc Đế lao nhân, ngươi không có chó cùng rất dậu hả? Bần Tăng còn tưởng rằng ngươi hội nổi giận mất đi lý trí muốn cùng Bần Tăng bọn người quyết đấu đấy. Đường Tăng ngoài ý muốn đạo. Hừ, chấm hạng gì thân phận, như thế nào hội nhảy tường? Ngọc Đế hừ lạnh, nhưng đột nhiên cảm thấy không đúng, bởi vì mặt khác thần tiên đều thần sắc cổ quái. Miệng lưỡi bén nhọn, một bên nói bậy nói bạn, chỉ biết xính miệng lưỡi chi lệ, Đường Tăng tặng, ngươi lại để cho chấm rất thất vọng. Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng, đi. Thoại âm rơi xuống, hắn dẫn đầu hóa thành lưu quang nhất phi chủ tiên. Còn lại thần tiên đều là vẻ mặt kinh ngạc, bọn hắn vốn tưởng rằng Ngọc Đế hội nổi giận, nhưng không nghĩ tới cuối cùng Ngọc Đế sẽ chủ động rút đi. Không dám quá nhiều do dự, một đám thần tiên cũng gấp đội lắc thân hóa thành lưu quang nhất phi chủ tiên, truy hướng Ngọc Đế. Cuối cùng Vương Mẫu nương nương thật sâu nhìn thoáng qua Đường Tăng, cũng hóa thành lưu quang bay lên trời, đuổi theo. Như thế nào chạy? Ngọc Đế cái kia con rùa già chạy cũng bỏ chạy rồi, Vương Mẫu ngươi tốt xấu lưu lại để cho Bần Tăng cũng cho Ngọc Đế mang cái lục mạo chơi đùa a. Đường Tăng tại mặt đất hét lớn. Đã bay lên trời Vương Mẫu nương nương nghe được Đường Tăng, lập tức thiếu chút nữa từ phía trên bên trên té xuống. Cái này chết Đường Tăng tạng, bổn cung không để yên cho ngươi. Vương Mẫu nương nương thẹn quá hóa giận nguyền rủa một tiếng, nhưng cuối cùng nhất còn không có xuống dưới tìm hai bạn, cả người hóa thành hồng quang chui vào thiên khung biến mất không thấy gì nữa. Sư phụ, Vương Mẫu lưu lại ngươi cũng không cách nào cho Ngọc Đế bị vợ ngoại tình a, Vương Mẫu cùng Ngọc Đế không có quan hệ gì. Chư Bát Giới nhắc nhở. Làm sao ngươi biết bọn hắn không có vấn đề gì? Đường Tăng nghi hoặc. Mặc dù Vương Mẫu thoạt nhìn tựa hồ hay là tấm thân xử nữ, nhưng chỉ có một thân phận, có thể bang bị vợ ngoại tình a, theo Đường Tăng biết. Sư phụ, Thiên Đình có hai cái phe phái, một cái là Nam Tiên phái, một cái là Nữ Tiên phái. Nam Tiên phái là Ngọc Đế cầm đầu, Nữ Tiên phái là Vương Mẫu cầm đầu, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu cũng không phải vợ chồng. Chư Bát Giới nói ra. Đường Tăng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Sư phụ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Xà Tăng hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Giao trộn. Các ngươi đem cái này lửa bịp lấp đầy. Đường Tăng một chỉ phía trước cái kia vạn mét cực lớn hô sâu. Cái kia là trước tiên hắn và một đám thần tiên đối banh tạo thành, đại địa văng tung tóe, xuất hiện một cái vạn mét cực lớn hô sâu, tuy nói không lấp đầy cũng không ảnh hưởng, nhưng dù sao cũng dùng không được bao dài thời gian, tôn ngộ không bọn người đều là thần tiên. Đúng lúc này, vạn mét trong hô sâu đống nhiên hào quang đại tác, từng đạo trận pháp sợi tơ xuất hiện, rồi sau đó lại bị xé đứt. Thượng cổ phong ấn đại trận. Chư Bát Giới chấn động. Như Ma Vương tóc gáy ngược lại, như lâm đại địch. Đường Tăng cũng cảm ứng được có một cỗ cường đại khí tức theo cái kia phong ấn trong đại trận xuất hiện, cũng lại càng hoảng sợ. Xoẹt. Một đạo chói hai xé rách trong tiếng, vừa đến thân ảnh từ trong đại trận dãy rủa lấy chui đi ra. A. Tôn Ngộ Không trong mắt lập lòe kim sắc hỏa diễm, hai đạo đồng quang bắn về phía cái kia từ trong đại trận chui đi ra thân ảnh, lập tức hắn thấy rõ đạo thân ảnh kia chân thân. Đó là một chỉ cực lớn hồ ly, dài đến hơn 10 thước, có 9 cái đuôi. Cửu Vĩ hồ ly vi hồng nhạt, thoạt nhìn phi thường xinh đẹp, nhưng là cái kia thân thể khổng lồ, lại cho người áp lực. Cửu Vĩ hồ ly dãy rủa đại trận phong ấn về sau, tựa hồ phi thường suy yếu, nó lạnh lùng nhìn thoáng qua Đường Tăng thầy trò, sau đó hóa thành một đạo hồng nhạt lưu quang lập tức đột địa biến mất. Cùng lúc đó cái kia cực lớn phong ấn đại trận cũng đã biến mất, như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Truy! Đường Tăng hét lớn. Giết! Như Ma Vương không chút do dự đuổi theo mau. Vâng! Ầm ầm! Như Ma Vương cùng Tôn Ngộ Không tại Cửu Vĩ Hồ Ly đằng sau điên cuồng công kích, đem sơn mạch đều đánh nát rồi. Một phút đồng hồ sau, Như Ma Vương kéo lấy một chỉ cực lớn hồ ly trở lại rồi, ném tới Đường Tăng trước mặt, nện đến mặt đất đều hùng hăng chấn động. Lão Như, làm tốt lắm! Đường Tăng khích lệ đạo. Như Ma Vương lập tức vẻ mặt cao hứng. Sư phụ, ta cũng có công. Tôn Ngộ Không không cam lòng rớt lại phía sau. Tốt, cũng nhớ ngươi một công. Đường Tăng gật đầu. Cực lớn Cửu Vĩ Hồ Ly phẫn trợn tròn mắt, phẫn nộ nhìn xem Đường Tăng. Nhưng cái này ảnh hưởng không được Đường Tăng, hắn trực tiếp đi đến Cửu Vĩ Hồ Ly cực lớn đầu trước mặt, vung Cửu Hoàn gậy tích trượng muốn đánh xuống dưới. Đúng lúc này, cực lớn Cửu Vĩ Hồ Ly đột nhiên ánh sáng màu đỏ lóe lên, hóa thành một cái xinh đẹp vô cùng nữ nhân, nằm rạp trên mặt đất. Nữ nhân một thân màu hồng phấn váy dài, da thịt kiểu nộn nước át, dung mạo sướng được đến lại để cho Đường Tăng hít thở không thông, giơ lên cao cao Cửu Hoàn gậy tích trượng đều quên nện đi xuống. Yêu quái, lại dám đối với ta sư phụ dùng yêu thuật, xem đánh. Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, một gậy hướng trên mặt đất nữ nhân đánh tiếp. Dừng tay. Đường Tăng biến sắc, Cửu Hoàn gậy tích trượng trên không trung xẹt qua một cái đường vòng cung. Loảng xoảng, trực tiếp đánh vào Tôn Ngộ Không trên mặt, đem Tôn Ngộ Không đánh cho đầu nghiêng một cái. Sư phụ, Tôn Ngộ Không vẻ mặt ủy khuất nhìn xem Đường Tăng, phi thường khó hiểu, sư phụ như thế nào hội đối với chính mình độc thủ? Lớn mặt yêu quái, lại dám đối với sư phụ dùng yêu thuật. Chư Bát Giới giận dữ, giơ lên Cửu Sĩ Đinh Ba muốn độc thủ. Kết quả nằm rạp trên mặt đất nữ nhân đáng thương nhìn thoáng qua Chư Bát Giới, Chư Bát Giới lập tức ngừng lại, nước miếng chảy ròng, xấu hổ thái nóng. Coi chừng yêu quái này điên đảo chúng sinh mị hoặc chi thuật. Như Ma Vương quát. Đường Tăng nghe vậy, mạnh mà bình tĩnh. Mỹ nữ, Chư Bát Giới vẫn còn chảy nước miếng, trực tiếp đem Cửu Sĩ Đinh Ba ném đi, hướng trên mặt đất nữ nhân đi qua. Ngộ Không ngăn cản hắn. Đường Tăng đội vào nói, Tôn Ngộ Không bay lên tiểu là một cước đá vào Chư Bát Giới trên bụng. Bành! Chư Bát Giới bay ngược xa hơn 10 thước, đánh bay 7-8 khối vạn cân cự thạch. Ai u, bụng của ta. Chư Bát Giới kêu thảm thiết, ngươi cái thối hầu tử, ngươi muốn đá chết ta à? Đường Tăng không để ý đến Chư Bát Giới, hắn lần nữa đem chú ý lực phóng tới trên mặt đất trên người nữ nhân, cảm thấy hứng thú đánh giá nàng. Chương 238, theo phong ấn chi địa chỗ tới, canh ba, cái này Cửu Vĩ Hồ Ly hóa thành nữ nhân, vậy mà có thể ảnh hưởng đến hắn, quả thực không thể tưởng tượng nổi, phải biết rằng ý chí của hắn thuộc tính giá trị thế nhưng mà chừng 20 điểm. Mặc dù chỉ là ảnh hưởng lập tức, hơn nữa ảnh hưởng trình độ phi thường nhỏ, hắn đánh Tôn Ngộ Không cái kia thoáng một phát cũng là có chính mình thương hương tiếc ngọc nguyên nhân, nhưng cái này cũng phi thường kinh người rồi. Trên mặt đất nữ nhân này, hắn dung mạo vẻ đẹp, mặc dù không có hàng Nga cái chủng loại kia thuần túy xinh đẹp, nhưng so với hàng Nga càng hấp dẫn người. Đây là một loại điên đảo chúng sinh mỹ, trong truyền thuyết Hồng Nhan Họa Thủy đoán chừng nói đúng là loại này rồi, nàng kèm theo phù mị, xinh đẹp, tiểu diễm, đáng yêu các loại đặc thù, quả thực là vô số nam nhân yêu nhất. Nàng có một trương phi thường mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn, yêu nộ nước át da thịt trong trắng lộ hồng, doanh doanh nắm chặt bờ eo thon bé bỏng, thon dài chân ngọc, mặc dù bò lấy, cũng có thể mơ hồ chứng kiến trước ngực cái kia hai cái no đủ. Không phải không thừa nhận, mặc dù nhưng nữ nhân này không phải nhân loại, thực sự lại để cho Đường Tăng động tâm, chẳng qua hiện nay Đường Tăng ý chí kinh người, khiến cho đạo tâm cũng phi thường kiên định, sẽ không dễ dàng như vậy chịu ảnh hưởng, trong mắt kinh diễm rất nhanh tiểu hóa thành hiếu kỳ, đánh giá nữ nhân này. Đường Tăng không thể không bái kiến yêu quái hóa thành hình người, trái lại còn xem qua rất nhiều lần, nhưng lần này lại cho hắn hoàn toàn không đồng dạng như vậy cảm giác. Một chỉ cực lớn xuất sinh, vậy mà có thể biến hóa nhanh chóng biến thành như thế mê người mỹ nữ, tận mắt nhìn thấy tình huống còn là lần đầu tiên. Tại Đường Tăng dò xét Cửu Vĩ Hồ Yêu thời điểm, Cửu Vĩ Hồ Yêu cũng đang đánh giá Đường Tăng. Trên thực tế lúc này Cửu Vĩ Hồ Yêu là phi thường phẫn nộ, nàng vừa dây rủa phong ấn chỗ tới, căn bản không có treo chọc những người này, lại không hiểu thấu bị đuổi theo cùng đánh. Nếu là nàng toàn thịnh thời kỳ khá tốt, có lẽ còn có thể miễn cưỡng đối kháng, nhưng là tại phong ấn trong đại trận bị tra tấn trên 3 năm, nàng hiện tại liền một nửa thực lực đều không có. Đồng thời, Cửu Vĩ Hồ Yêu cũng phi thường kinh ngạc, trước mắt cái này mọc ra tóc chẳng ra cái gì cả hòa thượng vậy mà cơ hồ có thể bỏ qua chính mình mỹ hoặc, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói hòa thượng này, coi như là ngang cấp tồn tại, cũng khó khăn dùng bỏ qua chính mình mỹ hoặc chi thuật, cho nên Cửu Vĩ Hồ Yêu phi thường khiếp sợ cùng nghi hoặc. Đường Tăng vốn là muốn giết Cửu Vĩ Hồ Ly kiếm lấy kinh nghiệm điểm, bởi vì hắn phát hiện, cái này Cửu Vĩ Hồ Ly đẳng cấp ít nhất tại trên 60 cấp, nhưng là lực lượng của nàng lại phi thường suy yếu, đúng là đánh chết đại thời cơ tốt. Nếu là đánh chết, duy nhất một lần có thể đạt được 1 tỷ đã ngoài kinh nghiệm điểm, cái này phi thường hấp dẫn người. Nhưng là hiện tại, Đường Tăng do dự, cái này Cửu Vĩ Hồ hảo chết không chết, biến cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác biến thành như thế mị hoặc chúng sinh nữ nhân, lại để cho hắn như thế nào hạ thủ được. Đương nhiên Đường Tăng cũng không phải là nhìn thấy nữ nhân tiểu bốn chân như nhũn ra một cước phát ngạnh nam nhân, mà là hắn cảm thấy mình không thể vô duyên vô cớ giết chết nữ nhân này. Như nếu như đối phương thật sự chỉ là không thể hóa hình yêu quái, là xuất sinh, hắn tiểu tính toán giết cũng không có nhiều lòng ngày nấy, nhưng bây giờ không giống với lúc trước. A Di Đà Phật. Đường Tăng tuyên một câu Phật hiệu, hỏi: "Thí chủ từ đâu tới đây?" Đây là hắn hiện tại vấn đề quan tâm nhất, trước khi cái kia đột nhiên xuất hiện đại trận, lại để cho hắn kỳ quái, bởi vì hiện tại hắn một chút cũng cảm ứng không đến cái kia đại trận tồn tại. Cửu Vĩ Hồ Yêu ngồi dậy, đáng thương, u hoán nhìn thoáng qua Đường Tăng, đem bên thai mái tóc treo chọc đến sau tai, nói: "Tiểu nữ tử đến từ phong ấn chi địa." Ra ngoài ý định, Cửu Vĩ Hồ Yêu phi thường phối hợp. Đường Tăng kinh ngạc nhìn thoáng qua Cửu Vĩ Hồ Yêu, tiếp tục hỏi: "Phong ấn chi địa là địa phương nào?" "Đó là một cái rất mỹ lệ địa phương." Cửu Vĩ Hồ Yêu phủ mị cười cười, nhưng nụ cười của nàng trong đã có loại vẻ quỷ dị. "Yêu quái chạy đi đâu?" Đột nhiên Tôn Ngộ Không hét lớn. Nhưng Tôn Ngộ Không thoại âm rơi xuống lập tức, Cửu Vĩ Hồ Yêu trực tiếp biến mất, như bọt nước bình thường, thân ảnh của nàng tái diệt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tôn Ngộ Không đi vào Cửu Vĩ Hồ Yêu biến mất địa phương, nháy mắt mấy cái. Đường Tăng lắp bắp kinh hãi, cái này Cửu Vĩ Hồ Yêu dĩ nhiên cũng làm tại mí mắt của hắn từ dưới đáy đào tẩu rồi, chỉ là hắn phi thường kỳ quái, hắn hoàn toàn cảm ứng không đến không gian chấn động, thì ra là thời khắc cuối cùng cảm ứng được một tia kỳ quái pháp lực chấn động. Càn Khôn Đại Na Di. Đường Tăng sắc mặt cổ quái đây này lẩm bẩm một tiếng, mặc dù không biết Cửu Vĩ Hồ Yêu là như thế nào chạy thoát, nhưng hắn vẫn có thể cảm ứng được, Cửu Vĩ Hồ Yêu tựa hồ là trực tiếp sử dụng nào đó chuyển di bí thuật chạy thoát. Đây là thượng cổ hồ tộc thiên ảnh phân thân thuật. Đã khôi phục bình thường Chư Bát Giới giật mình nói, thượng cổ hồ tộc là phi thường cường đại, chúng có được 1000 cái phân thân, mặc dù chỉ có một là chân thân, nhưng nhiều khi đều có thể dùng giả đánh cháo, khó có thể phân biệt. Đường Tăng như có điều suy nghĩ gật đầu, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng lại không đa tưởng, cũng không có tiếp tục đổi ý định. Phong ấn chi địa. Nữ hoa nương nương theo như lời thượng cổ đại yêu ma, chẳng lẽ tiểu là theo phong ấn chi địa dãy rủa đi ra hay sao? Vừa rồi Cửu Vĩ Hồ Yêu, nên không phải là thượng cổ đại yêu ma a. Nếu như nữ hoa nương nương theo như lời thượng cổ đại yêu ma, thật là Cửu Vĩ Hồ Yêu, Đường Tăng cũng không phải như thế nào lo lắng. Làm một cái danh sư, không chỉ là tại chỉ điểm người trên việc tu luyện, coi như là xem người, cũng có một bộ. Tại Đường Tăng xem ra, cái kia Cửu Vĩ Hồ Yêu mặc dù xảo trá, từ vừa mới bắt đầu lạnh lùng trong ánh mắt, đó có thể thấy được nàng xem nhân mạng như cọng rơm cái rác, nhưng còn không có đạt tới giết chóc thành tánh tình trạng. Nói cách khác, chỉ cần không chủ động gây nàng, chắc có lẽ không có chuyện gì. Nhưng chẳng biết tại sao, Đường Tăng nhưng trong lòng có chút bất an, tổng cảm giác sự tình không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Đi trước một bước tính toán một bước a. Đường Tăng không có đa tưởng, vung tay lên, đem Cao Thúy Lan tam nữ phóng xuất. Lao công, đại sư phụ, Sú Hòa thượng, vừa rồi làm gì vậy đột nhiên đem chúng ta cất bước? Tam nữ vừa ra tới, tiêu nhìn về phía Đường Tăng, Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Muội ngược lại là không có gì, chỉ có Thanh Giật hơi có vẻ bất mãn, trước khi nàng đánh cho chính đã nghiền đâu rồi, đột nhiên tiểu được thu vào cái kia im ắng thế giới. Bất quá ngay sau đó, tam nữ thấy được hoàn cảnh chung quanh, đại địa vang tung tóe, nguyên lai Kim Đâu Sơn đã sụp đổ, một mảnh đống bừa bộn. Tại đây, đã xảy ra chuyện gì? Thanh Giật giật mình nói, nàng có thể cảm ứng được, chung quanh trong không gian có cường đại chiến ý lưu lại, tựa hồ từng có kinh thiên động địa va chạm, còn có một cỗ làm cho nàng có chút hít thở không thông khí tức. Đó là thánh nhân ý chí khí tức lưu lại, nếu là không có cường giả đem hắn xóa đi, cái loại nơi ý chí lại ở chỗ này tồn tại một đoạn thời gian rất dài. Không có gì, các ngươi không phải nghĩ đến bên ngoài sao? Đi thôi. Đường Tăng cười nói. Các nàng là người nào? Nữ Ma Vương nghi hoặc nhìn đột nhiên xuất hiện tam nữ. Ngũ sư đệ, muốn gọi sư mẫu. Sa Tăng nghiêm trang nhắc nhở. Cái gì? Nữ Ma Vương trợn mắt há hốc mồm. Sư mẫu. Ly khai Kim Đầu Sơn về sau, Đường Tăng một mực lại nghiên cứu Thái Thượng Lão Quân chính là cái kia bắt quái đan lô. Vốn cho là bên trong hội có rất nhiều đan dược, nhưng lại để cho Đường Tăng thất vọng chính là, đây là một cái không đan lô, nhưng đẳng cấp tựa hồ rất cao. Hắn trực tiếp dùng ý chí của mình bá đạo lao đi Thái Thượng Lão Quân lưu ở phía trên hết thể khí tức, đem hắn luyện hóa, thu cho mình dùng. Đưa vào cú pháp lực về sau, trong nội tâm khẽ động, cái này bắt quái đan lô tiểu biến lớn, thành một cái đại đỉnh bộ dáng khí cụ. Thứ này lớn nhỏ tùy tâm, chế tạo được rất tinh xảo, là luyện chế đan dược chí bảo. Nhưng Đường Tăng lại cảm thấy, thứ này dùng để nấu chín thịt rồng, có lẽ phi thường không tệ, có thể đem nó trở thành bát tổ đến dùng. Chương 239, lão quân thực nam nhân đấy. Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Muội trở nên sinh động rất nhiều, trên đường đi hái rất nhiều hoa dại, buộc thành một nhún cầm trong tay, chạy tới nhảy xuống, phi thường sóng sóng. Thanh Giật tắc thì kiếm bất ly thân, ngẫu nhiên quấn quýt lấy Đường Tăng hỏi thăm một ít kiếm đạo phương diện tu luyện vấn đề, sau đó lại quấn quýt lấy Chư Bát Giới bọn người hỏi thăm trong khoảng thời gian này phát sinh qua đại sự. Vậy anh đi ngang qua một tảng đá lớn, Đường Tăng đống nhiên vung mạnh lấy biến lớn bát quái đan lô, mạnh màn nện xuống đi, đem cái kia khối mấy vạn cân cự thạch nện đến đá vụn bể ra. Tất cả mọi người là sững sờ, không biết Đường Tăng muốn làm gì. Không tệ. Đường Tăng thỏa mãn nhìn xem cái này lớn nhỏ tùy tâm bát quái đan lô, cảm thấy thứ này dùng để nấu chín thịt rất phù hợp, dùng để nện người cũng không tệ. Trong nội tâm khẽ động, Đường Tăng đem bát quái đan lô nhỏ đi, đặt ở lòng bàn tay đánh giá, thật đúng là đừng nói, khoảng cách gần xem xét, cái này tiểu đan lô tựa như cái tác phẩm nghệ thuật, phi thường tinh xảo. Ân. Đường Tăng phát hiện trong lò đan vách tường cùng bức đều có một ít kỳ quái đường vân, những đường vân này rất đặc thù tựa hồ ẩn chứa lực lượng nào đó. Đường Tăng đang chuẩn bị nghiên cứu một phen, đột nhiên trong tay đan lô hư không tiêu thất rồi. Muốn chết. Đường Tăng hừ lạnh một tiếng, mạnh mà một trường đánh ra. Oanh cực lớn trường ảnh oanh hướng tiền phương, đem phía trước một tòa núi lớn đánh bại. A. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, độc giác tự đại vương chật vật chạy ra, rồi sau đó hư không tiêu thất. Đường Tăng một cái thuấn di đuổi theo, lại phát hiện độc giác tự đại vương đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Siêu siêu siêu, Chư Bát Giới bọn người vội vàng đuổi theo. Sư phụ, đó là độc giác tự đại vương, trước khi cái kia tên nhu yêu, hắn đã đoạt sư phụ đàn lô. Chư Bát Giới đám người nói. Đường Tăng sắc mặt âm trầm, thậm chí có người theo trên tay hắn bảo, quả thực không thể tha thứ. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Đường Tăng ý chí bộc phát, lập tức định vị đến bắt quái đan lô vị trí, sau đó trực tiếp thuấn di qua đi. Hắn đã tại đan lô thượng diện là cấn ý chí của mình, làm được điểm ấy cũng không khó. Sau một khắc, Đường Tăng xuất hiện tại ba vạn dặm bên ngoài một ngọn núi bên trên, vừa hay nhìn thấy vẻ mặt đắc ý độc giác tự đại vương cầm lòng bài tay lớn nhỏ bắt quái đan lô theo một cái trận pháp bên trong đi tới. Hừ hừ, chết tiệt Đường Tăng, vậy mà hủy bản đại vương độc phủ, liền chủ nhân đều bị giết, sớm muộn gì bản đại vương hội ăn hết ngươi. Độc giác tự đại vương vừa đi, một bên lạnh lùng nói, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Đường Tăng thanh âm từ phía trước truyền đến. Độc giác tự đại vương sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức lắp bắp kinh hãi, Đường Tăng. Vâng. Như Lai thần trưởng bộc phát, Đường Tăng một trưởng đem độc giác tự đại vương đập bay ra ngoài, sau đó ngay sau đó lại là thứ hai trưởng. Ầm ầm, một tòa núi lớn bị đánh bạo. Độc giác tự đại vương hóa thành tê giác bản thể, trăm mét lớn nhỏ tê giác xông ra loạn thạch, vọt tới Đường Tăng. Đường Tăng đưa tay gian lại là một trưởng, đem cực lớn tê giác oanh bay ra ngoài. Ầm ầm, đại sơn bạo liệt, loạn thạch xuyên không. Mặc dù độc giác tự đại vương cũng coi như rất cường đại rồi, nhưng ở tức giận Đường Tăng sử dụng ý chí uy năng phát ra như lai thần trưởng phía dưới, như trước chỉ có thể ngược đãi. Đưa tay gian đã nằm rơi xuống đến mặt đất bắt quái đan lô, Đường Tăng lần nữa một trường đem độc giác tự đại vương đánh bay. Lúc này Tôn Ngộ Không cùng Như Ma Vương hóa thành lưu quang xuất hiện trên chân núi. Sư phụ, Như Ma Vương hét lớn, ngăn tại Đường Tăng phía trước. Ngươi muốn ngăn cản vi sư sao? Đường Tăng âm thanh lạnh lùng nói. Thỉnh sư phụ làm cho tánh mạng hắn. Như Ma Vương kiên trì nói ra, cái kia dù sao cũng là hắn thân đệ đệ, ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Với anh, phía trước núi đá nổ tung, độc giác tự đại vương phóng lên trời, cựu hận nhìn xem Đường Tăng. Đường Tăng, ngươi giết ta nhi, thù này bất cộng đại thiên. Bần tăng khi nào giết qua ngươi vậy? Đường Tăng lông mày nhíu lại, hắn cũng không phải là sợ độc giác tự đại vương, mà là cảm thấy kỳ quái. Con ta là kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương. Độc giác tự đại vương giận dữ hét. Ngươi nói kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương là con của ngươi? Đường Tăng lập tức kinh ngạc, ngươi xác định? Bản đại vương con của mình, bản đại vương đương nhiên xác định. Đường Tăng, để mạng lại. Độc giác tự đại vương gào thét, muốn tiếp tục công kích. Nhưng là Đường Tăng đỗng nhiên thò tay ngăn trở độc giác tự đại vương, nói, nếu như ngươi thật sự cho rằng như vậy, ngươi nhất định là bị vợ ngoại tình rồi. Cái gì? Như Ma Vương cùng Tôn Ngộ Không đều là sức sở. Đặc biệt là Như Ma Vương, đối với lục mạo cái từ này, đã phi thường nhạy cảm, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Độc giác tự đại vương cũng hơi sức sở, lập tức giận dữ, cho rằng Đường Tăng muốn nhục nhã hắn. Lại nghe Đường Tăng nói ra, Bần Tăng lúc trước đánh chết ngân giác đại vương thời điểm, hoàn toàn chính xác phát hiện ngân giác đại vương có được như huyết mạch, nhưng trên người hắn huyết mạch với ngươi lại không có chút nào đồng nguyên. Nếu như Bần Tăng đoán không sai, mẹ của hắn khẳng định cũng là Ngưu. Sư phụ, kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương mẫu thân là 500 năm trước một con bò cái yêu, đằng sau cùng thái thượng lão nhân thu phục, về sau cùng độc giác tự đại vương kết làm phu thê. Tôn Ngộ Không cười ở một bên giải thích. Đường Tăng bừng tỉnh đại ngộ, như vậy tiểu giải thích đã thông. Kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương cũng có Ngưu tộc huyết mạch, nhưng một nửa khác huyết mạch cũng không thuộc về tại Ngưu tộc, càng thiên hướng nhân tộc. Cái kia huyết mạch cùng độc giác tự đại vương huyết mạch của ngươi hoàn toàn bất đồng nguyên, nói do phụ thân của bọn hắn một người khác hoàn toàn. Ngươi nói dối. Độc giác tự đại vương giận dữ, cho rằng Đường Tăng đang vũ nhục hắn. Ngươi có nghĩ tới hay không, thái thượng lão quân nhân vật bậc nào, hết lần này tới lần khác hắn đồng tử cùng tọa kỵ đều hạ phàm lại yêu. Vốn là Bần Tăng cũng không nghĩ tới, nhưng bây giờ đột nhiên phát hiện, trong lúc này là có nguyên nhân. Đường Tăng vẻ mặt tự tin nói, nếu như Bần Tăng đoán không sai, kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương cũng là thái thượng lão quân nhi tử, chỉ là hắn chính mình cũng không biết. Có lẽ là hắn trong lúc vô tình cùng cái con kia bỏ cái phát sinh qua quan hệ, thì ra là trong truyền thuyết một đêm vợ chồng. Người câm miệng. Độc giác tự đại vương gào thét. Thẳng đến có một ngày, thái thượng lão quân trong lúc vô tình phát hiện, chính mình vậy mà đem chính mình tọa kỵ nữ nhân khô ra loại rồi, sau đó lòng hắn hư phía dưới, đem tọa kỵ của mình giáng trước hạ phàm gian, đem tọa kỵ nữ nhân nhi tử cũng giáng trước hạ phàm gian, mục đích đúng là vì che giấu hai mắt người. Đường Tăng tiếp tục nói, hơn nữa độc giác tự đại vương, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện? Kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương tại thế gian trôi qua so ngươi khá tốt, lại là bảo bình bảo hồ lô, lại là màn trướng kim dây thừng, mà ngươi, tựa hồ chỉ có một rơi bảo khoen núi, hơn nữa cái này vốn chính là đồ đạc của ngươi. Vì cái gì? Đó là bởi vì, kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương là thái thượng lao quân nhi tử, nhưng chỉ là tọa kỵ mà thôi, hơn nữa đã bị vứt bỏ. Ngươi nói dối. Độc giác tự đại vương gào thét, nhưng thời gian dần trôi qua, hắn tiếng hô trở nên vô lực, bởi vì hắn phát hiện, Đường Tăng phân tích tựa hồ phi thường hợp lý. Lao quân, thực nam nhân a. Liên Nưu đều không buông tha. Đường Tăng phi thường kính nể cảm thán một tiếng, "Ngộ Không, chúng ta trở về đi." Hắn một cái thuấn di, theo tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa lúc đã trở lại Cao Thúy Lan bọn người chờ đợi địa phương. "Sư phụ, không có sao chứ?" Xà Tăng hỏi. "Đại sư phụ, bảo bối đoạt trở về rồi sao?" Tăng tiểu muội quan tâm mà hỏi. "Đương nhiên, đại sư phụ những người nào đấy?" Đường Tăng mỉm cười, yêu thương vuốt ve Tăng tiểu muội mái tóc. "Bá." Tôn Ngộ Không hóa thành lưu quang bay trở về, rơi xuống bên cạnh. Rất nhanh Như Ma Vương cũng gấp trở về rồi, xem Đường Tăng ánh mắt là lạ. Chương 240, nữ nhi quốc ăn dưa leo ăn mang thai Như Ma Vương cảm thấy, chỉ cần là bị Đường Tăng phân tích đi ra, sẽ không kết quả tốt. Hắn nữ nhi bảo bối của mình, bị Đường Tăng một phen phân tích về sau, chính mình bị vợ ngoại tình rồi. Ngọc Đế chín cái thái dương thần tử, bị Đường Tăng một phen phân tích về sau, Ngọc Đế bị vợ ngoại tình rồi. Cuối cùng độc giác tự đại vương hai đứa con trai, bị Đường Tăng một phen phân tích về sau, giống như cũng bị vợ ngoại tình rồi, hơn nữa tựa hồ rất hợp lý, cảm giác cũng thật sự giống như địa phương. Như Ma Vương đối với Đường Tăng cái kia há mồm đã có loại cảm giác sợ hãi rồi, xem Đường Tăng ánh mắt đều do quái. Nhưng mà Đường Tăng lại tựa hồ như rất hưởng thụ loại cảm giác này, chính mình đàm tiếu tà tà, liền Ngọc Đế đều bị vợ ngoại tình, thật sự là quá sung sướng. Ân, bất quá tại thoải mái đồng thời, cũng muốn chú ý tốt chính mình mới được à, cũng không nên chính mình hậu cung cũng cháy rồi. Cho nên, tiếp được, Đường Tăng lại để cho Tằng Tiểu Bội cùng Cao Thúy Lan tạm thời tiến vào tùy thân tiên linh giới, hắn tác khứ một chuyến Hoa Sơn, đem xinh đẹp Tam Thánh Mẫu Dương Thiền hung hăng địa yêu thương một phen, hơn nữa tại trên người nàng lưu lại chính mình bổn nguyên ý chí, thủ hộ Dương Thiền. Kể từ đó, chỉ cần mình trong tiềm thức không muốn nữ nhân của mình bị người khác đụng, tiểu tính toán Dương Tiền muốn cho hắn bị vợ ngoại tình đều làm không được. Đạt tới 20 điểm ý chí thuộc tính giá trị, đã ủng có thần kỳ uy năng, mặc dù cách xa khoảng cách xa, cũng có thể phát huy kỳ lạ năng lực. Bất quá Đường Tăng đối với Dương Tiền hay là rất tin tưởng, sở di dấu, chỉ là bởi vì thái thượng lao quân sự tình, trong lòng có điểm bóng mờ. Đường Tăng thầy cho tiếp tục đi về phía tây, tiếp được trên đường coi như thái bình. Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Muội mặc dù đã không phải là phàm nhân rồi, nhưng dù sao vẫn chỉ là bình thường nữ hài, tâm tính còn không có chuyển biến tới, cho nên đi theo Đường Tăng bọn người đi mười vài ngày sau, rốt cục chịu không được rồi, chủ động yêu cầu trở lại tùy thân tiên linh giới. Hôm nay cũng không giống như trước khi có Tiểu Bạch Long hóa thành Long Quy đương tọa kỵ, nhưng bây giờ chỉ có thể đi bộ đi đường, treo non lội suối, đường xá xa xôi, không biết khi nào mới là cuối cùng. Bất quá Thanh Giật nhưng như cũng yêu cầu lưu ở bên ngoài, mặc dù tùy thân tiên giới rất đẹp, nhưng là nàng không thích cái loại lầy bị nuôi nốt cảm giác. Đường Tăng liền cũng chịu từ nào đó Thanh Giật, chỉ cần không để cho hắn cản trở là tốt rồi. Một đoàn người trèo non lội suối, lại liên tục đi hơn 2 tháng, đi qua Đại Thảo Nguyên, cuối cùng tiến vào Mênh Mông Sơn mạch bên trong. Hôm nay, Thanh Giật bỗng nhiên không biết từ nơi này tìm được một đống ăn. Cái này dưa rất ngọt. Thanh Giật vui vẻ ăn bắt tay vào làm bên trong đồ ăn. Đường Tăng xem xét, phát hiện Thanh Giật trước mặt có rất nhiều dưa leo, lập tức kinh ngạc hỏi: "Ngươi ở nơi nào làm cho những dưa leo này?" Thanh Giật liếc xéo Đường Tăng liếc, vừa ăn dưa một bên đáp: "Kể bên này rất nhiều." "A?" Đường Tăng sững sờ. "Sư phụ, thật nhiều dưa leo a." Chư Bát Giới cũng ở phía xa hái được mấy cây dưa leo, ô ngậm. Đón lấy Sa Tăng cùng Tiểu Bạch Long bọn người, cũng đều hái đi một tí dưa leo ăn lấy. Tiếp được trên đường, loại này dưa leo càng ngày càng nhiều, hơn nữa đều là lại dài lại thô, hương vị ngọt ngào. Nơi này thật là kỳ quái, tại sao có thể có nhiều như vậy dưa leo? Chư Bát Giới rất kỳ quái, bởi vì những địa phương này dưa leo không giống như là nhân công gieo trồng, càng giống là hoang dại dưa leo, đầy khắp núi đồi đều là. Vân Tăng béo chỉ tính toán, hẳn là đến Nữ Nhi Quốc rồi. Lúc này Đường Tăng nói ra, trong mắt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Nữ Nhi Quốc? Thanh Giật sững sờ. Nữ Nhi Quốc? Là cái gì quốc? Sa Tăng cũng nghi hoặc. Sú Hòa Thượng, ngươi nói nhanh lên, cái gì Nữ Nhi Quốc? Thanh Giật hỏi. Đây là một cái thần kỳ quốc độ. Đường Tăng thần bí cười nói. Nhưng là rất nhanh, Đường Tăng cười không nổi rồi, bởi vì hắn cảm giác bụng có chút không thoải mái. Ai nha, ta bụng không thoải mái. Đột nhiên Thanh Giật cau mày nói. Ai? Ai u, ta láo chư bụng. Chư Bát Giới cũng đột nhiên ôm bụng, không tốt sư phụ, có đồ vật gì đó tại ta trong bụng. Ngao, bụng của ta. Như Ma Vương cũng chấn động, vội vàng cho mình trên bụng đánh nữa một quyền, kết quả đau nhức hắn khom lưng đi xuống. Ta bụng cũng có cái gì rồi. Tôn Ngộ Không cũng biến sắc. Nhưng kỳ quái chính là, Tiểu Bạch Long sự tình gì đều không có. Sư phụ, chúng ta là không phải chúng độc. Sa Tăng sắc mặt khó coi đạo. Hẹ. Đống nhiên Thanh Giật che miệng, khô khốc một hồi hẹ. Ta lão tôn bạn độc bất xâm, như thế nào sẽ chúng độc? Tôn Ngộ Không cũng khó hiểu, pháp lực vận chuyển, muốn hóa đi kịch độc, lại phát hiện vô dụng, chỉ cảm thấy trong bụng nhiều hơn cái gì đó. Mẹ kiếp nhà nó. Đống nhiên Đường Tăng chửi ầm lên. Sư phụ, chúng ta đây là làm sao vậy? Như Ma Vương mặt sắc mặt ngưng trọng hỏi. Có thể khi bọn hắn trong lúc bất chi bất giác cho bọn hắn hạ độc, địch nhân khẳng định rất cường. Thảo đặc sao, chúng ta mang thai. Đường Tăng chửi ầm lên, vậy mà thuyền lật trong mương. Cái gì? Mang thai? Một đám người trợn mắt há hốc mồm, sau đó đều là vẻ mặt mờ mịt. Thanh Giật càng là sắc mặt tái nhợt, nàng mặc dù không có mang thai qua, nhưng lại nghe nói qua mang thai sau một ít biểu hiện, dù sao cũng là nữ tử, những vật này hay là hiểu rõ thoáng một phát. Tiểu Bạch Long, ngươi không có việc gì? Đường Tăng chứng kiến như một không có việc gì người Tiểu Bạch Long, hỏi: "Sư phụ, vì cái gì ta sự tình gì đều không có?" Tiểu Bạch Long cũng rất nghi hoặc. "Đúng vậy, Sú Hòa Thượng, đây là có chuyện gì?" Thanh Giật có chút thẹn quá hóa giận, nàng đệ nhất nghĩ cách tự là, Đường Tăng tại nàng tu luyện hoặc là lúc ngủ xâm phạm qua nàng. Nhưng là liền Chư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không bọn người mang thai, vậy là cái gì tình huống? Không giống như là giả vờ a thảo được sao, cái kia dưa leo ăn hết hội mang thai. Đường Tăng mắng to. "Cái gì? Là dưa leo? Là vì ăn hết dưa leo?" Một đám người trợn mắt há hốc mồm. Đường Tăng chi như vậy khẳng định, là vì hắn nhớ rõ, bọn hắn trong nhóm người này, Tiểu Bạch Long không có ăn dưa leo, còn lại đều đến qua, mà ngay cả hắn cũng nhịn không được ăn hết một đoạn. Thật đúng là đừng nói, tại đây dưa leo hương giòn ngon miệng, vừa mê vừa say. Nhưng là ai đặc sao nghĩ đến, ăn hết dưa leo vậy mà mang thai. Đáng giận dưa leo, hại chết ta láo chư rồi. Chư Bát Giới kêu thảm thiết. "Vâng." Như Ma Vương trực tiếp một quyền đánh ra, đem phía sau mảng lớn núi rừng đánh bại, vô số hoang dại dưa leo bị hủy. "Không có tác dụng đâu, tại đây khắp nơi đều là dưa leo." Đường Tăng bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới chính mình gần đây cẩn thận, lần này vậy mà cũng thuyền lật trong mương. Hơn nữa ai đặc sao sẽ nhớ được, ăn dưa leo đều có thể mang thai. Cái kia làm sao bây giờ? Thanh Giật vẻ mặt sợ hãi hỏi, nàng còn không có gả người đây, hài tử sinh hạ đến, phụ thân là ai? Thanh Giật cũng chỉ là sợ hãi, lo lắng hài tử không có phụ thân. Mà Đường Tăng cùng Chư Bát Giới bọn người lại bó tay rồi, bọn họ là nam nhân à, đến lúc đó từ nơi này sinh. Bất quá Đường Tăng rất nhanh nghĩ đến, chính mình thế nhưng mà xuyên về tới, lập tức con mắt sáng ngời, nhanh, chúng ta tiến vào Nữ Nhi Quốc, Nữ Nhi Quốc có biện pháp giải quyết. Thật vậy chăng? Chúng ta đây nhanh đi Nữ Nhi Quốc. Thanh Giật cao hứng nói. Sư phụ, Nữ Nhi Quốc ở nơi nào? Chư Bát Giới cũng đội vàng nói. Một đường hướng tây, chúng ta lấy kinh trên đường, thì có Nữ Nhi Quốc. Đường Tăng đạo. Sư phụ, ta bị ngươi. Tiểu Bạch Long đội vàng bị Đường Tăng ăn dưa leo ăn mang thai, cái này sáng ý đủ thần A. Vẽ thắng ở nơi nào? Chính năng lượng ở nơi nào? Cầu khen thưởng, cầu phiếu đề cử. Chương 241, hóa giải, canh 3, chúng ta đi nhanh đi, ta mới không cần mang thai, đáng giận dưa leo, chết dưa leo nát dưa leo. Thanh Giật hận chết tại đây dưa leo rồi, đồng thời nàng quyết định về sau không bao giờ nữa ăn dưa leo rồi, thật sự là tham ăn hại chết người.
ngươi không cần lo lắng, ngươi có địa phương sinh.
Đường Tăng an ủi Thanh Giật.
À.
Thanh Giật vẻ mặt mờ mịt.
Ngươi là nữ, mang thai là thiên kinh địa nghĩa.
Đường Tăng đạo.
Lo lắng Thanh Giật nghe không hiểu, Đường Tăng lại kiên nhẫn giải thích, ngươi có lại để cho hải tử sinh ra đến thông đạo.
Sú hòa thượng, ta liều mạng với ngươi.
Thanh Giật thẹn quá hóa giận, muốn cùng Đường Tăng dốc sức liều mạng, nhưng rất nhanh nàng phát hiện đau bụng, gánh động tâm rồi thai khí, lại dừng lại, nộ trừng mắt Đường Tăng.
Thanh Giật cũng không phải là lo lắng thai nhi gặp chuyện không may, mà là lo lắng vì vậy không hiểu thấu xuất hiện thai nhi ảnh hưởng tới thân thể của nàng.
Kỳ thật ngươi cũng không cần quá lo lắng, thật sự không được tiểu sinh hạ đến, ta hủy khuất thoáng một phát, Đường Hải tử cha.
Đường Tăng an ủi.
Ngươi nghĩ hay quá nhỉ.
Thanh Giật nộ trừng Đường Tăng.
Ta là hảo tâm, giống ta thiện lương như vậy nam nhân đã không nhiều lắm rồi.
Đường Tăng đạo.
Thanh Giật chán nản, không để ý tới hắn.
Một đoàn người tăng thêm tốc độ chạy đi, muốn dùng tốc độ nhanh nhất đến Nữ Nhi Quốc, tìm được nạo thai xử lý pháp.
Chính như Đường Tăng theo như lời, Thanh Giật còn tốt một chút, tối thiểu có sanh con thông đạo, nhưng Tôn Ngộ Không chư bắt giới bọn người tiểu nguy hiểm, đến lúc đó sinh cũng không biết từ nơi này sinh.
Xem chư bắt giới cùng Như Ma Vương bọn người một bộ sinh không thể luyến bộ dáng, đã biết rõ bọn hắn bây giờ là cỡ nào muốn chết rồi, hảo hảo ăn dưa leo đều có thể mang thai, cái này thế đạo cũng là quá làm cho người ta không nói được lời nào.
Đúng rồi. Đông nhiên Đường Tăng nghĩ đến, chính mình thế nhưng mà có hệ thống người à, hệ thống không phải vạn năng sao?
Nghĩ tới đây, Đường Tăng vội vàng tại trong lòng hỏi, hệ thống, có hay không nạo thai dược?
Có.
Quả nhiên, hệ thống phi thường đáng tin cậy, mặc dù nó ít chủ động nói chuyện, nhưng thời khắc mấu chốt hay là rất đáng tin cậy.
Nhanh cho ta xem.
Đường Tăng vội vàng nói.
Căn cứ chủ nhân tình huống, phương pháp giải quyết có phía dưới vài loại.
Hệ thống đem Đường Tăng cần, đều đi ra.
Chiêu tượng cấp hóa giải thai khí hình thức ban đầu phụ lục, 1000 kinh nghiệm điểm.
Thực chất hình nạo thai đan dược, 1000 kinh nghiệm điểm.
Đường Tăng nhìn kỹ thoáng một phát hai chủng đan dược kỹ càng giới thiệu, phát hiện loại này nạo thai thứ đồ vật cũng không phải là đánh phàm nhân thai, mà là đánh linh thai bảo vật.
Dựa theo hệ thống thuyết pháp, loại này ăn dưa leo ăn đi ra thai nhi, cũng không phải là bình thường thai nhi, phàm nhân nạo thai dược đều vô dụng.
Chẳng lẽ tại đây dưa leo còn không tầm thường?
Đường Tăng kinh ngạc.
Kinh ngạc qua đi, Đường Tăng lập tức hướng hệ thống hối đoái một quả thực chất hình nạo thai đan dược.
Một quả đan dược chống rông xuất hiện trong tay hắn, bị hắn ăn.
Rất nhanh, Đường Tăng rõ ràng cảm ứng được một cỗ kỳ dị lực lượng tại toàn thân lưu chuyển, rồi sau đó phần bụng thai khí lập tức tản ra, tan biến tại vô hình.
Nguyên vốn có chút phồng lên phần bụng, cũng khôi phục.
Dễ dàng như vậy tiểu giải quyết.
Đường Tăng kinh ngạc, rồi sau đó biến thành kinh hỉ.
Hiện tại chỉ là một cỗ thai khí, còn chưa thành hình, nếu là chủ nhân chậm thêm vài ngày, cái này cỗ thai khí sẽ tiến hóa thành cục thịt, muốn hóa giải, một cái giá lớn càng lớn.
Hệ thống nói ra.
Đường Tăng nghe vậy, có chút thở dài một hơi, âm thầm may mắn chính mình sớm cho kịp làm ra phản ứng.
Sú hòa thượng, ngươi ăn cái gì?
Thanh Giật hỏi, nàng chứng kiến Đường Tăng ăn hết một khỏa như đan dược thứ đồ tầm thường về sau, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức hỏi.
Tôn Ngộ Không bọn người cũng nhìn qua.
Đường Tăng ho khan một tiếng, đẩy ra tiểu bạch long tay, cười thần bí, nói, A Di Đà Phật, Bần Tăng biết rõ như thế nào hóa giải rồi.
Thật sự.
Thanh Giật đại hỉ, Sú hòa thượng, nói mau nha.
Thanh Giật cao hứng bắt lấy Đường Tăng áo cà sa.
Sư phụ, có biện pháp.
Chư Bát Giới cao hứng nói.
Sư phụ thai khí đã hóa giải rồi.
Tôn Ngộ Không cũng kích động nói.
Sư phụ nói mau. Ta lão Nưu chịu không được cảm giác như vậy rồi, lại không phải nữ nhân.
Nưu Ma Vương cũng nói.
Thanh Giật lập tức lộ ra nhìn có chút hạ hê dáng tươi cười, biết rõ Đường Tăng có biện pháp về sau nàng cũng không có hoảng loạn như vậy rồi, ngược lại cảm thấy hứng thú đánh giá bên người mấy nam nhân.
Chính như Đường Tăng theo như lời, nàng là thân nữ nhi, mặc dù không hiểu thấu mang thai cũng làm cho nàng chịu không được, nhưng miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, nhưng cái này mấy nam nhân lại bất đồng, đến lúc đó liền sinh cũng không biết từ nơi này sinh, Thanh Giật nghĩ đến đây điểm tiểu mất cười.
Sú hòa thượng, ngươi ngược lại là nói mau cũng, giải quyết như thế nào thai khí?
Thanh Giật truy vấn.
Xem của ta.
Đường Tăng cười thần bí, âm thầm hối đoái bốn miếng chịu tượng cấp hóa giải thai khí phụ lục, sau đó vẻ mặt thần thánh mà nói, Bần Tăng thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, ha. Hắn mạnh mà lại để cho Tôn Ngộ Không bọn người đánh ra một trường, chỉ thấy bốn đạo quang mang phân biệt bao phủ Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Tăng, còn có Như Ma Vương.
Sau một khắc, bốn người phần bụng rất nhỏ hở ra, tự lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất.
Không có.
Tôn Ngộ Không sờ lên bụng của mình.
Thật sự không có.
Như Ma Vương đại hỉ.
Thật sự giải quyết, thật tốt quá.
Chư Bát Giới cũng kinh hỉ. Hiện tại hoàn toàn thoải mái chưa, có thể cảm giác được vẻ này khí biến mất, thân thể cũng khôi phục bình thường, không giống vừa rồi như vậy luôn muốn nôn mửa.
Tốt, thật tốt quá.
Tôn Ngộ Không liên tiếp lật ra mấy cái bổ nhào, phát tiết trong lòng cảm giác hưng phấn.
Sú hòa thượng, còn có ta, nhanh cho ta hóa giải thai khí.
Thanh Giật vội vàng nói, trách cứ Đường Tăng chỉ cấp Tôn Ngộ Không bọn người hóa giải, lại duy chỉ có không có nàng.
Nữ thí chủ, kỳ thật ngươi thật sự không cần hóa giải, ngươi có thể sinh hạ đến.
Đường Tăng nghiêm trang đối với Thanh Giật nói ra.
Không được.
Thanh Giật lập tức tự tuyệt.
Thật sự, nữ thí chủ, đây cũng không phải là thai, đây là linh thai, không có phụ thân có thể sinh ra đời thai nhi, có thể thần kỳ rồi.
Đường Tăng khuyên,
ngươi đừng bảo là, ta tuyệt đối sẽ không sinh hạ đến.
Thanh Giật nổi giận đạo, như vậy thai nhi, đối với nàng mà nói, quả thực so với bị nam nhân làm cho mang thai còn muốn khó có thể tiếp nhận.
Nữ thí chủ, cơ hội khó được.
Câm miệng, ngươi không cần nói.
Thanh Giật muốn truy hắn.
Được rồi, nữ thí chủ ngươi bỏ lỡ một cái không cần nam nhân có thể sinh con cơ hội.
Đường Tăng vẻ mặt tiếc hận.
Thanh Giật cắn răng, muốn cắn Đường Tăng một ngụm.
Tới a.
Đường Tăng nói ra.
làm gì? Thanh Giật vẻ mặt mê hoặc. Đương nhiên là giúp ngươi hóa giải thai khí. Đường Tăng đạo. Vậy ngươi hóa giải nha. Thiện hai, ngươi là thân nữ nhi, theo chân bọn họ không giống với. Đường Tăng nói, ngươi đi theo ta. Nói xong, Đường Tăng khỏa mang theo Thanh Giật, trực tiếp tiến nhập tùy thần tiên giới, xuất hiện tại bên ngoài biệt thự mặt. Lão công, đại sư phụ, các ngươi đã về rồi. Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Muội chứng kiến hai người, lập tức cao hứng chào đón. Ồ, Thanh Giật tỷ tỷ bụng. Đột nhiên Tằng Tiểu Muội phát hiện Thanh Giật có chút hở ra phần bụng, kinh ngạc kêu ra tiếng. Cao Thúy Lan cũng phát hiện, tựa hồ đã minh bạch cái gì, lập tức trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc cùng không hiểu cảm xúc, bởi vì nàng cũng không biết Đường Tăng lúc nào cùng Thanh Giật có qua quan hệ. Là như thế này, Thanh Giật mang thai, ta mang nàng trở lại dưỡng thai. Đường Tăng nghiêm trang đối với hai nữ nói ra. Chương 242, ăn chuối tiêu cũng sẽ mang thai à? À, tam nữ đều là sững sờ. Lập tức Thanh Giật phẫn nộ nói, ta không muốn, số hòa thượng, nhanh cho ta hóa giải thai khí, ta mới không cần sinh hạ cái này không hiểu thấu quái thai. Nữ thí chủ ngươi cái này không đúng, cái này tốt xấu là con của ngươi, sao có thể nói là quái thai đâu? Đường Tăng đạo. Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Muội nghe được sững sờ. Thai nhi, thật sự có hài tử. Hai nữ biểu lộ không đồng nhất, Tằng Tiểu Muội còn có chút mờ mịt, Cao Thúy Lan nhưng lại không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi, Thanh Giật cắn răng, đột nhiên biểu lộ biến đổi, biến thành ủy khuất, đáng thương nhìn xem Đường Tăng, tính toán ta cầu ngươi được không, cầu ngươi cứu ta. Hơn nữa, nếu ta thật sự như vậy sinh hạ đến, vừa rồi không có huyết mạch của ngươi, ngươi thật sự hội nàng coi như con của mình sao? Thanh Giật tựa hồ bất cứ giá nào rồi, tiếp tục nói, nếu như ngươi thật sự muốn ta giúp ngươi sinh con, ta cũng không phải không muốn, nhưng là hiện tại nơi này, cũng không phải con của ngươi, như vậy thật sự có ý tứ sao? Ta không thể tiếp nhận, chẳng lẽ ngươi có thể tiếp nhận cái này không thuộc về con của ngươi sao? Bị Thanh Giật vừa nói như vậy, Đường Tăng lập tức có chút kích động, đầu nóng lên, kéo qua Thanh Giật, liền đem để tay tại nàng bụng dưới vị trí, đồng thời đã hối đoái một trường chịu tượng cấp hóa giải thai khí phụ lục, mang Thanh Giật hóa giải thai khí. Lập tức, Thanh Giật cảm giác vẻ này làm cho nàng cảm giác không thoải mái biến mất, hơn nữa bụng dưới vị trí một lần nữa trở nên bằng thẳng, vẻ này khí cũng tiêu tán ở tối tăm bên trong, lại càng không tái xuất hiện nôn mửa cảm giác. Thật sự tốt rồi. Thanh Giật kinh hỉ, dãy rủa Đường Tăng ôm ấp hoài bão, vẻ mặt đắc ý Đường Tăng lập tức vỗ đầu một cái, biết rõ chính mình bị chơi xỏ, bất quá hắn hay là chưa từ bỏ ý định nói. Tự ngươi nói nguyện ý giúp ta sinh con, Thúy Lan cùng Tiểu Muội có thể làm chứng. Ta có nói qua sao? Thúy Lan tỷ tỷ, Tiểu Muội, các ngươi đã nghe chưa? Thanh Giật nói, dù sao ta không nhớ rõ ta lúc nào đã từng nói qua loại lời này. Ngươi đây là qua sông đoạn cầu. Đường Tăng cả giận nói, ta tiểu qua sông đoạn cầu rồi, xú hòa thượng, loại chuyện này, chẳng lẽ ngươi muốn bức nhân ra nhà? Ngươi còn có phải là nam nhân hay không nha? Thanh Giật ra mặt dù dày, bị Đường Tăng nói như vậy, cũng một hồi xấu hổ. Đường Tăng còn muốn nói cái gì? Cao Thúy Lan đã lôi kéo Thanh Giật, hỏi thăm ở bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra. Tăng Tiểu Muội cũng đúc kết tiến vào, ba nữ nhân tại đâu đó lốp bốp lại nói tiếp. Cái gì? An dưa leo hội mang thai. Cao Thúy Lan sợ ngây người. Cái kia dưa leo trưởng cái dạng gì? Tăng Tiểu Muội cũng kinh dị không hiểu, bất quá nàng tựa hồ càng cảm thấy hứng thú. Đường Tăng lắc đầu, lóe lên thân đã đi ra tùy thân tiên giới, không có ý định lại phóng Thanh Giật đi ra, dùng hắn mà nói, tiếp được tiểu là nữ nhi quốc rồi, nữ nhân của mình tại bên người, còn thế nào tán gái? Sư phụ, chúng ta đều tốt rồi. Đã không có việc gì rồi. Đường Tăng vừa ra tới, Tôn Ngộ Không bọn người liền cao hứng bay tới. Thật sự là trước khi mang thai, doa hỏng bọn hắn rồi, với tư cách thần thông quảng đại thần tiên, cái gì việc lạ đều gặp, nam nhân mang thai loại chuyện này, chưa từng thấy qua. Tốt, không có việc gì là tốt rồi, chúng ta tiếp tục xuất phát, đi nữ nhi quốc tán gái. Đường Tăng vung tay lên nói ra. Sư phụ, ta cũng muốn thao. Chư Bát Giới đỏ mặt, chờ mong nói. Không có vấn đề, đến lúc đó vi sư chuyển cho người một chiêu. Đường Tăng cười nói. Sư phụ, nữ nhi quốc, nghe cái tên này, chẳng lẽ là nữ quyền quốc gia? Như Ma Vương con mắt sáng lên hỏi, đối với tán gái, hắn xem như lão tư cách. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Đường Tăng cười hắc hắc, cho mấy cái đồ đệ phổ cập khoa học, đây là một cái thần kỳ quốc độ, tại đây mị nữ như mây, các nàng não dưa đều hư mất, chờ chúng ta đi phao. Tốt như vậy. Chư Bát Giới vội vàng hỏi. Đúng thế, đến lúc đó, mỗi chơi ai liền chơi người đó. Đường Tăng đạo. Chư Bát Giới lập tức kích động đến sắc mặt đỏ bừng, nước miếng đều chảy ra rồi. Bất quá đầu tiên nói trước, vị sư trước chọn. Đường Tăng đạo, vẻ mặt nghiêm túc. Sư phụ yên tâm, cô gái tốt, khẳng định cho ngài lên trước. Chư Bát Giới cam đoan đạo. Tôn Ngộ Không bọn người ngược lại là không có gì, Như Ma Vương cũng không đa tưởng, nhưng Tiểu Bạch Long lại vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận một màn này, cảm giác ba xem lần nữa hủy diệt. Lúc này Tôn Ngộ Không chứng kiến phía trước có mảng lớn chuối tiêu lâm, lập tức hưng phấn bay qua. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không lần nữa khi trở về, trên tay ôm chuỗi dài chuối tiêu, trong miệng còn ngậm một cái. Cái này chuối tiêu ăn ngon, sư phụ nếm thử. Tôn Ngộ Không định nọt toan hót đạo. Hầu ca ta cũng muốn, ta cũng muốn. Chư Bát Giới đã đoạt một cái, đã lột ra một ngụm tiểu ăn tươi một cái, sau đó lại đoạt. Đi đi đi, ngốc tử, bên kia rất nhiều, chính mình đi hái. Tôn Ngộ Không nuốt ve Chư Bát Giới tay, đem tốt nhất mấy cái hiến cho Đường Tăng. Đường Tăng vui mừng cười, cầm qua một cái vàng lóng ánh chuối tiêu, lột vỏ chuối đang muốn ăn, đột nhiên trong nội tâm nảy dựng, vô ý thức dừng lại, bởi vì hắn chứng kiến, phía trước núi rừng, đầy khắp núi đồi, tất cả đều là chuối tiêu. Hơn nữa những chuối tiêu kia toàn bộ màu sắc vàng lóng ánh, lại thô lại dài, hay là loan. Chư Bát Giới bọn người cũng không như Đường Tăng nhiều như vậy muốn, thậm chí lần này Tiểu Bạch Long cũng nhịn không được, tại đâu đó phân chuối tiêu, rất nhanh đem Tôn Ngộ Không hái đến chuối tiêu ăn sạch. Ăn ngon thật, tại đây so cùng Hoa Quả Sơn cũng không sai biệt nhiều rồi, thậm chí có nhiều như vậy chuối tiêu. Chư Bát Giới đuổi Sa Tăng đi lại hái một điểm chuối tiêu. Rất nhanh Sa Tăng quả nhiên lại ôm mấy sâu chuối tiêu trở lại rồi, trong miệng tán thán nói, tại đây cũng thật sự là kỳ quái, vừa rồi trên đường chứng kiến nhiều như vậy dưa leo, hiện tại lại nhiều như vậy chuối tiêu. Sa Tăng lời vừa nói ra, đang tại ăn chuối tiêu Chư Bát Giới bọn người là biến sắc. Sẽ không cái này chuối tiêu cũng có thể làm cho người mang thai a? Như Ma Vương sắc mặt cứng ngắc. Chắc có lẽ không a, chuối tiêu cũng có thể làm cho người mang thai. Chư Bát Giới có chút không tin. Bất quá vừa dứt lời, mấy người cũng cảm giác không đúng như rồi, bởi vì vi bụng của bọn hắn giống như đột nhiên lại lòng, một loại phi thường cảm giác xấu xuất hiện. A, bụng. Chư Bát Giới hoảng sợ chỉ vào bụng của mình, chỗ đó đột nhiên cố lấy đến rất nhiều, vốn là tiểu phình bụng hắn, bụng càng lớn. Tôn Nộ Không cùng Tiểu Bạch Long bọn người cũng là bụng đột nhiên cổ, so với trước nghiêm trọng rất nhiều, lại mang thai. Tại sao có thể như vậy? Đáng chết, là chuối tiêu. Đúng là chuối tiêu. Tại sao có thể như vậy? Liên ăn chuối tiêu đều có thể mang thai. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương à? Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, triệt để phục rồi, nơi này liền ăn dưa leo cùng chuối tiêu đều mang thai, hơn nữa không phân biệt nam nữ. Phanh. Tôn Nộ Không thẳng tắp nằm trên mặt đất, vẻ mặt sinh không thể luyến bộ dáng, ta lão Tôn, vậy mà trong vòng một ngày liên tục hai lần mang thai, nếu như bị Tử Lan biết rõ, cái loại này trang diện, hắn đã không cảm tưởng giống như rồi. Sư phụ, chúng ta lại mang thai. Sa Tăng vẻ mặt đau khổ đối với Đường Tăng nói ra. Lúc này Đường Tăng còn cầm cái thứ nhất chuối tiêu, nhịn được không ăn, chính đổ mồ hôi lạnh, may mắn chính mình phản ứng nhanh, không ăn, bằng không thì tiểu thẳm rồi. Sư phụ, chúng ta lại mang thai, mau giúp chúng ta hóa giải a. Như Ma Vương cũng vẻ mặt khóc không ra nước mắt bộ dạng, cảm giác không mặt mũi gặp người. Tiểu Bạch Long cũng thế, hắn mặc dù là lần đầu tiên, thực sự cảm giác phi thường không tốt, nam nhân mang thai, loại chuyện này còn là lần đầu tiên thể nghiệm. Bất quá so với việc lần thứ nhất, năm người đều rất lạc quan, bởi vì biết rõ Đường Tăng có biện pháp giải quyết, cũng không có bối rối, chuối tiêu không thể ăn bậy, hội mang thai,